Chương 364, ẩu đả cậu một quyền. Chương 364, ẩu đả cậu một quyền. Phương Dương đi ra đánh một trận. Thần tôn âm thanh hùng vĩ cao xa mịt mờ, giống như một tôn cao ở cựu trọng thiên đế chủ, tại hạ đạt đến không thể ngỗ nghịch ý chỉ, cứ việc chưa từng cố ý mở rộng, vẫn như cũ quanh quẩn tại nửa cái khư thành bên trong, làm cho vô số tu sĩ nghe được lời này. Từ thần tôn vị trí, hướng khư thành phía dưới nhìn lại, liền có thể nhìn thấy từng cái điểm đen từ từng cái công trình kiến trúc bên trong bay ra, hướng phía vị trí của hắn tụ đến. Bất quá thần tôn không có để ý những thứ này, mà là đem ánh mắt đặt ở chính phía dưới trong phủ đệ, nhìn xem từ trong đi ra Phương Dương, thần sắc dần dần biến ngưng trọng lên. Phương Dương từng bước một đạp không đi tới, mỗi một bước đều không dấu vết, không có thần lực, đạo lực gia trì, không có pháp tắc, đạo ngân gợn sóng, mô phỏng Phật cùng đạo tương hợp, giống như là trong truyền thuyết tiên thiên đạo thai, không phải là chủ động mượn dùng lực lượng của đất trời, mà là thiên địa đại đạo chủ động vì hắn gia trì. Loại biểu hiện này, đột nhiên nhường thần tôn có chút lý giải, vì sao tại trên cổ lộ loài người, Phương Dương là hỗn độn thể nghe đồn, theo thời gian trôi qua truyền bá càng ngày càng đông đảo, càng lúc càng thâm nhập lòng người. Thực sự là hắn từng cái phương diện quá mức cường đại, nhục thân cường hành có thể ép chế cùng cảnh bá thể, thần lực mênh mông có thể đồng thời đại chiến một đám so tự thân còn cường đại hơn tu sĩ, nhưng không thấy mảy may khô kiệt ý, đồng thời còn cùng đạo tương hợp, độ tính siêu phàm, thân thể ẩn nhiều loại thần hình, thân có nhiều tầng dị tượng. Phàm thể cùng hỗn độn thể, mặc dù đều là toàn phương diện cân bằng, thậm chí cái trước so cái sau cân bằng tính còn muốn càng tốt hơn, nhưng so với phàm thể, vẫn là hỗn độn thể lại càng dễ nhường người tiếp nhận. Rốt cuộc tại vũ trụ các tộc lưu lại tổ tiên trong dự ngôn, hiện nay thời đại sẽ là một cái chân chính hoàng kim đại thế, xuất hiện bạn cổ hiếm thấy hỗn độn thể, cũng không phải gì đó chuyện không thể nào. Bất quá, có cùng Phương Dương làm bạn chinh chiến nhân tộc cổ lộ thật lâu Tân Lam tự mình chứng nhận, thần tôn ngược lại không đến nỗi bị trước mắt dị tượng làm cho mê hoặc, còn tưởng rằng Phương Dương bị hỗn độn thể, hoặc là thân mang hỗn độn máu. Phàm thể cường đại như thế, trong tộc lao đầu tử sợ là cũng đều vì này nuối lòng điều kiện, cho phép Phương Dương cùng Tân Lam hôn sự, hiện tại chỉ cần đem hắn đánh ngất xỉu mang về thần tộc. Thần tôn nhìn chằm chằm từng bước một đi đến chính mình đối diện 30 mét lại, cùng hắn tầm mắt nhìn thẳng Phương Dương, trong lòng còn không quên chính mình tới mục đích. Vì thế, hắn thậm chí bỏ đi cùng Phương Dương cùng cảnh một trận chiến ý nghĩ, định lấy càng cao một điểm cảnh giới, cùng cái này thiên tiêu tranh tài một trận, đánh một trận ở ngoài không gian. Thần tôn lên tiếng nói, hắn đã nhìn ra Phương Dương trong mắt chiến ý, không nói thêm gì nữa, hướng thẳng đến khư thành bên ngoài bay đi. Thần tộc, thật đúng là bá đạo. Phương Dương khẽ lắc đầu, nếu không phải xem ở Tân Lam trên mặt mũi, hắn còn thật muốn cho thần tôn đến một điểm hung ác. Nhưng bây giờ, liền miễn cưỡng đem nó đạo pháp ăn xong lau sạch, sau đó cho nó đạo tâm đến một cái hung ác thì thôi, ngày sau sớm tối đều là người một nhà, tổng không đến mức đem hải tử hắn cậu đánh chết. Phương Dương, Tân Lam vội vàng chạy đến, nhìn về phía Phương Dương đôi mắt đẹp bên trong như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng theo đối phương gật đầu, đem trong lòng suy nghĩ toàn bộ đè xuống. Nàng tin tưởng Phương Dương là thật hiểu ý nghĩ của nàng, mà không phải thần tôn người mình trường này, cái kia hơi có chút tự cho là vì tốt cho nàng ý nghĩ. Vũ trụ mênh mông, một mảnh ở vào tinh khư biên giới trong hư không, không thấy có mảy may ngôi sao, tràn đầy cô quạnh ý thần tôn cùng Phương Dương hai người đứng tại chỗ này cách xa khư thành trống vắng nơi, không cần phải lo lắng chờ một lúc ra tay thời điểm, có thể hay không nhường chiến đấu ảnh hưởng còn lại thương tới người vô tội. Người vô tội, không bao gồm lúc này vì quan sát cẩn thận hơn một chút, khoảng cách chiến trường tương đối gần bộ phận tu sĩ. Vì có thể khoảng cách gần thể ngộ hai đại thiên kiêu chiến đấu, tự nhiên không thiếu có tu sĩ nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng, tới gần nơi này một chỗ chiến trường. Nhưng ngay sau đó một cái chớp mắt, thần tôn cùng Phương Dương đồng thời hướng về phía trước phóng ra, bộc phát ra hai cỗ qua lại xung đột khí thế, dẫn động hư không vỡ vụn, bạo tạc, nhấc lên đủ để đem thánh nhân vương xoắn giết chảy loạn lúc. Không ít tu sĩ vì bảo mệnh, vẫn là lựa chọn hướng lui về phía sau ra một đoạn khoảng cách xa xôi, bảo đảm tự thân an toàn về sau. Lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi tiếp tục xem hướng thần tôn cùng Phương Dương chiến đấu. Thần tôn trong cơ thể thần huyết sôi trào, từng đạo thần tắc xiển xích từ trong máu bay ra, rơi vào hắn bên ngoài thân long bào phía trên khiến cho tựa như sống lại, cùng hắn nhục thân tương hợp. Đại khai đại hợp ở giữa, có chân long oai, nhục thân có thể dung chuyển tinh hà, vỡ nát ngôi sao, hướng về phía trước đánh ra dẫn động thần quang, thần hoàn gia trì, tựa như bất hủ bất diệt thần linh, truy giết trước mắt không kính thần rõ người. Thần huyết cũng có trên dưới phân chia cao thấp. Bình thường thần thể, chạm đạo về sau liền đã đại thành, đã mất đi dựa vào thể chất ép ngang cùng cảnh thiên tiêu cậy vào. Nhưng thần tôn thần thể lại là cao hơn ra bình thường thần thể một mảng lớn, dù cho ngày nay đã trở thành thánh nhân vương, vẫn như cũ có thể mang cho hắn cực lớn tăng phúc, khiến cho chỉ dựa vào thần huyết gia trì, liền có thể nắm giữ đuổi ngang đại thánh chiến lược. Một quyền này, bình thường đại thánh đối mặt cũng phải nghĩ biện pháp nhượng bộ lui binh, không thể lấy thân ngạnh kháng, bằng không chắc chắn sẽ rơi vào một cái hài cốt không còn, hồn phi phách tán hạ trạng. Nhưng muốn phải đào thoát quyền này, cũng là một kiện khó khăn sự tình. Lúc này vây xem đông đảo bên trong tu sĩ, có người vẹn vẹn chỉ là quá mức chú ý, liền bị thần tôn một quyền này chấn nhiếp tâm thần, tựa như đối mặt một tôn có thể hiệu lệnh thiên hạ thần linh, không sinh ra ngỗ nghịch tâm. Mà trực diện một quyền này Phương Dương, chịu đựng đến áp chế tự nhiên càng nặng, nhưng hắn lại là mặc niệm từ duy ngã độc tôn chân ý bên trong, tìm hiểu ra một môn tên là Duy Ta Kinh Tâm Kinh, kết hợp lục dục thiên công cùng Trảm Tình Đại Pháp, đối với cấp độ này tâm thần công kích có thể nói là hoàn toàn miễn dịch, không bị ảnh hưởng hướng trước đưa ra một quyền. Một quyền này quyền ý cùng thần tôn quyền ý hoàn toàn khác biệt, không ngoại giao vật, nội ẩn thánh ba ý, cùng thần tôn một quyền va chạm, hời hợt ngăn lại một chiêu này. Sau đó hai người quyền cước tấn công, tựa như hai cái võ thuật biểu diễn nhà, quyền đối quyền, chân đụng chân, không có nửa phần liều mạng tranh đấu ý, giống như là tại lửa gạt vây xem tu sĩ. Đại đạo đơn giản nhất, hai người này đối với tự thân đại đạo đã minh ngộ, đều là cầm tới thông hướng chuẩn đế chìa khóa, ta không bằng vậy. Một tên tướng mạo gầy gò đạo nhân, đối mặt Phương Dương cùng thần tôn chiến đấu, như vậy khẽ thở dài, trong lời nói tràn đầy cố sự. Nghe được gầy gò đạo nhân lời nói này, tại chỗ các tu sĩ đều là hướng vị trí của hắn chú mục. Là Thanh Hoàng đạo nhân. Có người nghẹn ngào nói, nhận ra vị cường giả này lai lịch. Thanh Hoàng đạo nhân là nhân tộc cổ lộ một vị người hộ đạo, cũng là một tên qua hơn 8000 năm đỉnh cao nhất đại thánh, thực lực cường đại tới cực điểm, thành ngôi sao không phía dưới một trong mấy người mạnh nhất. Có thân phận như vậy thư xác nhận, hắn vừa mới lời nói làm cho tại chỗ tu sĩ tin phục, đều là dùng hâm mộ và ánh mắt ghen tị nhìn về phía trên sân chiến đấu hai người. Bị Thanh Hoàng đạo nhân lấy cầm tới chuẩn đế chìa khóa đến thay mặt chỉ, hai người này ngày sau thành tựu, tuyệt sẽ không giống phần lớn thiên kiêu, bị chuẩn đế ngưỡng cửa vây khốn. Thần tôn cũng không nhận được ngoại giới ảnh hưởng, hết sức chăm chú ứng đối lấy Phương Dương chiêu thức, mỗi một quyền một chân đều có thiếu thế mai, nhưng đều bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải, làm hắn kinh hãi sau khi, lựa chọn hướng về sau nhanh lùi lại ra một khoảng cách, sau đó hai tay quanh, diễn hóa ra một thanh thần kiếm. Đây là thần tộc thần chủ chí tôn khí thần hình, hôm nay bị diễn hóa mà ra, có kinh thế sắc bén hiển lộ, vạn trượng hỗn độn ánh sáng núi nhọn rủ xuống, ảnh hưởng còn lại chấn động đâu chỉ chục triệu dặm, làm cho vô số tu sĩ lấy ra binh khí ngăn cản. Tại chỗ chỉ có Thanh Hoàng đạo nhân, còn có thể tại dưới kiếm này, duy trì gió êm sóng lặng lúc tư thái, không nhìn khiến người như có gai ở sau lưng thần kiếm ảnh hưởng còn lại. Chém! Thần tôn hét to lên tiếng. Đây là một loại tuyệt sát, một kiếm chém ra không có may mắn tổn lý lẽ, nhưng hắn tại vừa mới trong chiến đấu, biết được Phương Dương chiến lực. Một kiếm này, nhiều lắm là nhường nó nặng tổn thương. Đến lúc đó, cũng tốt đem nó mang về thần tộc. Thần kiếm phá không mà tới, chớp mắt đi tới Phương Dương trước mặt, lại cũng không phải hướng phía mặt của hắn, thậm chí không phải là trái tim, mà là chỗ ngực phong tới. Nhưng mà, tại thần kiếm gần tới người lúc, Phương Dương tay phải duỗi ra, làm cho thần kiếm tốc độ đột nhiên chậm chạp mười mấy lần, sau đó thậm chí bị hắn ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy mũi kiếm, cứ như vậy bị đơn giản ngăn cản xuống. Cảm ơn đạo hữu tặng kiếm tình. Phương Dương không có tiếp tục duy trì vừa mới trạng thái, đem chuôi kiếm nắm trong tay, rất có lễ phép hướng phía thần tôn gật đầu gửi tới lời cảm ơn nói. Một thanh kiếm này, vì thần tộc chí cao bí pháp, thông qua bí chữ binh cứng rắn không kiếm này phía sau, liền có thể tiếp lấy bí chữ đấu đem nó toàn bộ sao chép, phỏng đoán huyền bí trong đó. Xem như đem thần tôn trên người đạo pháp, trực tiếp vơ vét gần một nửa, trận chiến này đã không lỗ. Đến mức càng nhiều thần tộc bí pháp, vẫn là chờ ngày sau kết tình thông ra thời điểm khiến cho xem như đồ cưới đưa tới, không phải vậy trong thần tộc, sợ là không có gì càng nhiều bà bối. Nhưng mà, thần tôn cũng không có bởi vì Phương Dương lễ phép mà cảm kích, ngược lại là càng thêm sát ý nghiêm nghị hướng hắn công tới, lần này là thật động một điểm sát tâm. Bị coi là áp đáy hòm thủ đoạn bí pháp, để cho địch nhân như vậy đơn giản nắm, lấy về mình dùng, cái này không chỉ là đang đánh một mình hắn mặt, mà là tại chuẩn bị cái thần tộc mặt. Liên vây xem các tu sĩ cũng là chậm chạp quên không được vừa mới Phương Dương hai ngón tay kẹp lấy thần kiếm một màn, đối với thần tôn tâm tình lúc này cũng là có khả năng lý giải. Cho dù ai ôm chém giết địch nhân một kích, bản thân tộc đàn trí cường bí pháp bị như vậy đơn giản lại có chứa một chút đục nhã cầm xuống phía sau, cũng không khả năng giữ vững tỉnh táo trạng thái. Anh vợ, ngày khác ta lên cửa cầu hôn, chúng ta lại làm qua một trận đi. Phương Dương truyền âm nói, sau đó bỗng nhiên tiến vào chiếm giữ lĩnh vực thần cấm, đánh ra khoảng thời gian này đến nay, hắn lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh duy ta quyền, lấy Như Lai thần trưởng bên trong duy ngã độc tôn chân ý làm tâm. Hôn hợp có ba quyền cùng cũng không hoàn chỉnh lục đạo luân hồi quyền, một quyền độc tôn. Bốn phía quan chiến tu sĩ nhìn thấy một quyền này nháy mắt, có người nhìn thấy bản thân lão tổ, có người chiếu rõ tự thân linh tính, có người nhìn thấy thanh hoàng, có người nhìn thấy một tôn đại đế, có người nhìn thấy thái cổ thần ma. Câu, một cái đáng yêu bé con, tại thần tôn hoảng sợ mà không biết làm sao trong ánh mắt hướng hắn chạy tới, hắn hoảng thủ hoảng cước rôi ra hai tay, tâm thần sớm đã quên đi chính mình còn thân ở chiến trường. Nhưng mà làm hắn buông xuống để phòng thời điểm, bé con đi tới trong ngực của hắn, cũng không có mang đến bất luận cái gì mềm non xúc cảm, mà là duỗi ra thịt hồ hồ nằm đấm, hướng phía mặt của hắn đến một quyền. Ầm. Thần tôn ngã xuống đất. Chương 365, chính khí, màu, chương 365, chính khí, màu, sâu trong tinh không. Khi tất cả người đều từ Phương Dương vừa mới một quyền bên trong thoát ra tâm thần thời điểm, liền nhìn thấy thần tôn đã ngã xuống đất không dậy nổi. Thần tôn cái này chết rồi. Có người kinh hãi nói, thần tôn là Tân Lam huynh trưởng, Phương Dương vẫn là hạ thủ lưu tình, không phải vậy có thể đem hắn một quyền đánh ngất xỉu ngã xuống đất, là có thể đem hắn một quyền trực tiếp đánh chết xong việc. Một tên tu gia thiên nhãn thông Phật môn tu sĩ nhìn ra thần tôn trên thân còn có lưu bảng bạc sinh cơ, trên trán dù ẩn ẩn có thể thấy được tích tụ khí, nhưng mạng sống không có trở ngại. Thậm chí dù cho thần tôn đã hôn mê bình thường, thánh nhân vương cũng vô pháp bổ đao đem vị này đến từ thần tộc thiên kiêu giết chết, bởi vì nó trong cơ thể một kiện cấm khí đã tự đi lay động ra một tầng mắt thường không thể gặp lồng ánh sáng, có cực mạnh lực phòng ngự, hiện ra thần tính ánh sáng chói lọi. Rảnh rỗi người lui tán, đột nhiên một thanh âm tại phiến tinh không này bên trong vang lên, làm cho tại chỗ đông đảo tu sĩ sắc mặt ngưng lại, ở sâu trong nội tâm sinh ra một hồi sợ hãi, không tự chủ được hướng ra phía ngoài cách xa mảnh tinh vực này. Thủ đoạn cao cường, đây là Phật môn chân ngôn, có chỗ giống nhau nhưng lại càng thêm huyền diệu. Thanh Hoàng đạo nhân là mọi người ở đây bên trong duy nhất có thể ngạnh kháng trụ mấy hơi thở tu sĩ, lúc này cảm nhận được Phương Dương nói ra bốn chữ này, cũng không nhịn được sinh lòng cảm khái nói, hắn nếu là muốn cưỡng ép lưu lại, dựa vào kém nửa bước vào chuẩn đế lĩnh vực tu vi, là có thể nếm thử ngạnh kháng bốn chữ này, nhiều lắm là nhận một chút nặng nhẹ không biết thương thế. Nhưng lão đầu tử ta chỉ có 100 năm thời gian, cần gì vì nhìn cái náo nhiệt đem một cái lao cốt đầu bàn giao ở đây này. Thanh Hoàng đạo nhân liếc qua hướng thần tôn ngã xuống vị trí bay đi một bóng người xinh đẹp, lập tức chớp mắt biến mất tại phiến tinh không này bên trong, đối với tiếp xuống đã phát sinh sự tình không có nửa phần hiếu kỳ. Cho đến đông đảo tu sĩ toàn bộ rời đi, Tân Lam sắc mặt lo âu điều tra thần tôn hiện nay tình huống phía sau, liền quay đầu nhìn về phía đi đến nàng bên cạnh Phương Dương, nhẹ nói, ta muốn đem ca ca hắn đưa về thần tộc. Tân Lam trong giọng nói ẩn hàm lo lắng, lần này không còn là thần tôn, mà là vì đến thần tộc về sau, có thể sẽ gặp cầm tù chính mình. Không bằng ta tùy ngươi đi. Phương Dương cũng không khuyên bảo Tân Lam không muốn trở về thần tộc, mà là như vậy khéo hiểu lòng người nói, không muốn nhường nàng tình thế khó xử, lựa chọn thuận theo trực diện thần tộc. Thần tộc tuy mạnh, nhưng hắn cũng không kém. Thần tộc là có ngày xưa thần chủ lưu lại không thiếu sót chuẩn đế đại trận, không tổn hại chuẩn đế thần minh, còn có một vị kéo dài hơi tàn gián mua chuẩn đế. Nhưng hắn nếu là thật sự muốn xuất thủ, coi như không thể đem nó đánh bại, cũng có thể làm thần tộc triệt để cùng ngoại giới thiên địa giải quyết, quy định phạm vi hoạt động. Cũng không đến bạn bất đắc dĩ, Phương Dương từ không muốn đem sự tình náo đến một bước này, hết thảy đều muốn nhìn thần tộc những cái kia trưởng lão, đến cùng đến cỡ nào ngoan cố. Tân Lam trầm mặc, giống như thần nữ trên ngọc dung, có khó tả lo nghĩ cùng làm khó, không biết chính mình nên làm thế nào lựa chọn. Nàng vừa mới đề cập chính mình đem huynh trưởng mang về thần tộc, kỳ thực đã làm tốt dự tính xấu nhất, đơn giản là bị giam giữ một đoạn thời gian. Thân là thần tộc thế hệ này, gần với thần tôn thần nữ, Tân Lam địa vị có chút tôn sùng, cho dù là những cái kia thực lực cường đại trưởng lão, cũng không khả năng triệt để hạn chế tự do của nàng. Nhưng Phương Dương nếu như cùng nhau tùy hành, Tân Lam khẽ cắn môi mỏng, một đôi như chứa xuân thủy đôi mắt đẹp bên trong lóe qua vẻ kiên định, chậm trọng trọng gật đầu nói với Phương Dương, vậy liền nhờ ngươi. Nàng vừa nói xong câu đó, liền gặp Phương Dương chủ động tiến lên cầm tay phải của mình, lòng bàn tay chuyển đến ấm áp cảm giác. Coi như thần tộc đám kia trưởng lão không đồng ý, chúng ta lần này thì đến, cũng phải tiên lễ hậu binh, vì lẽ đó ta cái này làm cô gia, nên chuẩn bị gì đó lễ gặp mặt tương đối tốt. Phương Dương cười khẽ một tiếng nói, ngươi năm đó cái kia phần tiên chấp ngọc dịch ta còn giữ. Tân Lam bàn tay như ngọc trắng bị đối phương nắm lấy, nhưng không có mảy may e lệ màu, tiên nhan thượng thần tính càng thêm nồng hậu dày đặc lên, tựa như một tôn cao quý lãnh diễm thần nữ. Đối phương Dương như vậy đáp lại nói, Tân Lam đạo hữu thế nhưng là không thành thật, năm đó ngươi nói muốn đem tiên chấp ngọc dịch coi như sính lễ, giới thiệu cho ta thần tộc đẹp nhất nữ tử, có thể ta gần nhất nghe qua, thần tộc đẹp nhất thần nữ vẫn luôn làm bạn với ta. Phương Dương nhìn xem Tân Lam không có mảy may dị sắc gương mặt, nhịn không được động thủ ở phía trên khẽ bóp một chút, lúc này mới làm cho thần nữ phá công, trên hai gò má nhiễm lên động lòng người đỏ ửng. Ngươi liền nói ta có hay không giữ lời a? Tân Lam ngạo kiều hất ra Phương Dương tay, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía sâu trong tinh không đi tới, thậm chí đều không có bận tâm còn phiêu phù ở trong hư không thần tôn, có thể nhìn ra bề ngoài xuống hoảng loạn trong lòng linh, vẫn là tâm cảnh không đủ cao. Phương Dương lắc đầu, suy tư qua một thời gian ngắn đem lục dục thiên công truyền thụ cho đối phương, cũng tốt nhường hắn tâm cảnh tu luyện tăng lên đi lên. Lập tức, hắn nhìn về phía vẫn còn đang hôn mê thần tôn, bất đắc dĩ đem nó chấn áp vào đạo kiếp hoàng kim đỉnh, thưởng thụ chỉ có số người cực ít mới hưởng thụ qua đãi ngộ, liền cất bước hướng Tân Lam rời đi phương hướng đi tới, không bao lâu liền đuổi đi lên, cùng nhau mượn thần quang đài tiến về trước nhân tộc cổ lộ rời thần tộc gần nhất tiết điểm, thoát ly cổ lộ đi thần tộc một chuyến. Thần tộc khoảng cách nhân tộc thứ 39 quan rất gần, chỉ là bởi vì có trong vũ trụ tinh tượng che lấp, một mực không có bị người phát giác. Lấy Phương Dương thủ đoạn, coi như không tá trợ cánh cửa thần kỳ, cũng có thể tại ngắn ngủi không đủ trong 10 ngày, đến thần tộc chỗ sống mệnh tinh thần. Trên đường, Phương Dương làm bạn Tân Lam mà đi, hai người giao lưu rất nhiều, tại vừa mới hắn chủ động đâm thủng tầng cuối cùng cửa sổ giấy phía sau, tình cảm cực tốc ấm lên. Huynh trưởng tính tình của hắn mặc dù không được tốt lắm, nhưng đáy lòng vẫn là rất hiền lành, nhất là đối với ta cùng muội muội, dù cho hành vi bên trên không tuân theo ý kiến của chúng ta, nhưng cũng là hắn tự cho là đối với chúng ta tốt cách làm, ngươi không cần để ở trong lòng. Tân Lam vì bản thân huynh trưởng nói tốt nói, không hy vọng Phương Dương bởi vì thần tôn chủ động khiêu khích mà sinh lòng hiểu lầm, cho là hắn là một cái chỉ biết là tuân thủ thần tộc quy tắc ngoan cố người. Ta không có để ở trong lòng, anh vợ hắn đúng là một cái người rất tốt. Phương Dương thi triển ra duy ta quyền, tự nhiên có thể biết được thần tôn đối mặt chẳng cảnh, thế mà không có chút nào phòng bị một đứa bé đánh bại, có thể thấy được tâm địa sát thực không xấu. Anh vợ gọi sớm, đợi đến thần tộc, chúng ta còn phải qua thần tộc các vị trưởng lão một cửa ải kia, ngươi mới có thể gọi như vậy. Tân Lam lời tuy nói như vậy, giữa lông mày lại tràn đầy ý cười. Phương Dương đồng dạng cười một tiếng, thừa dịp tâm tình không tệ, đem anh vợ thần tôn đưa lên phần thứ nhất đồ cưới, ném vào thẻ hồ bên trong, nhìn xem nó chân diện mục sẽ là bảo bối gì. Đông nhiên, một mảnh màu sắc rực rỡ tia sáng xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Chính khí, màu, miêu tả, nơi nào đó trong thế giới giữ gìn cân bằng hai loại bản nguyên lực lượng một trong, thiên hướng về thủ tự, thiện lương, chính nghĩa, đối với tuân thủ cái này quy tắc sinh linh, tương quan đồ vật sẽ dành cho mạnh yếu không biết gia trì. Hiện ra sau nhưng trực tiếp khóa lại chính khí, thu hoạch được một phần gia trì, nhưng theo khóa lại người chính nghĩa, ta ác cử chỉ, biết thu hoạch được càng nhiều gia trì, hoặc là nhận suy yếu thậm chí chán ghét mà vứt bỏ. Chương 366, chính khí cách dùng, thần tộc làm khó dễ. Chương 366, chính khí cách dùng, thần tộc làm khó dễ chính khí, mấu chốt ở chỗ chính chữ. Tại xem xét tỉ mỉ chính khí, màu, trong miêu tả cho phía sau, Phương Dương đại khái đã đối loại này không biết xem như năng lượng, hay là vì pháp tắc chính khí, có sự hiểu biết nhất định. Rất rõ ràng, chính khí cùng 12 phụ chú đến từ cùng một thế giới, tới đều là thế giới bản nguyên một loại khác lực lượng, thì là tên là hắc khí, đại biểu tà ác, vô tự các loại mặt trái hành vi, cùng chính khí lẫn nhau là mặt trái. Đáng sợ nhất chính là, hai cái này nếu là cùng chỗ một giới, thậm chí biết tại qua lại trong xung đột lớn mạnh, có thể thực hiện chân trái đạp chân phải, chân phải đạp chân trái, chân chính xoắn ốc thức phi thăng lên trời. Phương Dương ngày nay tuy chỉ có một phần chính khí, màu, không có đạt được đem đối ứng hắc khí, nhưng cái này một phần chính khí gia trì cũng không cho khinh thường. Đây là dính đến tiên đạo lĩnh ngộ gia trì, nếu như có thể được đến chính khí hoàn toàn lọt mắt xanh, chỉ sợ đủ để một người tu sĩ hoàn thành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là tại đây mới bản chất không thấp trong thế giới, thậm chí có thể đản sinh ra gì đó đạo đức thánh thể, chính nghĩa thân loại hình thể chất, cũng có thể làm cho không tiện ác phân chia thiên kiếp, đối với tà ác người, hạ xuống càng khủng bố hơn kiếp nạn. Phương Dương cũng không có lập tức đem nó hiện ra tới ý nghĩ, bởi vì chính khí không thể không tính. Thẻ hồ miêu tả, xương hắn có thể ở một mức độ nào đó khóa lại chính khí, nhưng trình độ này mạnh yếu không nhất định, đồng thời còn có thể theo về sau hành vi mà tiêu tán. Phương Dương đối với mình đều có biết, mặc dù không tính là người xấu, nhưng cũng không tính được người tốt lành gì, bằng không thì cũng sẽ không ở mấy người đắc tội chính mình về sau, trực tiếp chạm thảo trừ căn tàn sát mấy chục ngàn người. Muốn phải thu hoạch được chính khí lọt mắt xanh, thật quá khó khăn, cần chủ động làm ra đủ loại cùng mình có khác nhau cử động, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đạo tâm, cái này được không bù mất. Mà lại, coi như Phương Dương chủ động nên hợp chính khí, cũng chưa chắc có thể tranh đến quá lớn thành thánh thân thể, hư không đại đế những thứ này quên mình vì người cường giả. Chính khí, không thể làm việc cho ta, có lẽ có thể gián tiếp làm việc cho ta. Phương Dương lại có linh cảm bắn ra. Chính khí thẻ bài trong miêu tả, cũng không phải là nhất định muốn khóa lại sinh linh, cũng có thể khóa lại nào đó đồng dạng đồ vật, có lẽ hắn có thể đem cái nào đó binh khí cùng chính khí khóa lại, sau đó mượn thu hoạch được chính khí lọt mắt xanh tu sĩ tay, đến để thăng nó phẩm giai. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh, Vũ Lăng chiến xa, Đại La Lô. Phương Dương trong đầu từng đạo ý niệm lướt qua, nhưng cảm giác được đều có chút không quá phù hợp, không cần thiết mượn nhờ chính khí tay đến thăng luyện những thứ này đồ vật. Lập tức, hắn lại nghĩ tới cầm tinh phụ chú. Lúc này phẩm đạo khí, bởi vì bản thân ma lực hạn chế, gần như không có tăng lên độ khả thi, dù cho đến tiếp sau tấn thăng làm trung phẩm đạo khí, cũng không biết tại chất trên có gì đó tăng lên, nhiều lắm là phát huy ra càng nhiều biến hóa, khai thác ra càng chia nhỏ năng lực. Nhưng nếu là đem nó khóa lại chính khí, liền có thể giải quyết Phương Dương ngày nay vô pháp chế tạo ma lực thiếu hụt. Nếu như ta lại thu hoạch được hắc khí lời nói, thậm chí có thể lấy hổ phụ chú ma lực, đem cầm tinh phụ chú một phân thành hai, giao cho chính đạo cùng ma đạo nhân vật kiệt xuất quyết đấu sinh tử, làm cho cái này cầm tinh phụ chú đồng thời ăn vào hai phần giá trị, đồng thời nắm giữ vô hạn tăng lên độ khả thi. Mà lại, 12 phụ chú cùng chính khí vốn là cùng một thế giới quan sản phẩm, có lẽ tương tính xa so với cái khác đồ vật thân thiết. Phương Dương trong đầu lóe qua cái này ý niệm lúc, dựa vào cao siêu nội tính, thậm chí đã đối cầm tinh phụ chú mượn bên ngoài về sau, như thế nào đem nó thu hồi, như thế nào khiến cho dung hợp các loại vấn đề, nắm chắc loại giải quyết mạch suy nghĩ. Nhưng hắn cũng không có tùy tiện làm ra quyết định, mà là tiếp tục suy tư càng nhiều khả năng, chuẩn bị chờ thần tộc sự tình kết thúc phía sau, rồi quyết định như thế nào đối đãi chính khí chương này khó mà thăm dò thể bại. Trên đường đi, Phương Dương cùng Tân Lam hai người đi sâu vào bầu trời sao, tốn hao 7 ngày thời gian, đi ngang qua đông đảo tinh khí khô kiệt tinh cầu, chịu qua vũ trụ ở giữa thỉnh thoảng bộc phát ra gió bão, cuối cùng đến cùng ngoại giới chưa có giao lưu thần tộc nơi ở đây là một mảnh tường hòa bầu trời sao, ánh sao cùng ánh trăng giống như dây lụa, đem thiên địa tinh khí tụ lại ở trong hư không sống sen, ánh sáng bạc trượng, một nơi tuyệt vời tiên linh phúc địa. Phương Dương sắc mặt bình tĩnh, thấy Tân Lam hơi có vẻ trầm mặc, đưa tay đem nó bắt lấy, hướng nơi xa viên kia thần tộc sinh tồn sống mệnh tinh thần cất bước đi tới. Bí chữ hành không nhìn không gian bên trên khoảng cách, bước qua bố trí trong tinh không cấm chế, chớp mắt làm cho hai người giáng lâm tại thần tộc cổ tinh nội bộ, đi tới một mảnh phía trên dãy núi. Trong dãy núi long mạch ngủ đông, có nồng đậm long khí ở trong đó bốc lên, cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất, là tu luyện hoàng đạo long khí một chỗ linh địa. Tại dãy núi ở giữa, từng tòa thôn xóm vụn vặt lẻ tẻ, nếu không phải công trình kiến trúc sử dụng tài liệu, vì đủ loại cực kỳ hiếm thấy thần liệu, cơ hồ nhìn không ra cùng thế gian thôn trang khác nhau ở chỗ nào. Ầm. Không trung bay múa xoay quanh một cái thiên hạt, vốn tại gần vạn mét trên bầu trời, nhưng lại bị đột nhiên xuất hiện quả cầu đánh trúng, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền rơi xuống dưới. Mà quả cầu chủ nhân, một tên xem ra 7-8 tuổi tiểu cô nương, chính ngẩng đầu nhìn trời nhìn xem bị đánh rất thiên hạt, một mặt gây đại họa biểu tình, không biết nên đi nơi nào tránh. Người cái không may hài tử, thế nào cứ như vậy thèm ăn? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, thiên hạt không phải là lấy tới ăn, tới đây cho ta. Nhìn ta không tát ngươi một cái. Một tên xem ra bất quá hơn 20 tuổi phụ nữ trẻ, có được bán thánh tu vi cảnh giới, trong chớp mắt đi tới tiểu nữ hài bên người, dắt lấy nàng đi vào trong nhà, muốn thực hành gia pháp. Tam thẩm, tiểu mễ nàng không phải cố ý, ta vừa rồi nhìn thấy. Tân Lam Ngọc Nhan phụ lên dáng tươi cười, hướng phía dưới phụ nữ nói. Thân tộc cùng sở hữu hơn 2 vạn người, qua lại ở giữa đều có thể trèo lên tương đối gần quan hệ thân thích, nàng cùng phụ nữ ở giữa đương nhiên không phải thân thẩm chất, nhưng bởi vì huyết mạch cao quý bất phàm, vào lúc này việc nhà bên trong rất có một chút mặt mũi. Tân Lam trở về, đã ngươi Tân Lam tỷ tỷ nói, lúc này đây liền tha cho ngươi, về sau nhiều cùng tỷ tỷ học, không đến 100 tuổi đã thành thánh. Đừng cả ngày chỉ biết chơi, nhiều tu luyện một lúc, ngày sau nói không chừng còn có thể chạm đạo thành vương, không phải vậy chờ ngươi sau khi chết, lao nương lại cùng cha ngươi sống một cái đệ đệ muội muội bồi tiếp chúng ta. Phụ nữ trẻ dù chưa chân chính thành thánh, nhưng hôm nay chưa tuổi tròn 1000 tuổi, đã sớm tích lũy đầy đủ nội tình, nói không chừng cái nào một ngày liền biết đột phá, lúc này giáo huấn con gái của mình nói, sợ ngày sau người tóc đen đưa người tóc bạc. Tiểu nữ hài tuổi còn trẻ, liền kinh lịch người khác tỉ tỉ bực này tra tấn, nhưng lại chỉ có thể gật đầu biểu thị chính mình nghe bảo, đồng thời hướng phía Tân Lam ném đi ánh mắt cảm kích. Đúng rồi, vị này là. Phụ nữ trẻ đột nhiên chú ý tới, bản thân thần tộc mình Châu bên cạnh, còn có một vị nhìn qua tuấn lãng phi phàm, dù là tại thần tộc cũng hiếm thấy thanh niên, lúc này lên tiếng hiếu kỳ dò hỏi. Phải biết thần tộc vị trí không thể tiết ra ngoài, mà lại bình thường tu sĩ cũng không thể đơn giản tiến vào thần tộc, người thanh niên này có thể bị Tân Lam đưa đến nơi này, không phải là quan hệ không cạn, chính là có chuyện quan trọng mang theo. Ta là Tân Lam bằng hữu Phương Dương, lần này là hướng thần tộc cầu hôn, cưới thần tộc đẹp nhất thần nữ. Lần đầu gặp mặt, không có gì tốt đưa, tại hạ tại trên cổ lộ loài người có chút danh mỏng, xem như có chút thiên phú, đây là ta sửa sang lại một bộ tu luyện bút ký cùng tương ứng đề mục, liền cho tiểu mễ làm lễ gặp mặt đi. Phương Dương mỉm cười nói, Đông Dương cầm ra hai bản từ Hỗn Nguyên Thánh Lực ngưng kết tu luyện bút ký cùng bài tập sách, đem nó đưa cho trước mắt phụ nữ trẻ. Chàng trai rất không tệ, ta xem trọng ngươi. Phụ nữ trẻ cười nhẹ nhàng tiếp nhận hai bản bút ký cùng bài tập sách nói, nàng thân là bán thánh vẫn có một ít nhãn lực, có thể nhìn ra Phương Dương tiểu lộ một tay lúc, loại kia cho người cảm giác cao thâm khó dò. Sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy nói chuyện đối mặt, cũng là nhìn ra Phương Dương cùng Tân Lam giữa hai người quan hệ mờ mờ. Gì đó thần tộc đẹp nhất thần nữ, chẳng phải đang Phương Dương bên cạnh sao? Người trẻ tuổi chính là biết lời ngon tiếng ngọt, không giống bản thân lão đầu như thế, trừ trên giường muốn phải thêm cái bé con lúc đó có chút ý tứ bên ngoài, ngày bình thường liền cùng một cái đầu gỗ không có gì sai biệt. Tiểu Mễ, mau cùng ca ca nói cảm ơn. Thất thần làm gì? Phụ nữ trẻ vỗ vỗ nữ hài đầu, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói. Ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu nữ hài tâm không cam tình không nguyện nói, mặc dù nàng không hiểu lắm gì đó tu luyện bất ký, nhưng cũng rõ ràng chính mình trên vai gánh nặng một chút, ngày sau sợ là đi ra chơi thời gian càng ngày càng ít, vì lẽ đó lần này nói cảm ơn, hoặc nhiều hoặc ít có một chút nghiến răng nghiến lợi ý tứ. Phương Dương không hề lo lắng cười một tiếng mà qua. Tân Lam thì là hướng phụ nữ trẻ chào hỏi phía sau, hướng phía dãy núi trung ương, một tòa thật giống như bị người bộ đoạn sơn núi cao đi tới. Đến đoạn sơn phía trước trên đường, thần tộc cận tàng đông đảo cường giả đã phát giác được dị thường, trong bóng tối yên lặng quan sát đến Tân Lam, cùng với nàng bên cạnh mang tới người ngoài. Cho đến hai người đến đoạn sơn thời điểm, ba tên thần tộc đại thánh ra mặt, ngăn ở Tân Lam cùng Phương Dương tiến vào đoạn sơn trên con đường, một người trong đó càng là nói thẳng nói, "Tân Lam, ngươi mang một người ngoài đến thần tộc cũng liền thôi, ngày nay muốn đi vào thánh địa, đến tột cùng là ý muốn như thế nào?" Dâu đen đại thánh khắp khuôn mặt là uy nghiêm, đối mặt Tân Lam tên này thần tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, càng là không có quá nhiều nhân tử, mà là nghiêm nghị chất vấn. Bất quá, đối với vị này tính khí nóng nảy thần tộc đại thánh đến nói, không có trực tiếp đối Tân Lam bên cạnh kẻ ngoại lai ra tay, có lẽ đã là hắn đối với hậu bối lớn nhất thiện ý lão nhị, không muốn như thế táo bạo. Người khoác tràn đầy ánh sáng thần thánh vũ y đại thánh, âm thanh bình thản ngăn lại dâu đen đại thánh nói, hắn bên ngoài thân tỏa ra khí thế dù không lăng liệt, lại cho người một luồng mênh mông cảm giác như biển, rõ ràng cảnh giới so dâu đen đại thánh cao hơn một bậc. Người trẻ tuổi, tự giới thiệu mình một chút đi. Vị cuối cùng đại thánh, vuốt ve chính mình xử lý rất tốt tuyết trắng dâu dài, đối Phương Dương lên tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy dò xét thần sắc. Tại hạ Phương Dương, đến đây thần tộc hướng thần tộc lão tổ cầu hôn, đây là một phần lễ gặp mặt, còn xin ba vị nhận lấy. Phương Dương lo liệu lấy tiên lễ hậu binh nguyên tắc, móc ra ba cái chứa tiên chấp ngọc dịch cái bình, đưa đến thần tộc ba vị đại thánh trước mặt. Cầu hôn. Dâu đen đại thánh trong mắt thần quang phun trào, đã vận dụng thiên nhãn, muốn xem xuyên trước mắt tên tu sĩ này nội tình, nhưng mà hắn càng xem càng là kinh hãi, chứ có thể đại khái nhìn ra Phương Dương là một tên thánh nhân vương, khí huyết bàng bạc tuổi tác không hơn trăm bên ngoài, rốt cuộc nhìn không ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Tiên chấp ngọc dịch, người trẻ tuổi ngược lại là thủ bút thật lớn, ba cái lao đầu tử cũng có thể cho lễ ra mắt như vậy. Long thần đại thánh mở ra nắp bình ngọc, người được một luồng nồng đậm sinh mệnh tinh khí, trong đó lại trộn lẫn lấy địa mạch long khí, trước tiên liền nhận ra loại này kỳ vật. Mặc dù sớm đã dùng qua không ít duyên thọ bảo vật, nhưng cái này một bình tiên chấp ngọc dịch, đối với hắn mà nói cũng không nhỏ tác dụng, được xưng tụng là cực kỳ chân quý. Lao tổ bế quan nhiều năm, từ trước tới giờ không gặp khách, có việc ba người chúng ta liền có thể làm quyết định, ngươi trước trả lời ta một vấn đề, có phải hay không nghĩ cưới Tân Lam? Dâu bạc trắng đại thánh nhìn thẳng Phương Dương hai con người nói, "Phải." Phương Dương tất nhiên là không chút do dự nói, "Ngươi bây giờ là tu vi thế nào?" Thánh nhân vương lục trọng tiên, ngươi là cỡ nào thể chất? Dâu bạc trắng đại thánh chỉ là hỏi thăm Phương Dương nói, cũng không hỏi thăm ở một bên Tân Lam, xem như một tên kiến thức rộng rãi đại thánh, hắn tự nhiên có thể nhìn ra bản thân hậu bối, đối Phương Dương sớm đã tơ tình đâm sâu vào, lúc này tự nhiên không cần hỏi nhiều. Phàm thể. Phương Dương nói ra câu nói này lúc, có thể cảm giác được tại chỗ mấy người đều có một hồi rõ ràng tâm tình chập chờn. Tân Lam là đang lo lắng. Thần tộc ba vị đại thánh đều là biểu lộ ra một tia mịt mờ bất mãn, tựa như là đối là Phương Dương, lại hình như là đối Tân Lam. Thần tộc thần huyết không dung làm bẩn, phàm thể máu lại có thể nào cùng thần huyết kết hợp? Sau một khắc, Phương Dương đem chấn áp tại đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong thần tôn thả ra, cũng không đem đạo kiếp hoàng kim đỉnh hiện lộ ra, miễn cho vô ý thức câu cá chấp pháp, treo đến thần tộc ngấp nghé tiên kim đỉnh xuống tay với hắn. Phương Dương, Tân Lam, trưởng lão, thần tôn tại bị thả ra một khắc đó, bị Phương Dương cởi ra duy ta quyền khống chế, từ một cái không ngừng tuần hoàn trong cơn ác mộng rời đi, nhớ lại cái kia hô hào chính mình cậu bé con, không khỏi lòng vẫn còn sợ hai hướng Tân Lam bụng liếc qua. Là mình, không sai. Thần tôn xuất hiện, cùng với hắn liếc nhìn Tân Lam cái nhìn này, làm cho thần tộc ba vị đại thánh miên man bất định, nếu không phải không có cảm nhận được sinh mệnh khí cơ, suýt nữa cho là Tân Lam đã phạm phải sai lầm lớn, mang thai cùng phàm huyết kết hợp thai nhi. Ba vị trưởng lão, Phương Dương tuy là phàm thể, nhưng tư chất sắc thực bất phàm, tại hạ. Thần tôn phản ứng rất nhanh, rõ ràng ngày nay tình trạng, vì bản thân muội muội hạnh phúc, lúc này đối trước mắt thần tộc trưởng lão nói, nhưng nói đến một nửa lại là có chút khó mà tiếp tục. Tại hạ vừa đánh với Phương Dương một trận, bại bởi hắn. Thần tôn cắn răng nói, đối mặt sự thật này, hắn có chút không thể tiếp nhận, nhưng vẫn là từ bóc vết sẹo nói ra, dùng đến nhường ba vị trưởng lão nhận thức đến Phương Dương Tiên Phú, tuyệt đối không phải phàm thể.
Ồ, có chuyện này.
Long Thần Đại Thánh híp mắt hỏi.
Không cần bóc hải tử vết sẹo, ta tin tưởng hắn.
Dâu bạc trắng đại thánh khẽ thở dài. Hắn tin tưởng thần tôn cho dù là vì bản thân muội muội hạnh phúc, cũng không biết lấy chính mình thắng bại gửi thư miệng địa chuyện. Phương Dương cho dù là phàm thể, có thể chiến thắng bọn hắn thần tộc đỉnh tiêm thiên kiêu, tương lai có hy vọng đem huyết mạch lột xác thành thần chủ cấp độ tộc nhân, cũng không phải gì đó bình thường phàm thể. Tiếp ta toàn lực một trưởng không chết, ta sẽ đồng ý nhường ngươi cưới Tân Lam. Dâu đen đại thánh đột nhiên lời lạnh lên tiếng làm khó dễ nói. Trên người hắn thuộc về đại thánh khí thế cuộn trào mãnh liệt, giống như ngưng tụ làm một tôn vô địch chiến thần, nhìn chăm chú lên đối diện Phương Dương, cho áp lực lớn lao, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra diệt thế một kích. Chương 367, thần tộc lão tổ, quay con toy bị người đoạt trước. Chương 367, thần tộc lão tổ, quay con toy bị người đoạt trước. Đoạn sơn phía trước. Tại dâu đen đại thánh nói ra muốn để Phương Dương đón hắn một kích toàn lực phía sau, trên sân bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Hai gã khác Long Thần đại thánh cùng dâu bạc trắng đại thánh ngược lại là không nhiều lời gì đó, ngầm thừa nhận dâu đen đại thánh thuyết pháp, dù sao dưới một kích này đi, cũng chỉ là dâu đen đại thánh một người đồng ý, nếu là có cái gì không đúng tình địa phương, hai người bọn họ cũng có thể phản đối vụ hôn nhân này. Có thể đánh bại thần tôn phàm thể, đúng là có bất phàm chỗ, nhưng có thể hay không ở rể bọn hắn thần tộc, còn muốn thân mắt thấy vừa nhìn mới có thể xác định. Thần tôn tại nhân tộc cổ lộ lịch luyện nhiều năm, mặc dù đã bước vào thánh nhân vương cảnh giới, nhưng tầm mắt chưa chắc có bọn hắn ba vị trưởng lão mạnh mẽ. Phương Dương đến cùng là thật hay không kim, trốn không thoát bọn hắn hỏa nhãn kim tinh. Thần tôn ở một bên đứng yên, cũng không cảm thấy Phương Dương biết không tiếp nổi một kích này, cho nên không có mở miệng khuyên bảo gì đó. Đến mức Tân Lam, thì là đôi mi thanh tú cao lại, đối với dâu đen đại thánh vị này thần tộc trưởng lão cách làm, rất có một chút phê bình kín đáo, trong thức hải ý niệm ba chạm, chính là muốn mở miệng nói cái gì, liền gặp Phương Dương đoạt tại nàng phía trước lên tiếng. Một chiêu. Tới. Phương Dương trên mặt thu liễm lại dáng tươi cười, trên thân không còn là bình thường không có gì lạ khí thế, mà là trương dương từ bản thân toàn bộ khí thế, như là một tôn cao cao tại thượng tiên vương, quan sát đối diện dâu đen đại thánh. Cho dù thân ở thần tộc cổ tinh, mảnh thiên địa này đại đạo cũng tại vì hắn tấu tiếng vang đạo âm, thuận theo tâm niệm của hắn, tựa như hóa thành một phương hoàn toàn tách biệt với thế gian lĩnh vực, đem dâu đen đại thánh kéo vào trong đó. Giỏi lắm nhóc, tiếp ta một chiêu. Dâu đen đại thánh còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, dựa vào ngày nay Phương Dương biểu hiện tại bên ngoài khí thế, liền có thể suy đoán ra đối phương đã nắm giữ trận chiến hòa bình thường đại thánh năng lực, nhưng hắn cũng không phải cái gì bình thường đại thánh, trong cơ thể chảy xuôi nồng đậm thần huyết, dù là tại trong thần tộc, cũng sắp xếp tiến lên năm hàng ngũ. Lúc này, khổ hải của hắn bên trong xông ra một thanh thần kiếm, có từng sợi xương mù hỗn độn quấn quanh, ánh sáng thần thánh sáng rực mà sáng tỏ, rơi là tả tại hoàn cảnh bốn phía bên trong, lại bỗng dưng diễn hóa ra một vài bức hình tượng, vì thời đại thượng cổ thần chủ tàn sát các địch cảnh sát, trong đó có đá xám thánh linh, thôn thiên thú, quang minh vương, đều là vượt qua đương thời tu sĩ tưởng tượng chẳng cảnh, gần như bước vào lĩnh vực thần cấm. Cong, thần kiếm thân kiếm run lên, tại dâu đen đại thánh điều khiển phía dưới, lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ hướng phía Phương Dương vị trí bỏ tới. Ánh kiếm ngút trời, có thể chạm phá cựu trọng thiên. Lão nhị thế mà vận dụng chứng đạo chi khí, người trẻ tuổi này xem ra không tệ, nhưng sợ là muốn ăn chút đau khổ. Thần tộc đại thánh mỉm cười nói, hắn tại biết được Phương Dương sự tình phía sau, liền không thế nào phản đối nó cùng Tân Lam hôn sự, nhưng vẫn là muốn giết một giết người trẻ tuổi nhuệ khí, không phải vậy sợ là muốn phải mang đi Tân Lam, mà không phải ở rể thần tộc. Đương nhiên, tại giết nhuệ khí về sau, chỉ cần Phương Dương gia nhập thần tộc, kỳ thực cũng không cần biến thành ở rể loại sự tình này, chỉ cần sinh ra hải tử là thần tộc người, họ Phương cũng không có gì lớn không được. Thần tộc gần 30.000 tộc nhân, trong đó dòng họ liền có 13 loại, ngày sau lại nhiều ra một loại không tính là gì không thể tiếp nhận sự tình. Phương Dương gia nhập thần tộc phía sau, bọn hắn cũng có thể đem nó coi là thần tộc tộc nhân, truyền thụ lên đồng chủ ngày xưa lưu lại của kinh. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều muốn tại dâu đen đại thánh đánh bại Phương Dương về sau, mới có thể tiếp tục đi xuống. Long Thần đại thánh chú ý Phương Dương ứng đối, muốn phải từ trong thâm nhập hơn nữa nhìn trộm một chút cái này tu sĩ trẻ tuổi nội tình. Sau một khắc, hắn liền gặp Phương Dương tay phải nô ra, tay nắm núi ấn, hướng về phía trước thần kiếm đánh ra, trong hư không lay động lên một tầng cực kỳ nhỏ gợn sóng. Trong khoảnh khắc, năm cái phảng phất chống trời ngọc trụ tại thần kiếm trước liên tiếp va chạm, tại lần lượt cắt gọt mài rua phía dưới, đem nó mũi kiếm suy yếu hơn phân nửa, sau đó dưới lòng bàn tay ép, hư không đạo lực ngưng kết, hóa thành một tòa núi lớn đem thần kiếm chấn áp. Cong, cong, cong. Thần kiếm tự có ngưng nên, dù cho bị chấn áp vào bụi bặm, cũng phát ra len ken tiếng kiếm reo, thân kiếm chỗ hiện ra một vài bức đạo đồ, muốn phải sẽ đem nó chấn áp núi lớn đánh nát đánh bay. Nhưng mà mặc cho nó cố gắng như thế nào, đặt ở đỉnh đầu núi lớn lại không nhúc nhích tí nào, có nhàn nhạt thiền ý lưu chuyển tại ngọn núi ở giữa, đem thần kiếm tản mát ra sát khí toàn bộ hóa giải. Dâu đen đại thánh sắc mặt rất khó nhìn. Long Thần đại thánh cùng dâu bạc trắng đại thánh, nhìn thấy dâu đen lớn thánh thần kiếm bị Phương Dương một trường chấn áp, cũng là khó mang ngưng trọng tâm. Cho dù bọn hắn so dâu đen đại thánh càng mạnh một chút, nhưng muốn phải một chiêu đem nó chứng đạo chi khí chấn áp, cũng bất quá là nói mơ giữa ban ngày sự tình, căn bản khó mà làm đến. Chiêu này tên gì? Dâu đen đại thánh tầm mắt gấp nhìn chăm chú chính mình chứng đạo khí, cho dù ngũ đại bí cảnh nổ vang, chuyên gia thần linh thanh âm tụ kinh, toàn lực kéo túm thần kiếm, cũng không cách nào chống cự tòa núi cao này bên trên giam cầm chấn áp lực lượng, trên đó mới không chỉ mang theo có hư không đạo lực, trả song đẹp hỗn hợp có Phật môn chấn áp ý, cũng có một tia báo sơn ấn bận bị, có thể dù cho có thể nhìn ra rất nhiều chỗ khác nhau phát tác, dâu đen đại thánh nhưng cũng tìm không thấy sơ hở. Nó chiêu thức liền thành một khối,
sớm đã tự thành một phái, không phải là lung tung đắp lên trộn lẫn thuật. Chiêu này bất quá thô đụng, tên sao, liền gọi Ngũ Chỉ Sơn là được. Phương Dương tùy ý nói, một chiêu này xác thực như hắn nói tới chỉ là thô đụng, lấy duy ngã độc tôn chân ý, thống hợp Thích Già Mưu Ni Phật xương đỉnh đầu bên trong Phật pháp, lại dựa vào hư không cổ kinh bên trong bí pháp, mới đến môn này Ngũ Chỉ Sơn, tính không được gì đó đại pháp, chỉ là bước qua lĩnh vực thần cấm ngưỡng cửa, được xưng tụng là bí thuật cấm kỵ hình thức ban đầu. Sau đó, tại Phương Dương nói xong chiêu này tên phía sau, dưới Ngũ Chỉ Sơn, thần kiếm vứt bỏ dãy rùa, đầy bụi đất mới tốt như một trôi kiếm đá. Tại chỗ bầu không khí cũng là biến mười phần nặng nề cùng xấu hổ. Dâu đen đại thánh không mặt mũi nhường Phương Dương đem chính mình chứng đạo khí thả ra, một chiêu không có thể đem trước mắt người trẻ tuổi chấn áp, ngược lại làm cho đối phương đem chính mình chứng đạo khí chấn áp, cái này cùng chấn áp chính mình có cái đó khác nhau. Bất quá hắn cũng là không đến mức bởi vậy giận chó đánh mèo Phương Dương. Không nói trận chiến này là hắn trước đưa ra, chỉ nói Phương Dương không có lấy Ngũ Chỉ Sơn, đem hắn cái này thần kiếm chủ nhân cũng cùng nhau ép đi vào, đoán chừng cũng là xem ở Tân Lam trên mặt mũi. Lúc này, dâu đen đại thánh nói là không ra lời gì. Đến mức lông thần đại thánh cùng dâu bạc trắng đại thánh, dù không giống dâu đen đại thánh như vậy, ném vào mặt mũi, nhưng cũng không dám xem thường Phương Dương chiến lược. Đây cũng không phải là bình thường thiên tiêu. Thô đụng Ngũ Chỉ Sơn, theo bọn hắn nghĩ chỉ là Phương Dương khiêm tốn lời nói, môn bí pháp này sợ là đối phương khai sáng ra hạch tâm bí pháp, đã bước vào lĩnh vực thần cấm, không phải vậy không có khả năng đem dâu đen đại thánh chứng đạo khí đơn giản trấn áp. Bước vào lĩnh vực thần cấm thánh nhân vương, đã nắm giữ cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng lực lượng, đồng thời Phương Dương còn tại tốc độ cao trưởng thành kỳ, nói không chừng tiếp qua thời gian mấy chục năm, liền đến phiên bọn hắn ngước nhìn đối phương. Phát hiện này làm cho hai vị đại thánh không biết nên như thế nào cho phải. Nắm giữ thiên phú như vậy, ngày sau tuyệt sẽ không cam tâm một mực trở tại thần tộc, cũng sẽ không để con của mình trở thành thần tộc tộc nhân. Nhưng thần tộc từ xưa tương truyền pháp lệnh, cũng không tha cho bọn họ đem tộc nhân gả ra ngoài. Ta đi mời thấy lão tổ. Lông thần đại thánh trong thức hải ý niệm va chạm, thậm chí lóe qua dựa vào thần tộc chuẩn đế đại trận cùng chuẩn đế binh, đem Phương Dương cưỡng ép lưu lại ý niệm, nhưng cuối cùng vẫn là vứt bỏ loại ý nghĩ này. Không phải vậy thân không có kết thành, ngược lại là thành tựu ra, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Nhường Phương Dương cùng Tân Lam đi bảo. Đột nhiên, một giọng giản mua tại mấy người bên thai vang lên, làm cho tại chỗ mấy người đều là thần sắc nhất biến, nghĩ đến vị kia ở tại Đoạn Sơn bên trong thần tộc lão tổ. Tuân mệnh. Lông thần đại thánh ảo cung kính hướng Đoạn Sơn phương hướng hành lễ nói, đối với vị này thần tộc lão tổ rất là cung kính, không chỉ là bởi vì nó bối phận cao, càng là bởi vì thực lực cường đại, vì thần tộc định hải thần châm. Phương Dương cùng Tân Lam ở giữa sự tình, từ vị này thần tộc lão tổ quyết định, không có gì thích hợp bằng, dù cho làm trái thần tộc từ xưa đến nay chuẩn tắc, cũng không ai dám nói cái gì nói chuyện phiếm. Cổ lộ hố lượng. Phương Dương cùng Tân Lam đạp lên tiến về trước Đoạn Sơn con đường, thần tôn ở phía sau nhìn xem bóng lưng của hai người nhịn không được nơm nớp lo sợ, nhưng nghĩ tới mình bị hô hào cậu bé con đánh một quyền nát ngộng, không có đem đoán khí đặt ở cái kia giả dối cháu trai trên thân, mà là chờ mong lấy lao tổ có thể cho Phương Dương một bài học, sau đó lại đồng ý đem Tân Lam gả cho hắn. Tóm lại, kết quả nhất định muốn hoàn mỹ. Trong quá trình, có thể để cho Phương Dương thảm một điểm liền thảm một điểm, không phải vậy khó tiêu trong lòng hắn thù hận. Phía trên Đoạn Sơn, có một tòa trời sinh cổ động, nội bộ có ánh sáng tràn lan mà ra. Phương Dương cùng Tân Lam đi tới cửa động phía trước, nhìn thấy vừa mới lên tiếng thần tộc lão tổ. Đây là một vị lão nhân, vô cùng già vô cùng già. Hốc mắt lõm xuống gần như không thể thấy ánh mắt, đỉnh đầu bộ lông thưa thớt, đồng thời lộ ra vẻ khô héo, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mà nửa người dưới của ông lão, càng là hoàn toàn hoàn thành rồi hóa thành đá, phản phất từ nham thạch điêu khắc thành, làm lòng người sinh rung động. Nhìn thấy ta cái dạng này, các ngươi rất kỳ quái a. Thần tộc lão tổ hòa ái nói, tựa như một ông già bình thường, tại cùng người khác nói chuyện phiếm, trong giọng nói cũng không có mảy may cao cao tại thượng ý. Cùng tuyệt đại đa số thần tộc tộc nhân hoàn toàn khác biệt. Tiền bối lấy thánh linh pháp duyên thọ, không có gì khiến người kỳ quái, ngày xưa Vũ Hóa đại đế tuổi già, cũng truyền ngôn nghiên cứu thánh linh pháp đến duyên thọ, suy cho cùng, bất quá là vì trường sinh. Phương Dương trả lời thần tộc lão tổ đường. Hắn đương nhiên sẽ không ra vẻ không biết, coi như vai phụ tới nên hợp đối phương, mà là lựa chọn nói thật. Vũ Hóa đại đế, ta có tài đức gì cùng vị này đại đế đánh đồng, bất quá là lấy không chọn vẹn thánh linh duyên thọ pháp môn, kéo dài hơi tàn thôi. Ngày xưa yết kiến qua thánh đế, ngày nay qua hơn 1 năm, nhưng cũng không có cái gì tiến bộ. Từ đầu đến cuối sở không tới thành đế ngưỡng cửa. Thần tộc lao tổ cười khổ nói, hắn hóa thánh linh pháp môn cũng không phải là được từ vị kia khai sáng vũ hóa thần triều vũ hóa đại đế, mà là bắt chước cổ đại chí tôn, tự đi lục lọi ra thánh linh duyên thọ pháp, có rất lớn thiếu hụt. Tại gần vạn năm thời gian bên trong, nhục thân cùng tiên đại sinh cơ bất diệt, từ đầu đến cuối duy trì lấy thấp nhất sinh mệnh tiêu hao, chỉ có một đạo ý niệm trường tồn, vì tu luyện ý nghĩ. Có thể tại như thế thời gian dài dằng dặc bên trong, thần tộc lao tổ nhục thân đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, lại tăng thêm có lẽ là hóa thành nửa cái thánh linh nguyên nhân, dù cho tu luyện gần vạn năm, cũng không có cái gì lớn đột phá, chỉ còn lại có thủ hộ thần tộc tín niệm. Phương Dương, ngươi có thể nguyện gia nhập thần tộc. Thần tộc dù chưa từng sinh ra đại đế, nhưng cũng có vô thượng truyền thừa, đối ngươi tu luyện vô cùng hữu ích, chỉ cần ngươi đáp ứng việc này, ta thậm chí có thể làm chủ tướng thần chủ lưu lại chuẩn đế binh tặng cho ngươi hộ thân, tại trên đế lộ tranh phong. Thần tộc lao tổ tầm mắt nghiêm hiểm. Xem như đương thời ít có yết kiến qua thanh đế người, tại vừa mới Phương Dương thi triển ra Ngũ Chỉ Sơn thời điểm, liền nhìn ra người trẻ tuổi này trên thân cùng thanh đế tương tự phong thái. Một kích nhập thần cấm, mặc kệ là vận khí vẫn là thực lực, đặt ở bất kỳ một cái nào đại thế, đều là có thể đi đến đế lộ cuối cùng chiến đấu tồn tại, chỉ cần không chết, thành tựu tuyệt không tại thần chủ phía dưới. Nếu là có thể làm cho Phương Dương gia nhập thần tộc, hắn thật cam nguyện đem thần chủ lưu lại chuẩn đế binh đưa ra, cực một cái thần tộc tương lai huy hoàng. Thật có lỗi, ta xuất thân táng đế tinh, cũng không thiếu gì đó cổ kinh, mà lại cũng không thiếu cực đạo đế binh. Phương Dương rõ ràng là tại nói khéo từ chối. Đối diện thần tộc lão tổ nghe được hắn, lại là sắc mặt ngưng lại, tiêu hóa cái này ngắn ngủi một câu bên trong tin tức. Xuất thân táng đế tinh, cái này không có gì, táng đế tinh cũng chính là nhiều chôn xuống một chút cổ hoàng đại đế mà thôi, cực đạo thế lực nhiều một chút mà thôi, không thiếu cổ kinh. Có lẽ là chỉ chuẩn đế kinh văn. Thần tộc lão tổ có khả năng nhìn ra, Phương Dương tu luyện kinh văn, tuyệt đối không phải bất luận một loại nào đế kinh, không có loại kia đặc biệt bất bị. Không thiếu cực đạo đế binh. Thần tộc lão tổ ngộ, là ai đổi tại trước mặt hắn quay con toy áp chú Phương Dương? Liên cực đạo đế binh đều có thể mượn bên ngoài, dù khí so hắn có thể phần lớn, là thật không sợ mất cả chỉ lẫn trải sao? Tại trước mặt ngài, ta cũng không che giấu gì đó, lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Phương Dương, Giao Quang Thánh chủ, Thanh Liên Điện điện chủ, Thanh Đế truyền nhân, Loạn Cổ Đại Đế truyền nhân, Nam Linh Thiên Đế truyền nhân. Cổ kinh nắm giữ không ít, cực đạo đế binh không nhiều, trước mắt sông sáo nhân tộc cổ lộ, cũng chỉ mang một kiện mà thôi, cảm ơn lão nhân gia ngài ưu ái, bất quá quân tử không đoạt chỗ người tốt, thần chủ lưu lại binh khí, vẫn là tiếp tục trấn thủ thần tộc cho thỏa đáng. Phương Dương đối mặt thần tộc lão tổ, không giống đối đai phía ngoài thần tộc đại thánh như vậy nhẹ nhõm, mà là dẫn đầu nói ra chính mình bộ phận lá bài tẩy, để tránh vị này giàn mua chuẩn đế sinh ra không tốt ý nghĩ. Anh hùng xuất thiếu niên a. Thần tộc lão tổ nghe Phương Dương liên tiếp tên tuổi, cho dù kiến thức rộng rãi, cũng là bị đánh trở tay không kịp. Nguyên bản hắn tự cho là có thể nhặt cái giỏ, không nghĩ tới trước mắt thiên tiêu đã sớm bị nhiều nhà thế lực đặt cược, căn bản không có khả năng toàn tâm toàn ý chờ tại thần tộc, mà lại cực đạo đế binh, thần tộc cũng cho không ra bực này duy trì. Thần tộc lão tổ lựa chọn trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng càng nghĩ chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ một câu, sớm chút lập gia đình, đến lúc đó đừng quên đưa lão già ta một ly rượu mừng. Hắn lời này vừa nói ra, Tân Lam mặt lộ vẻ mừng rỡ, đến lúc đó định mời ngài đi táng đế tinh uống rượu mừng. Phương Dương thì là đối nó ôm quyền nghiêm túc nói, đem thần tộc lão tổ không ngăn tỉnh ghi vào trong lòng. Mặc dù cho thần tộc lão tổ không đồng ý, hắn cũng có nắm chắc mang Tân Lam rời đi nơi này, nhưng làm như vậy đối Tân Lam trùng quy là có một chút tổn thương. Thần tộc lão tổ đỉnh lấy thần tộc vô số thuế nguyệt đến quy tắc, đáp ứng trận này hôn sự, phần tình nghĩa này không tính nhẹ, thuộc về lấy chính mình tên tuổi, cưỡng ép đè xuống tất cả thần tộc tộc nhân phản đối lời nói. Vậy ngươi nhưng muốn chọn một cái thời điểm tốt. Thần tộc lão tổ nửa người dưới thánh linh hóa, một ngày rời đi tòa này đoạn sơn, tất nhiên sẽ đánh phá yêu đất cân bằng, dẫn đến sinh mệnh tinh khí ra tốc tiết ra ngoài, cho nên như thế nói. Chương 368, Đãng Hồn Sơn, đưa tới cửa đại thánh. Chương 368, Đãng Hồn Sơn, đưa tới cửa đại thánh đoạn sơn hang đá trước. Làm Phương Dương mang Tân Lam cùng thần tộc lão tổ cáo tử, sau đó rời đi núi này thời điểm, trong đầu thêm ra một phần thần tộc thần chủ lưu lại truyền thừa, bao hàm hoàn chỉnh ngũ đại bí cảnh tu hành pháp, cùng với mấy đạo không phải là thần huyết hậu duệ cũng có thể thi triển bí pháp. Đang truyền thụ công pháp phía trước, thần tộc lão tổ còn làm cho Phương Dương không được ngoại truyền, chỉ được truyền cho ngày sau cùng Tân Lam sinh ra dòng dõi, xem như cho thần tộc lại mở một đầu chi thứ huyết mạch. Bất quá, ngày sau Phương Dương cùng Tân Lam sinh ra dòng dõi phía sau, nếu là thật sự sinh sôi ra một cái gia tộc, cái kia đến tột cùng là thần tộc chi thứ vẫn là thần tộc chủ mạch lại không tốt lắm nói. Rốt cuộc, ai mạnh ai mới là chủ mạch. Đi ra đoạn sân sau, chỉ còn lại có thần tôn cùng Long Thần đại thánh, dâu bạc trắng đại thánh ba người thủ tại chỗ này, đến mức dâu đen đại thánh sớm đã không biết bóng dáng, rời khỏi nơi này, có lẽ là bởi vì chứng đạo chi khí bị trấn áp, không mặt mũi nào đợi ở chỗ này nữa. Lao tổ có lời, để các ngươi tại thần tộc chờ lâu mấy ngày, có thể tùy tiện đi dạo một vòng, thậm chí có thể vào tàng kinh các, tẩy kiếm chỉ chờ nơi quan trọng. Mặt khác, lão nhị trước khi đi nói, xin ngươi đừng đem giới ngũ chỉ sơn chứng đạo khí thả ra, hắn muốn nếm thử tự đi vỡ nát ngọn thần sơn này, đến chứng thành chính mình thánh đạo. Long Thần đại thánh đã biết được bản thân lão tổ ý nghĩ, đồng ý đem Tân Lam tên này trong tộc huyết mạch gần với thần tôn tộc nhân, gả ra ngoài cho Phương Dương, lúc này cũng không có lần đầu gặp gỡ lãnh đạm, mà là có chút hiền lành nói. Hắn lời vừa nói ra, Phương Dương nhìn xem vẫn như cũ kiên cố ngũ chỉ sơn, vứt bỏ đem nó thu lại ý nghĩ, đem ngọn thần sơn này lưu tại thần tộc, coi như là xính lễ một phần. Ngũ chỉ sơn nhìn như bình thường, nhưng trải qua duy ngã độc tôn ý thống hợp, coi như trải qua vài vạn năm thời gian ăn mòn, cũng có thể bất hủ bất diệt, chân ý không mất. Đứng ở thần tộc, dâu đen đại thánh muốn phải cưỡng ép đem nó phá vỡ, sợ là muốn lập đủ đỉnh cao nhất đại thánh cảnh mới có hy vọng. Nếu là không có sốc lên ngũ chỉ sơn, thần tộc thiên tiêu cũng có thể đem xem như chỗ tu luyện, trong đó ẩn khí ngũ hành, lại chứa thâm hậu phật lý, hư không phát tác, đã không kém hơn đại thánh hóa đạo nơi. Các ngươi người một nhà tán gẫu, chúng ta liền đi trước. Long Thần đại thánh nhìn một chút thần tôn, lại nhìn một chút Tân Lam, sau đó cùng dâu bạc trắng đại thánh rời đi nơi đây, nhường thần tôn mang Phương Dương tại thần tộc trên cổ tinh đi dạo một vòng. Đối đãi ta muội muội tốt hơn một chút, không phải vậy. Thần tôn thần sắc có chút phức tạp, muốn phải uy hiếp Phương Dương, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản đánh không lại đối phương, ngày sau một phần bạn Tân Lam bị quất, hắn cái này làm ca, sợ là không có tác dụng gì. Ca, về nhà trước lại nói, ta rất lâu không thấy Sơn Nguyệt, cũng không biết ngày này thế nào. Tân Lam đứng tại Phương Dương trước mặt, đem thần tôn tầm mắt cản trở về. Tốt. Thần tôn đáp, nhớ tới bản thân nhỏ nhất muội muội, trước đây hắn rời đi thần tộc cổ tinh, đạp lên nhân tộc cổ lỗ lúc, Sơn Nguyệt mới vừa bạn tuổi tròn 20, ngày nay cũng không biết tình huống như thế nào. Lập tức, ba người rời đi đoạn sơn, hướng về nơi xa bước đi, không bao lâu liền tới đến một tòa bên ngoài đình viện. Thần tôn một ngựa đi đầu, đẩy ra đình viện cửa lớn, đem bên trong sân nhỏ bộ chẳng cảnh, toàn bộ đập vào mi mắt. Ca. Tỷ. Trong đình viện, một tên xinh xắn động lòng người thiếu nữ đang đứng tại kết đầy dưới cây quả táo, ngắt lấy trên cây đã thành thục táo đỏ. Lúc này gặp đến cửa lớn bên trên đứng đấy ba người, lúc này thả tay xuống bên trên rổ, hướng về phía Thần Tôn cùng Tân Lam ngọt ngào cười nói, lộ ra hồn nhiên ý vị, nhìn qua không giống Tân Lam như vậy linh động. Sơn Nguyệt, ngươi lại xinh đẹp. Tân Lam bước liên tục khẽ rời đi, đi tới Sơn Nguyệt trước mặt, dùng tay vuốt ve lấy mái tóc của nàng, trên mặt lộ ra cương triều ý cười. Ta không có tỷ tỷ xinh đẹp nha. Sơn Nguyệt cười hát nói, nhìn xem Tân Lam càng thêm xinh đẹp ngọc dung, tưởng tượng khi còn bé như thế cọ một cọ, nhưng nhìn chăm chú đến bản thân huynh trưởng ở đây, hơn nữa còn có một cái dung mạo không dưới Thần Tôn. Được rồi, nhưng thật ra là muốn mạnh hơn một đầu nam tử ở đây, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà còn không có bước vào bán thánh cảnh giới, thực sự là quá thư giãn, chờ một lúc cho ta giảng một chút ngươi đối công pháp cảm ngộ, ta chỉ điểm ngươi một chút. Thần Tôn muốn nói chút những lời khác, nhưng âm thanh vừa tới bên miệng, liền không tự chủ được nói lên chuyện tu luyện. Sơn Nguyệt nghe thấy lời ấy, lúc này từ Tân Lam thân cận bên trong thoát ly, sợ đầu sợ đuôi gật gật đầu, không dám phản bác vị huynh trưởng này. Anh vợ, tu luyện muốn vừa phải, không phải là bất luận kẻ nào đều thích hợp căng cứng tu luyện, ta nhìn Tiểu Nguyệt cũng rất không tệ, thích hợp đi tự nhiên đại đạo con đường, những ngày này ta vừa bận chờ ở chỗ này, không bằng để cho ta tới dạy bảo như thế nào. Phương Dương mở miệng hòa dịu mấy người ở giữa trầm mặc nói. Hắn nói tới Sơn Nguyệt thích hợp tự nhiên đại đạo đương nhiên là giả dối, chỉ là làm nó thoát khỏi Thần Tôn ảnh hưởng lấy cớ. Tu sĩ tu luyện, tối kỵ lòng có e ngại. Lấy trước mắt tình huống đến xem, Sơn Nguyệt đối với Thần Tôn sớm đã không phải là muội muội đối huynh trưởng kính trọng, mà là nhiều hơn mấy phần e ngại, đối với tu luyện có hại không ích gì, nếu là không thể trừ bỏ, ngày sau chỉ sợ tu luyện tới Thánh Nhân Vương chính là cực hạn. "Tốt, Tiểu Nguyệt ngươi ngày sau liền đi theo tỷ ngươi còn có ngươi tỷ phu tu luyện." Thần Tôn trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng lên tiếng đồng ý việc này đường. Phương Dương thiên phú xa cao hơn hắn, nếu là có thể dạy bảo Sơn Nguyệt khiến cho đi lên càng thích hợp con đường, tự nhiên là một kiện chuyện thật tốt. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một luồng không tên thương cảm, khiến người bực bội. "Tỷ phu." Sơn Nguyệt dò xét cái đầu nhìn về phía Phương Dương, một đôi sáng long lanh trong con ngươi, tràn đầy thần sắc tò mò, trong đó còn kèm theo vẻ sùng bái. Có thể làm bản thân huynh trưởng nói chuyện như vậy, Phương Dương vị này tỷ phu, sợ là có chút lợi hại. "Ừm, hiểu lễ phép, không tệ. Đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngày sau thật tốt tu luyện, đến lúc đó cũng có thể đi thần tộc cổ tinh bên ngoài du lịch, mở mang kiến thức một chút cái khác ngôi sao phong thổ nhân tình." Phương Dương cười nói, đem một cái bình ngọc đưa tới, trong đó chứa lấy từ bản đạo thần hạch luyện chế mà thành năng lượng, đối với tu luyện, duyên thọ đều có lợi thật lớn. "Cảm ơn tỷ phu." Sơn Nguyệt đang nhìn tỷ tỷ một cái, lấy được đối phương sau khi gật đầu, lúc này mới vươn tay tiếp nhận bình ngọc, cũng giòn tan nói cảm tạ. Mặc dù đều là để cho mình thật tốt tu luyện, vị này tỷ phu lời nói, lại so bản thân ca ca dễ nghe nhiều lắm. Mà lại nàng mặc dù biết chính mình không có tỷ tỷ như vậy thông minh lanh lợi, nhưng cũng ẩn ẩn phát giác được Thần Tôn đối đại Phương Dương thái độ, rất là cổ quái, không giống như là đơn thuần anh vợ đối đại em rể, ngược lại có một tia mịt mờ e ngại. Sơn Nguyệt có chút không dám tin tưởng, bản thân kiêu ngạo ca ca sẽ có một ngày đối người khác đản sinh ra tâm tình như vậy, nhưng không phải là như thế, lại rất khó giải thích Thần Tôn đối mặt Phương Dương lời nói, vì sao dễ dàng như vậy đáp ứng. Sau 3 ngày, Thần Tôn dẫn đầu rời đi thần tộc cổ tình, một lần nữa đạp lên tiến về trước nhân tộc cổ lộ tế đàn, tiếp tục đi truy tầm chính mình đế lộ, không cam tâm cứ thế từ bỏ. Sau 7 ngày, Phương Dương cùng Tân Lam hai người tại thần tộc đi dạo một vòng, xử lý xong việc nhà phía sau, đồng dạng đứng tại trên tế đàn, hướng tại bên ngoài tế đàn Sơn Nguyệt vẫy tay từ biệt. "Tỷ, tỷ phu, có rảnh về thăm nhà một chút?" Sơn Nguyệt đầy cõi lòng không thôi khua tay nói. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 7 ngày thời gian, nhưng nàng cũng tiếp nhận Phương Dương vị này tỷ phu tồn tại, đem nó coi như là người nhà. Trong tế đàn thần quang phun trào, Phương Dương cùng Tân Lam biến mất tại thần tộc cổ tinh, hướng nhân tộc cổ lộ khư thành tiến lên, tiếp tục nguyên bản đạp thượng cổ đường. Đãng hồn sơn, đỏ, miêu tả, thiên địa bí cảnh, có thể đem sinh linh hồn phách hóa thành đạm thức cổ, vì gia tăng hồn phách nội tình vô thượng bảo vật. Phương Dương đáp lấy long mã, từ một mảnh hoàng kim trên đường bí địa nội sát ra phía sau, đem mới nhất lấy được mệnh số đầu nhập thẻ hồ bên trong, nhìn xem cái này duy nhất một tấm thẻ màu đỏ bài, rơi vào trong trầm tư. Ngày nay hắn tu luyện hệ thống dần dần hoàn thiện. Giao quang kinh tại đông đảo cổ kinh duy trì xuống, đã sớm bị cải biến hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại có hôn nguyên chân ý không mất, luân hải, đạo cung hai cuốn cường độ, cơ hồ có thể so với chuẩn đế kinh văn. Mặt khác, bất diệt kinh tồn tại, cũng có thể dùng Phương Dương nhục thân tu luyện càng ngày càng mạnh, dù là không có đại thành thánh huyết đến nấu luyện, cũng có thể dựa vào tự thân tới sửa ra siêu việt cùng cảnh thánh thể, bá thể nhục thân, đại thành thánh huyết ngày nay tác dụng lớn nhất, ngược lại không phải là dùng đến đột phá cực hạn, mà là dùng đến tăng tốc bất diệt kinh tốc độ tu luyện. Nhưng ở nguyên thần phía trên, Phương Dương đã từng dựa vào một cái linh hồn kim châu, đem cùng cảnh thiên kiêu xa xa bỏ lại đằng sau thần thức, ngày nay lại có chút tụt lại phía sau. So với Thần Tôn, Nhân Vương cái này mấy thiên kiêu, tự nhiên là muốn mạnh hơn một tuyến, nhưng so với tự thân nhục thân đến, lại có vẻ có chút nhỏ yếu. Phải biết, quyết định một người tu sĩ tốc độ tu luyện, đơn giản là nội tính, nguyên thần, huyết mạch những yếu tố này. Nội tính chiếm cứ vị thứ nhất, nguyên thần liền muốn chiếm cứ vị thứ hai. Nói trắng ra, gia thiên pháp hệ thống, nhường phần lớn tu sĩ xem ra đều giống như chỉ biết vật lộn mã phu, nhưng chân chính quyết định hạn mức cao nhất là nội tính cùng nguyên thần. Như thánh thể cùng bá thể nhục thân mạnh hơn, cũng chỉ là gọi nhịp đại đế, không vào đại đế cảnh giới, cuối cùng là sâu kiến. Tiên đại bí cảnh chính là ngũ đại bí cảnh bên trong quan trọng nhất, chủ tu chính là nguyên thần. Phương Dương ngày nay vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu sửa chữa giao quang kinh tiên đại quyển, chính là lo lắng sẽ tạo thành không thể không ảnh hưởng thương tới nguyên thần. Đãng hồn sơn sinh ra đạm thức cổ, không chỉ có thể tăng cường hồn phách nội tình, còn có thể tu bổ nguyên thần bên trên thương thế, đối với tiên đài quyển hoàn thiện có đại tác dụng. Nhưng đãng hồn sơn muốn phải sinh ra đạm thức cổ, liền muốn hấp thu sinh linh hồn phách, vận dụng ngọn núi bên trong thiên nhiên đạo ngân hoàn cảnh, đến đem nó luyện hóa thành cổ. Phương Dương như vậy suy tư nói, đem đãng hồn sơn đỏ hiện ra, nhét vào chính mình tiên đài bí cảnh, nháy mắt liền nhìn thấy một tòa màu hồng phấn thủy tinh ngọn núi, tại như mộng ảo bên trong sương mù chìm nổi. Đãng hồn sơn không nhỏ, nhưng ở tiên đài bên trong bí cảnh lại chỉ chiếm cứ một phần bạn không đến không gian, lộ ra cực kỳ bỏ túi. Phương Dương vận dụng bí chữ tiền tại đãng hồn sơn bên trên qua lại vơ vét, phát hiện hay không gì đó kỳ kỳ quái quái đồ vật phía sau, lúc này mới yên lòng lại, thôi diễn lợi dụng đãng hồn sơn pháp môn. Đãng hồn sơn tuy tốt, nhưng muốn phải đem mấy tên đại thánh nguyên thần nhanh chóng tiêu hóa, không có một tơ một hào lãng phí, bằng vào nó tự thân vẫn có một ít khó khăn. Thê lương bên trong bầu trời sao, tràn đầy bị ngày xưa cường giả đánh nổ mảnh vỡ ngôi sao, tràn ngập tại đây phiến hư không bên trong, chiết xạ ra từng mảnh ánh sáng rực rỡ, nhưng cũng không thể cải biến linh cơ thiếu thốn hoàn cảnh. Không người có thể thấy hư không nội bộ, năm tên cả thế gian hiếm thấy đại thánh đều là chờ tại đây chỗ trống vắng trốn không người chờ lấy bọn hắn con mồi đến. Đoạn thời gian trước, Phương Dương tại nhân tộc cổ lộ lộ diện, ngày nay chúng ta chờ tại đây chỗ khu vực cần phải đi qua đã có trọn vẹn thời gian một năm, vì sao còn chưa thấy đến hắn đến? Một tên đại thánh nói, hắn bề ngoài có tới 100 tuổi, đỉnh đầu bộ lông thậm chí chỉ còn lại có giải rác 3 cái, tại một chút cựu địch trong miệng, được rồi một cái tam mao đại thánh xưng hào, hôm nay tới đây săn bắn Phương Dương, là vì thu hoạch được cái kia chân quý, dược linh cao tới mấy chục ngàn năm cổ dược vương, đến vì tự thân duyên thọ. Ngày nay thấy Phương Dương chậm chạp không đến, tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc nếu là lần này không có ngồi chờ đến cổ dược vương, hắn sợ là không có nhiều thời gian sống tốt. Tam mao đạo hữu không cần gấp gáp, dựa theo ta suy tính, đại khái ngay tại cái này 1-2 ngày thời gian, sẽ không có quá lớn sai lầm. Cùng nó ở đây phàn nàn, ngược lại không bằng cẩn thận điều chỉnh một chút trạng thái của mình, miễn cho chờ một lúc ra sức không nhiều, không được chia quá nhiều cổ dược vương. Một tên người mặc âm dương đạo bào đại thánh, hiển nhiên là cùng Tam mao đại thánh có chút thù hận, lúc này cố ý mở miệng rêu cợt nói. Ngươi! Tam mao đại thánh chấn nộ, vừa phun ra một chữ, nhưng lại cố nén thu hồi lại. Hắn cùng Âm Dương Đại Thánh ở giữa thù hận, còn muốn từ 100 năm trước nói lên, trong đó cố sự có chút phức tạp khó tả, nhưng chung quy là hắn thật xin lỗi vị này tinh thông tiên cơ pháp đại thánh. Trong ngày thường, Tam Mao Đại Thánh ôm lão tử sắp chết thái độ, dám cùng Âm Dương Đại Thánh cứng rắn đánh, vô lý cũng giống là có lý, nhưng ngày nay cổ dược vương sở tay là lấy được, hắn ngược lại không tốt lại cùng đối phương tiếp tục là địch, thậm chí nghĩ đến muốn hay không chịu nhận lỗi. Được rồi, vẫn là chờ lấy được cổ dược vương rồi nói sau, lão tử một người cô đơn, nếu là không thể sống đi xuống, cũng không cần để ý đắc tội Âm Dương Đại Thánh. Tam Mao Đại Thánh lựa chọn trầm mặc. Hai vị đều bất giận, mục tiêu của chúng ta đến, tranh thủ thời gian chuẩn bị dựa theo trước đó ước định cẩn thận kế hoạch đến. Thần Ma Đại Thánh tranh thủ thời gian hướng hai cái này đại thánh truyền âm nói, dựa vào cường đại thần thức, cảm giác được phương xa một thân một mình đi tới Phương Dương. Mặc dù có chút kỳ quái đối phương vì sao một người, nhưng hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao đối phương chỗ đi là ít có người đến Hoàng Kim nhánh đường, mặc kệ là tổn binh hao tướng vẫn là lẫn nhau tẩu tán, đều nói còn nghe được. Phương Dương đứng ở bên trong bầu trời sao, không đội không chậm hướng trước cất bước, trong mắt chớp động lên màu vàng ánh sáng, dựa vào một đôi nguyên thiên nhãn, đã sớm đem mấy cái này đại thánh ngụy trang nhìn đấu. Không bao lâu, hắn đi tới một ngôi sao mảnh vỡ trước mặt, liền như vậy đứng thẳng không động, tiên đài tách ra phấn hồng tia sáng, một tòa bỏ túi đãng hồn sơn xuất hiện tại bàn tay trái phía trên. Làm phiên các vị ở đây đợi lâu, còn xin vào đãng hồn sơn một chuyến, làm ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Phương Dương đống nhiên lên tiếng, quanh quẩn tại đây một mảnh tinh không mênh mông. Sau một khắc, dấu ở âm thầm ba vị đại thánh hiện thân. Hai vị khác đại thánh cũng là tiếp tục dấu ở sâu xa hư không nội bộ, đánh ra từng đạo thần lực, rót vào trước đó liền bố trí tốt trong đại trận. Ngôi sao lay động, nhật nguyệt tạm đạo. Một tòa kinh khủng đại trận hiện ra, đạo văn tựa như nòng nọc lưu động, ẩn ẩn có chuẩn đế bay chạy ra, làm cho tại chỗ năm vị đại thánh, tất cả đều cảm nhận được loại thần uy này, đem Phương Dương vạch trần bọn hắn thời không ổn định đè xuống. Phương Dương, ngoan ngoãn dâng ra 49 gốc cổ dược vương, còn có cái kia 5 cái yêu hoàng phái xích, ngươi còn có thể có một con đường sống, không phải vậy ngươi nắm giữ phi thiên độn địa thần thông, cũng trốn không thoát cái này chuẩn đế pháp trận. Tam Mao đại thánh chợt quát lên. Chuẩn đế pháp trận đã sớm không trọn vẹn không còn hình dáng, cũng liền so đại thánh pháp trận mạnh mẽ một điểm. Phương Dương lắc đầu cười nói, lộ ra phá lệ tự nhiên, giống như là có lực lượng đối mặt loại này đội hình, không sợ cũng không sợ. Chương 369, can đảm tiên cổ chương 369, can đảm tiên cổ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tam Mao đại thánh mắt đầy lãnh điện, không cần phải nhiều lời nữa, biết được loại này thiên kiêu không đem bước đến tuyệt lộ, tuyệt sẽ không vì bất cứ chuyện gì cúi đầu, lúc này cùng còn lại mấy vị đại thánh cùng nhau ra tay, làm cho không chọn bện chuẩn đế pháp trận hiện ra, tại phiến tinh không này bên trong lấp lánh. Chuẩn đế, dính một cái chữ đế, liền cùng thánh đạo giữa các tu sĩ, có như là lệch trời lớn khoảng cách lớn, khó mà vượt qua. Phải biết, liền xem như thánh đạo hàng rào, nắm giữ lĩnh vực bắt cấm, liền đủ để đem nó đánh xuyên, thực hiện lấy phàm phạt thánh hành động vĩ đại. Nhưng một tên đỉnh cao nhất đại thánh, muốn phải cùng chân chính chuẩn đế giao thủ, cho dù là yếu nhất chuẩn đế, cũng cần nắm giữ bước vào thần cấm năng lực, không phải vậy chỉ có thể bị treo lên đánh, đây là một loại chất biến. Chuẩn đế trận đồ, cho dù là không chọn vẹn pháp trận, tại năm tên đại thánh liên thủ thôi động phía dưới, dù là không thể tái hiện chân chính chuẩn đế bay, cũng kém không nhiều nắm giữ 2-3 thành, đủ để vành sát bất luận cái gì một tên không có chạm đến thần cấm đại thánh cường giả. Ánh sao lấp lóe, chuẩn đế pháp trận cho dù không trọn vẹn, cũng là vô cùng to lớn, có thể đơn giản dung nạp bao bao lại một vùng biển sao, đem Phương Dương kéo vào trong đó. Nhưng mà, tại Phương Dương bị kéo vào chuẩn đế pháp trận một cái mắt, lòng bàn tay của hắn nâng đãng hồn sơn, ầm ầm biến lớn, mặc dù cũng không biến hóa thành một ngôi sao lớn nhỏ, nhưng cũng chạy xuôi cường đại trận văn, làm một tòa đại thánh trận đồ hạch tâm, cùng chuẩn đế tản trận va chạm đến cùng một chỗ. Phấn hồng bừng sáng cùng mãn thiên tinh sáng chói xen lẫn xé rách, một hồi hồi vang tại trong nguyên thần tà âm, làm cho năm vị đại thánh trong lúc nhất thời đều có chút thất thần, cảm giác được tao ngộ một lần công kích. Thủ đoạn cao cường, tốt pháp trận, bảo bối tốt. Thần ma đại thánh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn chằm chằm cùng chuẩn đế tàn trận chống lại phấn hồng thủy tinh núi, thiên nhãn đã nhìn ra núi này bất phàm, tuyệt đối là thiên sinh địa dưỡng kỳ vật, trải qua đại thánh cấp cường giả luyện chế mà thành. Nếu là đặt ở trong tay hắn, là có thể khiến cho tách ra chân chính sắc bén, đủ để cho đỉnh cao nhất đại thánh đều bị cứng rắn khống nguyên thần khoảng khắc, trở thành quyết thắng thủ đoạn. Phương Dương không hổ là hiện nay trên cổ lộ loài người thiên kiêu số 1, cơ duyên quả thật là nhường mắt người thèm, chỉ sợ trừ tòa này bảo sơn, yêu hoàng vai xích cùng cổ dược vương bên ngoài, còn có rất nhiều không muốn người biết bảo vật. Nếu là có thể đem nó toàn bộ cầm tới, dù chỉ là 1/5, nói không chừng cũng có thể giúp hắn phá vỡ mà vào chuẩn đế cảnh, quả nhiên là khiến nỗi lòng người dâng trào. Tòa này phấn hồng bảo sơn ta muốn. Mặt khác các vị chú ý không cần lưu thủ, Phương Dương trong nguyên thần khẳng định có dấu đế kinh, nhưng nếu là không thể đem thứ nhất xuống đánh chết, tất có hậu họa. Thần ma đại thánh một ngựa đi đầu, chuẩn đế trận đồ bị thôi động đến cực hạn. Còn lại 4 vị đại thánh cũng rõ ràng đánh chết Phương Dương quan trọng dựa theo trước đó kế hoạch xong phương án, riêng phần mình độc thủ. Thần ma đại thánh xem như trên mặt nổi chuẩn đế tàn trận người trường khống, cùng hiện lộ thân hình 2 tên đại thánh cùng nhau ra sức, hướng đãng hồn sơn đại thánh pháp trận nghiền ép mà đi. Âm thầm 2 tên đại thánh thì là đem khí thế thu liễm đến cực hạn, riêng phần mình tay cầm một chôi đại thánh cấp bậc màu máu sắc kiếm, lấy tự thân tinh huyết đến đem nó thôi động, đủ để đánh ra làm cho đỉnh cao nhất đại thánh thụ trọng thương một kích, chờ đợi cơ hội thích hợp, hướng Phương Dương ra tay, chỉ cầu một kích mất mạng. Chuẩn đế tàn trận tiếp dẫn vũ trụ lực nguyệt tinh sáng chói, đạo văn từng tầng tách ra thần thánh ánh sáng, diễn hóa ra một vài bức đạo đồ, xông ra thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng thần thú, hướng Phương Dương trưởng khống xuống đại thánh pháp trận xung kích. Nhưng mà, ra ngoài ý định chính là, tứ tượng thần thú giống như xuyên thấu một tầng màng nước, đơn giản vượt qua đại thánh pháp trận phòng hộ, không có lọt vào tổn thương chút nào. Đại thánh pháp trận, yếu ớt như vậy. Thần ma đại thánh hơi có vẻ kinh ngạc, cảm thấy có chút cổ quái, nhưng cũng không có vì vậy mà đình chỉ động tác trong tay, tiếp tục cùng hai gã khác đại thánh hướng Phương Dương chân áp tới. Vì âm thầm 2 tên đại thánh sáng tạo cơ hội, tứ tượng thần thú tản ra khí thế khủng bố, tốc độ lại lần nữa tăng vọt, hướng Phương Dương xả thân đánh tới, muốn phải buộc hắn dùng ra yêu hoàng vãi xích trở hộ thân thủ đoạn. Làm cho 5 vị đại thánh thất vọng mà vui mừng chính là, cho đến tứ tượng thần thú triệt để tới người, Phương Dương cũng chưa từng lấy ra yêu hoàng vãi xích. Dấu ở âm thầm 2 tên đại thánh do dự không tiến, không biết phải chăng là nên vào lúc này xuất kích, lấy thế xét đánh lôi đình bóp chết tên này thiên tiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, vũ trụ tinh không giống như biến thành bức tranh, thủy mặc màu sắc nhuộm sáng toàn bộ bầu trời sao, làm cho 5 tên đại thánh nào nào cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Nghe nói, tại Phương Dương vừa mới đặt chân nhân tộc cổ lỗ lúc, từng có người gặp hắn lấy một chôi tuế nguyệt đao, thi triển ra đặt chân thời gian lĩnh ngộ đao pháp, đem một tên đỉnh cao nhất thánh nhân một đao chém giết, về sau liền rốt cuộc không người nhìn thấy một đao kia. Âu Dương đại thánh đang quyết định vây giết Phương Dương phía trước, liền thu thập tên này thiền tiêu tất cả tình báo, đột nhiên nhớ tới đã từng bị hắn không lắm để ý một đạo tin tức. Thời gian đạo, cho dù là thời đại thần thoại thiên tôn, thời đại thái cổ hoàng, thời đại hoang cổ đại đế, cũng ít có người liên quan đến cái này một thần bí mà huyền diệu lĩnh vực. Nổi danh nhất 2 vị vẫn là khai sáng ra bí chữ hành tiêu giao thiên tôn, cùng với tên kia vô địch vô thủy đại đế, nhưng cũng là bước vào chuẩn đế ngưỡng cửa về sau mới tại thời gian một đạo trên có chút thành tựu. Phương Dương đương thời bất quá là nho nhỏ thánh nhân, làm sao có thể chém ra liên quan đến thời gian một đạo? Âu Dương đại thánh nguyên lai tưởng rằng đây bất quá là tên tu sĩ kia tầm mắt không cao, đem một chút nguyên thần bên trên ảo giác, nghĩ lầm thành thời gian thất loạn. Ngày nay xem ra ngược lại là hắn xem nhẹ vị này thiên tiêu. Âu Dương đại thánh ý niệm va chạm ở giữa, chỉ gặp Phương Dương phóng ra một bước, trong tay chuôi này sóng nước lấp loáng tuế nguyệt đao, hướng về phía trước một chém, cực lớn ánh đao siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, đem hắn cùng Tam Mao đại thánh cùng Thần Ma đại thánh cùng nhau chặn ngang chặt đứt. Không đủ nửa hơi thời gian, 3 tên dưới trời sao vô địch đại thánh liền như vậy vẫn lạc, bầu trời sao lần nữa khôi phục nguyên bản màu sắc, cho dù vẫn như cũ yên tĩnh vắng vẻ, nhưng cũng so vừa mới nhiều hơn mấy phần màu sắc. Một đao kia mạnh như vậy, như thế nào tất cả đều chết rồi? Dấu ở âm thầm 2 tên đại thánh, chỉ là nháy mắt một cái, tâm thần run lên, liền nhìn thấy Thần Ma đại thánh 3 người đều bị chặn ngang cắt đứt, máu chảy xuống, sớm đã mất đi sinh cơ, lập tức cảm thấy một loại không bị khống chế sợ hãi. Giết, chạy. Đặt ở trước mặt bọn hắn lựa chọn, chỉ còn lại có 2 cái này, hoặc là cầm đại thánh sát kiếm ra sức đánh cược một lần, cứ Phương Dương tại giết Thần Ma đại thánh đám người phía sau, đã không có khí lực. Hoặc là hiện tại liền chạy rời, thừa dịp chính mình còn núp trong bóng tối, mặt mũi không có tiết lộ, có lẽ ngày sau sẽ không bị Phương Dương nhận ra cũng thanh toán. Nhưng mà, không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, tiếp theo một cái chớp mắt, Thần Ma đại thánh 3 nhân tiên đại bên trong, riêng phần mình xông ra một đạo nguyên thần, phân biệt bảy biển ra sám trắng, vàng óng ánh, đỏ như máu màu sắc. Trong lúc 2 người coi là 3 người này riêng phần mình có thủ đoạn thoát đi thời khắc, tòa kia xem ra người vật vô hại, liền tứ tượng thần thú một cọng lông đều không thể ngăn lại phấn hồng thủy tinh núi, thả ra một đạo vô hình lực trường, đem 3 tên đại thánh nguyên thần đơn giản hấp thu, nhường người kinh hãi. Nguyên lai, tòa đại trận này là phòng ngừa chúng ta thoát đi. Một tên đại thánh cười khổ nói, phát giác được tin tức này thời điểm, đồng thời cảm nhận được Phương Dương đưa tới tầm mắt, biết được đối phương đã phát giác được hắn tồn tại, thế là không còn che che lấp lấp, một bước phóng ra, hiện ra ở trước người. Một vị khác đại thánh cũng theo đó đi ra, nhìn trước mắt Phương Dương, cẩn thận mà hỏi thăm, chúng ta nhận thua. Chôi này đại thánh sát kiếm xem như nhận lỗi có thể hay không? Hắn thần sắc thành khẩn, xác thực không nghĩ lại cùng Phương Dương tiếp tục tranh đấu. Thần ma đại thánh trước đây tìm tới hắn lúc, lời thề son sắt có thể đem Phương Dương chém giết, đem đủ loại hiếm thấy kỳ chân dị bảo chia cắt. Trước đây hắn nghe được cái kia chặt chẽ kế hoạch cũng là tâm động, cho là một cái thánh nhân vương mạnh hơn, cũng không khả năng chống cự được năm vị đại thánh tỉ mỉ vây giết. Ngày nay xem ra, ngược lại là bọn hắn năm tên đại thánh làm mưa làm gió, bị người cúng bái quá lâu, đã mất đi đối với chân chính thiên kiêu phán đoán. Nguyên bản tưởng tượng tốt, một kích đem Phương Dương đánh đến chết yểu, không nghĩ tới lại ngược lại, bị đối phương một đao đem ba tên đại thánh chém giết. Một đao kia không có quá nhiều dị tượng, nhưng lại nhất là làm người ta kinh ngạc run sợ. Nói ngắn gọn, vị này đại thánh sợ, bắt ta đổ vật đổi lấy ngươi mạng. Giết ngươi, đại thánh sát kiếm như thường là ta. Phương Dương không có tiếp nhận trước mắt đại thánh nói tới hòa giải, vung mạnh bàn tay phải của mình, hướng phía hai người đánh tới. Đãng hồn sơn cần càng nhiều đại thánh nguyên thần, thế giới thụ cũng có thể dùng đại thánh máu thịt đến tầm bổ. Đại thánh, dù là đối với ngày nay Phương Dương mà nói, thật sự là bảo vật hiếm có, sao có thể đơn giản bỏ qua? Hắn không thích giết chóc, nhưng cũng không biết tại người khác khi dễ đi lên phía sau, còn biết đơn giản bỏ qua những người này. Đây là người ép. Vung tay đánh cược một lần, giết. Hai tên đại thánh rõ ràng chính mình đã không có bất kỳ đường lui nào, bị Phương Dương lời nói kích thích sát ý trong lòng, lúc này toàn lực thôi động trong tay sát kiếm, thậm chí không tiếc lại lần nữa phun ra càng nhiều tinh huyết, hao tổn tự thân thọ nguyên, cũng muốn một kích đem trước mắt đại địch chém giết. Ánh kiếm kinh thế, vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng còn lại, liền xoắn nát một vùng ngân hà, mũi kiếm chỉ nơi, càng là hư không vỡ vụn, pháp tác chiến minh. Nhưng mà Phương Dương đối mặt cái này hai kiếm, cũng không lấy vừa rồi phương thức ra đao, vẫn như cũ lựa chọn lấy nhục quyền đối cứng trước mắt ánh kiếm. Bất diệt kinh phủ văn tại hắn ánh quyền chỗ lấp lóe, nắm giữ đối với nhục thân trí cường tăng phúc, tựa như lúc cứng bên trên một tầng đạo kiếp hoàng kim, lộ ra vạn kiếp bất phôi khí tức. Quyền kiếm tương giao, phát ra sóng âm dập dần mở, làm cho một vùng ngân hà chập chờn vỡ vụn thành bụi, cái trước vẫn như cũ bất hủ không xấu, cái sau lại là từng tấc đứt gãy, hóa thành từng hạt cực nhỏ hạt bụi nhỏ, vẩy xuống lúc tựa như một đoàn xương máu. Làm sao có thể? Lấy nhục thân ngạnh kháng kiếm mang màu đỏ ngòm này, hai tên đại thánh lúc này mới ý thức được chính mình đến tột cùng đụng phải như thế nào quái vật. Nếu như nói vừa mới kinh diễm một đao, còn có thể không phải là Phương Dương tự thân lực lượng lời nói, trước mắt một màn này đủ để chứng minh tên này thiên tiêu đã nắm giữ đánh ngang đỉnh cao nhất đại thánh chiến lực, nó nhục thân cường độ đủ để siêu việt bộ phận đại thánh binh khí. Trong lúc bọn hắn tâm thần rung động lúc, Phương Dương chân đạp bí chữ hành tựa như thuấn di bình thường đến trong đó một tên đại thánh trước mặt, đấm ra một quyền, đem nó đánh nổ thành xương máu. Trong đại trận đạo văn chớp động, đem hoàn chỉnh không thiếu sót nguyên thần rút ra, xương máu tinh khí thì là ngưng tụ thành một đoàn, không có mảy may tiết ra ngoài. Sau một khắc, một tên khác đại thánh cầm kiếm đánh tới, mà ở hắn mới vừa tới đến Phương Dương trước người ba chỗ lúc, trong tay sát kiếm liền không tự chủ được rời khỏi tay, vứt bỏ hắn vị chủ nhân này, đầu nhập vào địch nhân ôm trong lòng. Đại thánh mặt lộ đắng chát, cho dù đem chứng đạo chi khí thả ra, cũng qua trong giây lát đầu nhập Phương Dương lòng bàn tay, dịu dàng ngoan ngoãn mới tốt dường như đối phương ôn dưỡng pháp bảo, mà không phải hắn tế luyện mấy ngàn năm đồ vật. Huyết tinh chi khí tràn ngập. Vị cuối cùng đại thánh cũng tại hối hận cùng không cam lòng bên trong tử vong, nguyên thần bị đãng hồn sơn rút ra, rơi vào màu hồng phấn ngọn núi nội bộ. Về phần hắn cùng còn lại bốn vị đại thánh còn sót lại huyết đủ, thì là phân biệt bị từng đầu từ Phương Dương khổ hải chỗ lan tràn mà ra sợi dễ cắm vào, càng không ngừng hấp thu nội bộ huyết nhục tinh khí, vì thế giới thụ trưởng thành cung cấp không giống chất dinh dưỡng. Thế giới thụ, nội ẩn thế giới, có thể khai thiên tích địa. Dạng này một gốc nhưng cùng nhật nguyện đồng thọ, thiên địa cùng tồn tại thần thụ, dù là Phương Dương nắm giữ đông đảo tài nguyên, cũng là khó mà khiến cho nhanh chóng sinh trưởng đến viên mãn. Đại thánh huyết đủ, mặc dù so ra kém đạo chi nguyên bực này dị bảo, nhưng cũng có thể bù đắp bộ phận thiếu thốn chất dinh dưỡng, đưa đến một chút tác dụng. Cùng lúc đó, tại Đãng Hồn Sơn trên không, Đại La Lô giáng lâm tại nơi đây, khí linh dựa theo Phương Dương truyền thụ luyện cổ pháp, thao túng cái này một tòa thiên địa bí cảnh, làm cho năm tên đại thánh nguyên thần dần dần tan rã tại ngọn núi nội bộ, cùng đạo ngân sen lẫn thanh én. Bất quá khoảng khắc, một đạo tiên cổ khí tức xuất hiện tại Đãng Hồn Sơn đỉnh núi, đây là một cái phảng phất người mật tảng đá, vì hồn đạo lục chuyển tiên cổ đạm thức cổ. Đạm thức cổ chưa bao giờ có tiên cổ. Phương Dương lại nương tựa theo luyện đạo vô thượng đại tông sư cảnh giới, cùng với Đãng Hồn Sơn đặc biệt hồn đạo hoàn cảnh, khai sáng ra can đạm tiên cổ cổ phương, lên thẳng bát chuyển cấp độ. Lúc này năm đạo đại thánh nguyên thần, ngày nay thậm chí còn chưa tiêu tốn một phần ngàn, Đại La Lô khí linh tiếp tục luyện chế, cùng Đãng Hồn Sơn hỗ trợ lẫn nhau, làm cho can đảm tiên cổ khí tức càng không ngừng dâng lên. Từ lục chuyển đến bảy chuyển, từ bảy chuyển đến bát chuyển. Cuối cùng cho đến năm đạo đại thánh nguyên thần đều bị làm hao mòn, can đảm tiên cổ cuối cùng đỉnh chỉ lên cao, mặt ngoài ra đã rõ, mang theo một vệt tử thủy tinh phát sáng lấp loé sông. Phương Dương vung tay lên một cái, đem nó triệu hoán vào trong tay, sau đó dụng lực bóp một cái, làm cho cái này viên cao tới bát chuyển hồn đạo tiên cổ vỡ nát, lay động ra một luồng tinh thuần đến cực điểm hồn lực, dung nhập hắn trong nguyên thần. Cỗ này hồn phách lực lượng tinh thuần, cùng hắn ngày đêm rèn luyện nguyên thần, gần như không có quá nhiều chênh lệch, không cần quá nhiều rèn luyện. Nếu là bình thường can đảm phàm cổ, dù cho bị Phương Dương sử dụng, làm cho tự thân nguyên thần lớn mạnh, cũng cần tiêu hao một phần tinh lực cùng thời gian, đến ngưng luyện phù phiếm hồn phách lực lượng. Nhưng hôm nay, bắt chuyển can đảm tiên cổ, không chỉ nhường Phương Dương không cần hao phí quá nhiều tinh lực, còn để hắn nguyên thần trực tiếp tăng lên gần 6 thành. Đó cũng không phải một cái đơn giản tăng phúc. Phương Dương tuy là thánh nhân vương, đồng thời nguyên thần xa không giống nhục thân cường đại, nhưng cũng viễn siêu phần lớn đại thánh. Cái này một cái can đảm tiên cổ, làm hắn nguyên thần trực tiếp đến đỉnh cao nhất đại thánh cấp độ, nó tác dụng có thể nói là 10 phần cực lớn. Đồng thời, đảm thức cổ không giống bất diệt kinh như vậy khó mà tu luyện, cũng không giống đại thành thánh huyết cùng đại thành bá huyết như vậy chân quý. Chớ nhìn Phương Dương luyện chế cái này một cái bắt chuyển can đảm tiên cổ, chọn bện tiêu hao 5 tên đại thánh nguyên thần, nhưng nếu là có thể hạ quyết tâm, thậm chí có thể dùng phàm nhân hồn phách, đến luyện chế ra có thể đối đại thánh hữu hiệu bảo vật. Mấy chục tên thánh nhân vương, hơn ngàn tên thánh nhân, mấy chục ngàn cái vương giả, mấy trăm triệu cái phàm nhân, đều có thể luyện chế ra một cái bắt chuyển can đảm tiên cổ. Phương Dương thô sơ giản lược suy tính ra đến một lần theo, âm thầm liễu lưỡi đường. Chương 370, trung cực cổ lộ, Thái Sơ tên chương 370, trung cực cổ lộ, Thái Sơ tên bắt chuyển can đảm tiên cổ cũng có phân chia mạnh yếu. Đại La Lô khí linh vừa mới luyện chế can đảm tiên cổ lúc, tại đem 5 cái đại thánh nguyên thần toàn bộ luyện hóa phía trước, liền làm cho can đảm tiên cổ tấn thăng làm bắt chuyển tiên cổ, cho nên Phương Dương sử dụng cái kia một cái bắt chuyển can đảm tiên cổ, coi là thượng phẩm. Nhưng ngay cả như vậy, miễn cưỡng bước vào bắt chuyển cấp độ can đảm tiên cổ, cũng đủ để khiến một người tu sĩ miễn cưỡng nắm giữ đại thánh cấp độ thần hồn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa một tên trạm đạo thành vương tu sĩ, có thể xuôi gió xuôi nước tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, phàm là có chút nội tính, liền có thể chứng thành thánh nhân vương, nếu là thiên phú cho dù tốt một điểm, trở thành đại thánh tỷ lệ cũng đông dương thêm ra 2 thành. Nếu là một tên không có trạm đạo tu sĩ, sử dụng bắt chuyển can đảm tiên cổ, tình huống kia liền không tốt lắm nói. Rốt cuộc trạm đạo một cửa, càng là thiên tư hơn người, nội tình thâm hậu, càng là khó mà đem nó phá vỡ. Chưa thành vương liền nắm giữ đại thánh cấp đếm được thần hồn, cho dù là lúc tuổi còn trẻ ngoan nhân đại đế đối mặt loại cục diện này, sợ cũng là muốn phí thời gian mấy trăm năm thời gian mới có thể chạm đạo thành vương. Bất quá một ngày đem nó phá vỡ, để dành đến thâm hậu nội tình, sợ là có thể làm tu sĩ thẳng vào bản thánh, thánh nhân cảnh giới. Nhưng làm như thế, chung quy là hại lớn hơn lợi. Chạm đạo phía dưới tu sĩ, bắt chuyển can đảm tiên cổ cấp độ quá cao, bảy chuyển can đảm tiên cổ liền có thể để bọn hắn nắm giữ thăng vào đỉnh cao nhất đại năng thần hồn tiềm lực, hơn nữa còn không cần phải lo lắng thần hồn nội tình quá mức thâm hậu, chạm đạo một cửa quá khó. Chạm đạo thành vương tu sĩ, một cái bắt chuyển can đảm tiên cổ đi xuống, dù là tiềm năng đã hao hết, cũng có thể một lần nữa lên đường, nắm giữ thành thánh tư cách. Phương Dương như vậy suy tư nói, cho đến ngày nay, hắn cuối cùng dựa vào thẻ hồ bàn tay vàng, nắm giữ đại lượng chế tạo cường giả năng lực. Một cái bắt chuyển can đảm tiên cổ, tiêu hao tài liệu nhiều không? Hơn 100 triệu phàm nhân đều chỉ là bắt chuyển ngưỡng cửa, muốn phải làm cho can đảm tiên cổ càng cường đại, cần cầm càng đa số hơn lượng người thường đến đắp lên. Như trên địa cầu, cũng vẹn vẹn chỉ có vài tỷ nhân khẩu, muốn phải luyện chế thành Phương Dương vừa mới sử dụng cái chủng loại kia can đảm tiên cổ, có thể hay không luyện thành 10 cái đều khó mà nói. Loại này lấy 100 triệu làm đơn vị sinh mệnh mất đi, cũng không phải là một chuyện nhỏ, nhưng lại không tính là gì đó quá lớn sự tình. Càng không cần nói, đã hồn sơn không chỉ có thể tiêu hao nhân loại nguyên thần, cũng có thể sử dụng chủng tộc khác linh hồn tới làm nguyên vật liệu. Phương Dương nếu là muốn luyện chế một chút bát chuyển can đảm tiên cổ, duy nhất chỗ khó không phải đi chỗ nào tìm kiếm đủ nhiều tài liệu, mà là tiên cổ duy nhất không thể cùng tồn tại, chỉ có thể chờ đợi bên trên một cái can đảm tiên cổ sử dụng xong, mới có thể luyện chế ra một cái khác can đảm tiên cổ. Hắn vừa mới tự mình động thủ thăm dò qua, muốn phải tại can đảm tiên cổ tấn thăng bát chuyển lúc, lại luyện chế một cái lục chuyển can đảm tiên cổ, lại không thể thành công. Chờ trở về bắt đầu về sau, ngược lại là có thể cho sư phụ đưa lên một cái can đảm tiên cổ. Phương Dương như vậy suy tư, chuẩn bị tiếp xuống cất bước cổ lỗ lúc, không chỉ muốn luyện chế can đảm tiên cổ lớn mạnh tự thân thần hồn, càng muốn nhiều chữ hàng một chút linh hồn, coi như luyện chế can đảm tiên cổ tài liệu. Không phải vậy chờ đi xong nhân tộc cổ lộ, sợ là khó tìm nữa tìm tới càng nhiều thích hợp tài liệu. Giống. Phương xa truyền đến long mã gầm rú, như là khiêu động ngọn lửa, đi tới Phương Dương bên người, túi người đến cóng thượng chủ người, sau đó tiếp tục hướng nhân tộc cổ lộ chỗ sâu cất bước. Bọn hắn chủ tớ hai người một đường đi tới, tại trên cổ lộ tao nộ quá nhiều chỗ khó, quản thừa cùng cựu vĩ ngạc lòng đám người, sớm đã theo không kịp tiến độ, rơi vào đằng sau chậm rãi vượt quan, thậm chí liền Tân Lam đều dừng lại tại nhân tộc cửa ải thứ 81, chuẩn bị tôi luyện một phen chính mình rồi lên đường. Nhân tộc cổ lộ, trọng yếu chính là vượt quan quá trình, mà không phải sống qua từng đạo cửa ải kết quả, máu và lửa tôi luyện mới là quý giá nhất kinh lịch. Nếu không phải Long Mã mãnh liệt yêu cầu, không quan tâm gì đó tôi luyện, chỉ nghĩ đi theo tại Phương Dương bên người nghe, cọ, nghe, ăn, dạy, cọ, hối, uống, nó sợ là cũng phải bị coi như vướng bị vung rớt. Nhân tộc cổ lộ chia làm mấy cái giai đoạn, được xưng gọi là bình thường cổ lộ, hoàng kim cổ lộ, thần thoại cổ lộ, nhưng suy cho cùng chỉ là hậu nhân miễn cưỡng gán ghép mà tới. Dựa theo số lượng để tính, nhân tộc cổ lộ cùng sở hữu 108 đạo cửa ải, trong đó càng là tới gần cổ lộ cuối cùng, từng cái cửa ải càng là cổ xưa, thậm chí có chút thành trì đã sụp đổ đến không còn hình dáng. Phương Dương dù là không sử dụng lục đạo luân hồi thiên công, thiên đế đạp thời gian các loại pháp môn, trạng thái bình thường xuống cũng đã nhưng nắm giữ đại thánh chiến lực, thần cấm mới ra, trừ phi là đại thánh trung cực mạnh mẽ một nhóm kia, không phải vậy đều là muốn đấm máu. Cái này cùng nhau đi tới, hắn an an ổn ổn tu luyện, chậm rãi lĩnh hội trên cổ lộ ngày xưa cường giả lưu lại đạo và pháp, cũng không lãng phí quá nhiều thời gian, liền giáng lâm nhân tộc cổ lộ thứ 108 quan, đi đến đầu này cổ lộ cửa ải cuối cùng. Nhân tộc đệ nhất 108 quan, đây là một cái rất đặc thù con số, đại biểu thiên cương cùng địa sát tương hợp số lượng. Cái này một tòa thành trì, cũng là trên cổ lộ loài người hành vị nhất cổ thành, chỉnh thể từ hắc kim luyện chế mà thành, vì một kiện vô thượng thánh vật, tức có thể xưng là đại khí, cũng có thể gọi là thánh đạo đại trận. Hắc kim cổ thành bức tường mang theo hoặc sâu hoặc cạn vết máu, vì ngày xưa cường giả đại chiến thời điểm lưu lại, trong đó không chỉ có đại thánh máu, thậm chí tại một ít đặc thù thời đại, nhiễm phải chuẩn đế vết máu. Hắc kim cổ thành giống như thời đại thần thoại cự thành, nó cửa thành cũng là cao tới mấy trăm trượng, lập loè ngôi sao ánh sáng, từ hiếm thấy tinh hà thần sa trộn lẫn đủ loại thánh tài luyện chế mà thành, nếu là đúc xuống tới, sợ là có thể đánh tạo mười mấy món đại thánh binh. Chủ nhân, tòa thành này cửa thế mà cao hơn ngài, quả thực là lẽ nào lại như vậy, có muốn hay không ta đem tòa thành này cửa cho hủy đi? Long mã con Phương Dương mà đến, một đôi mắt to như trung đồng hạt châu, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt cửa thành, mười phần tham lam nói. Hán, làm cho mới vừa từ trong thành đi ra thanh hoàng đạo nhân, vô về chơi đùa sợi dâu tay trái run lên, kém chút kéo xuống mấy sợi dâu. Không được vô lễ. Phương Dương trách cứ một chút Long mã, sau đó nhảy xuống ngựa đến, hướng thanh hoàng đạo nhân chắp tay thi lễ. Xin hỏi thanh hoàng tiền bối, trung cực cổ lộ cửa thứ nhất tại chỗ nào? Không cần xưng tiền bối, lấy ngươi cảnh giới hiện nay cùng chiến lực, đạo hữu tương xứng là được. Thanh hoàng đạo nhân nghĩ đến đoạn thời gian trước, tại trên cổ lộ loài người lưu truyền một chút bí văn, lại tăng thêm ngày nay vội vàng gặp một lần lúc tim đập nhanh, biết được Phương Dương cho dù không có phá vỡ mà vào đại thánh cảnh giới, sợ cũng là trên lệch không xa. Nếu là thủ đoạn ra hết, giết hắn chỉ sợ cũng không phải là việc khó gì. Trung cực cổ lộ 10.000 năm vừa mở, ngày nay ngươi đột nhiên xuất hiện giết tới nhân tộc cổ lộ phần cuối, không tính quá sớm, nhưng cũng không tính muộn. Muốn đi vào trung cực cổ lộ, sợ là còn cần mấy 10 năm thậm chí còn trên 100 năm thời gian, trước đó chỉ cần tại tinh bích bên trên lưu danh, đến lúc đó chờ trung cực cổ lộ mở ra, liền có thể tiến vào đầu này chân chính đế lộ tranh phong. Theo lý mà nói bình thường cần phải có đại thánh cảnh giới mới có thể tại tinh bích bên trên lưu danh, nhưng ngươi đặt chân lĩnh vực thần cấm, có thể tự đánh vỡ thông thường. Thanh hoàng đạo nhân không nói gì thêm nhân tộc đệ nhất 108 cửa khảo nghiệm, tòa này cửa ải cuối cùng khảo nghiệm chính là tại tinh bích phía trên lưu danh. Mấy chục trên trăm năm, đến lúc đó chủ nhân nhà ta sợ là đã sớm tại chuẩn đế cảnh giới đi ra rất xa, chỗ nào còn cần mượn dùng đầu này trung cực cổ lộ tôi luyện. Long mã tốt tốt thì thầm đường. Cho dù hắn còn không có tại tinh trên tấm bia để danh năng lực, nhưng ngửa cầm nhân thế phía dưới, đối với trung cực cổ lộ cũng là không lọt nổi mắt xanh, cảm thấy dù cho ngày sau đến lần nữa, sợ cũng là muốn trực tiếp giết xuyên đầu này cổ lộ. Thanh hoàng đạo nhân nghe vậy xấu hổ cười một tiếng. Từ ấy năm tới nay như vậy, Phương Dương thể chất đã không còn là gì đó bí mật, mặc dù còn có một phần người cho là hắn là hỗn độn thể, thánh bá thể, tiên thiên đạo thai các loại thể chất, nhưng đại đa số người lại là tin tưởng vị này thiên tiêu vị phàm thể. Mà trừ thể chất bên ngoài, Phương Dương tuổi tác cũng là bị dò xét tin tưởng, không chỉ không đủ trăm tuổi, thậm chí chỉ là vừa mới hơn phân nửa, có hy vọng đánh vỡ ngày xưa thần tộc thiên tiêu đô mục lập nên trăm tuổi đỉnh cao nhất đại thánh tu luyện ghi chép. Trung cực cổ lộ mở ra, thanh hoàng đạo nhân tuy nói là cần mấy chục trên trăm năm, nhưng càng có khuynh hướng cái sau. Dù cho Phương Dương không thể đánh vỡ đô mục ghi chép, 100 năm sau cũng có rất lớn xác suất tấn thăng chuẩn đế, đem lại bộ phận thế giới này thiên tiêu bỏ lại đằng sau. Ngay sau, có thể đánh với Phương Dương một trận thiên tiêu, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trung cực cổ lộ cửa thứ nhất, đây là một tòa xa so với nhân tộc cổ lộ bất luận cái gì thành trì đều muốn hùng vĩ cổ thành, không chỉ là bởi vì cái kia lập loè chuẩn đế đạo tắc bức tường, càng là bởi vì dựng thẳng tại trước thành từng cây cực lớn của đá. Mỗi một cây của đá đều đại biểu một vị từng vô địch thế gian đại đế, đến từ thời đại khác nhau, đến từ khác biệt chủng tộc, nhưng đều từng đạp lên đầu này trung cực cổ lộ, tại máu và lửa lịch luyện bên trong giết ra, cũng chứng đạo thành đế. Trong đó có đến từ thời đại thái cổ của đá, quấn quanh thái âm khí, chí tôn chí quý khí tức tràn ngập, vì thái âm nhân hoàng lưu lại. Cũng có tu di sơn cảnh sắc khắc vào, vạn Phật cộng tôn A Di Đà Phật, vì Phật môn duy nhất đại đế, khí thế không kém hơn bất luận cái gì cổ hoàng đại đế. Mặt nạ quỷ như khóc như cười, chảy xuôi tiếp theo giọt lệ ngấn, đại biểu ngoan nhân đại đế không muốn người biết truyền kỳ một đời. Ngày sau nơi đây, nên có nhất trụ kinh thiên, ép ngang từ xưa đến nay tất cả cổ hoàng đại đế. Long mã trở đi Phương Dương đã đến, định hót lấy lòng, nhưng là nội tâm của hắn suy nghĩ sâu xa pháp, so bất luận kẻ nào đều tin tưởng bản thân chủ nhân, có thể vượt trên còn lại cổ hoàng đại đế, thậm chí là phi thăng tiên vực, đến chứng trường sinh bất tử chân tiên. Phương Dương không để ý đến Long mã định nọt lời nói, ánh mắt lướt qua cái này từng cây cột đá phía sau, đem ánh mắt rơi vào trung cực cổ lộ cửa thứ nhất trên cửa thành. Nguyên Thiên nhãn bên trong sông ra thần mang và nóng, làm cho cửa thành phía trước hiện hóa ra một tòa thần địa, biên giới cùng mặt sau, mặt bên đều là cổ pháp mà ảm đạm, chỉ có chính diện như là một mặt kính nước, rõ mà óng ánh. Trung cực cổ lộ chưa mở ra, nhưng chỉ cần ở chỗ này tinh trên tấm bia lưu lại danh hiệu, ngày sau mặc kệ thân ở vũ trụ cái nào nơi hẻo lánh, đều có thể tại cổ lộ mở ra thời điểm, lựa chọn bước qua thần môn giáng lâm ở đây, tiếp tục còn chưa đi đến cổ lộ. Tinh bích phía trên, từng cái danh hiệu hiển hóa, mỗi một cái đều lập loè thiên quang, cứng cáp có lực, móc sắt bạc bạch. Ở vào trên cùng danh hiệu, có chút đại khí cùng đặc thù, vẻn vẹn có thái sơ hai chữ, có vạn vật mở đầu ý, lại tăng thêm là đương thời cái thứ nhất đến nơi đây thiên tiêu, dù là người không ở chỗ này, cũng có ép ngang tất cả thiên tiêu bá khí. Chương 371, Thánh thể vĩnh bất vi nô. Chương 371, Thánh thể vĩnh bất vi nô. Thái sơ, tên ngược lại là bá đạo, cũng không biết phải chăng người cũng như tên, có cái kia căng cứng đặt tên hào thực lực. Long mã ở một bên nói, nhìn chằm chằm cái kia tên là Thái sơ tinh địa chữ, cho dù biết được phía trên này danh hiệu sắp xếp cao thấp, chỉ là đơn thuần dựa theo đã đến trình tự sắp xếp, nhưng cũng hơi có chút không lười cảm xúc. Lúc này tinh địa phía trên đã có lưu tám cái danh hiệu, đại biểu tại bọn hắn phía trước giết xuyên một đầu cổ lộ, đồng thời đã bước vào đại thánh cảnh giới, hoặc là bước vào lĩnh vực thần cấm tu sĩ. Phương Dương lần này để danh, cũng chỉ có thể đứng hàng người thứ 9. 9 chính là số chi cực, mặc dù đại biểu hàm nghĩa không yếu, nhưng cũng là thấp thái sơ một đầu, làm cho Long Mã có chút nôn nóng. Bất quá là một cái tinh trên tấm địa thứ tự, có cái gì tốt để ý. Phương Dương không để ý cười một tiếng, sau đó tay phải vươn ra kiếm chỉ, tại tinh bích khắc xuống tên của mình, cũng không lên gì đó đạo hiệu loại hình xưng hô, chỉ lấy Phương Dương hai chữ làm tên, lưu lại một đạo ấn ký, cùng tinh bích ở giữa qua lại thành lập liên hệ. Khối này tinh bích cũng là một kiện kỳ vật, chỉ sợ là một vị cổ hoàng hoặc là thiên tôn tự mình luyện chế mà thành, thậm chí có thể là cổ thiên đình đế tôn thủ bút, là hư không một đạo chí cao tạo vật, dù không bằng cực đạo đế binh cấp độ, nhưng cũng uy năng không yếu, càng có một chút huyền diệu. Tại Phương Dương khắc xuống tên họ một khắc, đột nhiên tách ra chói lọi ánh sáng, giải đầy cả tòa trung cực cổ lộ cửa thứ nhất. Đầy trời ánh sáng bên trong, Phương Dương nhân tộc cổ lộ đi đến điểm kết thúc. Dài đằng đẵng mười mấy năm tuế nguyệt, hắn từ rời đi bắt đầu lúc thánh nhân cảnh giới, dựa vào tự thân cố gắng, lại tăng thêm một chút ngày phú, tài nguyên, cuối cùng đưa thân thiên vương cảnh giới, gần phá vỡ đại thánh bình cảnh, trở thành toàn bộ trong vũ trụ mạnh nhất một nhóm thiên tiêu. Cùng hắn tạm thời đặt song song 8 cái thiên tiêu, trong đó có vài vị đều là thời đại thượng cổ bảo quản lại nhân vật, tất cả đều so hắn tuổi tác càng lớn, lần sau nếu như có thể gặp nhau, sợ là không còn là có giá trị nhìn nhiều đối thủ. Phương Dương trong lòng tin tưởng, dù cho bắt chuyển trí tuệ tiên cổ hiệu quả tại hắn thành vi đại thánh, nguyên thần lại lần nữa thăng hoa so sánh chuẩn đế về sau, hắn tốc độ tu luyện sẽ không lại duy trì phía trước tốc độ, nhưng cũng không thể chậm hơn bao nhiêu. Đại khái 1-200 năm sau, đường thành tiên chân chính mở ra, hắn chí ít có thể nắm giữ chuẩn đế cảnh giới, đồng thời còn không phải mới vào chuẩn đế, cái gọi là đương thời thiên tiêu, chỉ sợ không có người nào có thể đứng ở trước mặt hắn, chỉ có số ít thời đại thượng cổ sống sót chuẩn đế mới có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Nếu là có thể đem trí tuệ tiên cổ thăng luyện thành cửu truyện, 200 năm bên trong, nắm giữ chuẩn đế cửu trọng thiên cảnh giới chưa chắc không thể, vào nhưng cùng lão Kim Ô tranh đoạt thế giới này đến vị, lui có thể thờ ơ lão Kim Ô chứng đạo, sau đó nghịch phạt đại đế, cùng chí tôn chém giết, kiếm lấy lượng lớn mệnh số. Cửu truyền trí tuệ tiên cổ có thể tăng tốc thần niệm tiêu hao tốc độ, dọc theo chính xác con đường suy nghĩ, nhưng đem bắt chuyển trí tuệ tiên cổ thăng luyện thành cửu truyện, cổ phương cùng cổ vật liệu đều là một việc khó. Đến mức cửu truyện can đảm tiên cổ, có thể làm ta nguyên thần cực kỳ tiếp cận đại đế tiêu chuẩn, tốc độ tu luyện cũng có thể tăng tốc. Bất quá thăng luyện cần tài liệu ngược lại là dễ tìm, nhưng như muốn tiến đến đầy đủ số lượng, sợ cũng tương đương với một trận cỡ nhỏ hắc ám náo động, là một kiện chuyện phiền toái. Phương Dương ý niệm chuyển động ở giữa, không còn nhìn thẳng trước mắt trung cực cổ lộ cửa thứ nhất, mà là quay đầu nhìn về phía bắt đầu vị trí, nguyên thiên nhãn vượt qua tầng tầng lớp lớp bầu trời sao, tựa như nhìn thấy viên kia mai tăng có vô số bí ẩn ngôi sao. Đã cách nhiều năm, cũng nên trở về. Bất quá trước đó, còn cần xử lý một điểm chuyện phiền toái, thuận tiện kết toán một chút từng đầu nhập không ít tài nguyên. Cánh cửa thần kỳ, vĩnh hằng tinh vực, vĩnh hằng giác đấu trường. Đây là vĩnh hằng tinh vực lớn nhất sân quyết đấu, mỗi ngày đều biết có vô số tu sĩ tràn vào, chỉ là tiền vé vào cửa là đủ làm cho một tên tứ cực tu sĩ táng ra bại sản. Một chút trọng yếu thời gian, tỉ như nói một vị nào đó giác đấu sĩ thứ 49 chàng thắng liên tiếp chiến đấu, thứ 81 chàng thắng liên tiếp chiến đấu, nó cửa phiếu đủ để cho tiên đài tu sĩ đều thịt đau vô cùng. Hôm nay thì là vĩnh hằng giác đấu trường trong lịch sử trọng yếu nhất thời gian một trong, một tên biệt hiệu dã man nhân chiến ô muốn nên đón hắn thứ 100 chàng cuộc chiến sinh tử. Trận chiến này tiền đặt cược cao, nếu là dã man nhân có khả năng thủ thắng, liền có thể làm hắn lấy đi một phần giai đoạn thứ tư tối cường thể chất tiến hóa dịch, đây là có trợ giúp bán thánh phá vỡ mà vào thánh nhân cảnh giới kỳ chân, giá trị có thể xưng kinh thế. Trừ cái đó ra, có tư cách cầm tới vé vào cửa quan sát trận chiến đấu này tu sĩ, cũng riêng phần mình tham dự giác đấu trường tổ chức đánh cược, tổng giá trị còn xa hơn siêu giai đoạn thứ tư tiến hóa dịch. Mặc kệ trận chiến này kết quả như thế nào, vĩnh hằng giác đấu trường cũng chỉ là kiếm lớn cùng kiếm lời nhỏ khác nhau, xem như nhà cái vĩnh viên đứng ở thế bất bại. Dã man nhân, ta muốn cho ngươi sinh con. A, như là một nửa đoạn sơn trên đài cao, một tên toàn thân chạy xuôi màu vàng khí huyết nam tử, từng bước một đi đến nơi này, lập tức dẫn tới quan chiến đài khán giả liên tục lớn tiếng khen hay. Trong đó không chỉ có yêu thích giác đấu nam tính tu sĩ, cũng có bị dã man nhân thanh tú bề ngoài, cùng thủ đoạn đấm máu tạo thành tương phản mà thu hút phú bà, nếu không phải đối phương chính là Tử Vân Vương tộc chiến ô, hận không được cho ngược lấy cùng nó đêm xuân một lần. Cương đại tu sĩ, dù cho thân phận là chiến ô, cũng đủ để dẫn tới rất nhiều tu sĩ lọt mắt xanh, huyết tinh mà nguyên thủy bạo lực, càng là có thể để cho vô số tu sĩ vì đó lớn tiếng khen hay, đánh cược chính mình hết thảy, đem tự thân tương lai áp chú tại yêu thích giác đấu sĩ trên thân. Trên này, biệt hiệu dã man nhân Diệp Phàm cũng không nhận ngoại giới ảnh hưởng, trải qua 99 chàng sinh tử quyết đấu hắn, không chỉ ở trên cảnh giới đạt tới đại thành vương giả, ở tâm tính bên trên càng là phát sinh phá kén thành bơm thuế biến. Sắp có cơ hội. Diệp Phàm trong hai con ngươi chạy xuôi mịt mờ ánh sáng rực rỡ, hắn sớm tại hơn một năm trước, liền đã có năm chắc phá vương thành thánh, chỉ bất quá vì tìm tới thời cơ tốt nhất, mới chậm chạp không có độ kiếp đột phá. Ngày nay, hắn sẽ nên đón mấu chốt nhất một trận sinh tử quyết đấu, có lẽ có thể nhờ vào đó ngụy trang thành trọng thương bộ dáng, đến yếu bất Tử Vân Vương tộc chú ý, từ đó có cơ hội thoát đi tòa này ma quật. Không sai, dù cho vĩnh hằng tinh vực lại thế nào khoe khoang văn minh, nhưng theo Diệp Phàm cũng bất quá là một tòa nuốt chửng máu thịt tát lang, cái gọi là văn minh chỉ là một tầng có cũng được mà không có cũng không sao tối ra. Tiếp xuống đăng chàng ngăn cản dã man nhân đánh đầu thắng đấy chính là đồng dạng đánh đầy 99 chàng cuộc chiến sinh tử tự yêu, để chúng ta vì gần triệu tập đến họp đặc sắc giác đấu mà gieo họ đi. Người chủ trì cảnh giới không cao, nhưng lại tu luyện có điều động lòng người ma âm thuật, làm cho tại chỗ khán giả ảo ảo bị điều động cảm xúc. Hô to trận chiến đấu này thật sự là giá trị về giá vé. Hoa một tấm vé vào cửa tiền, có thể nhìn thấy hai vị gần tạo thành đánh đâu thắng đấy thành tiểu chiến nô giác đấu, đây quả thực là kiếm một phát. Mà cùng khán giả cảm xúc không giống. Diệp Phàm tại nhìn thấy đăng tràng cự yêu thời điểm, hai cái đồng tử không bị khống chế đột nhiên rụt lại, chỉ gặp đứng ở trước mặt hắn cự yêu, chính là rất lâu chưa từng gặp mặt bằng bác. Lúc này bằng bác, thân cao có tới người bình thường ba lần, bắp thịt cả người căng cứng, trên da tràn đầy màu xanh đậm hoa văn, không giống như là một cái nhân tộc, ngược lại giống như là một tên yêu thú thành tinh, hoặc là trong truyền thuyết cự nhân. Mà tại nhìn thấy Diệp Phàm một mấy mắt, Bàng Bác cũng là có kịch liệt tâm tình chập chờn, nhưng cũng rất nhanh che lấp xuống. Diệp tử, Bàng Bác, hai cái đã lâu không gặp huynh đệ, hôm nay gặp nhau vốn nên cảm thấy cao hứng, nhưng nghĩ tới đây là chỉ có thể đi ra một người sinh tử chiến này, lập tức như có một chậu nước lạnh đón đầu dội xuống, khiến người toàn thân thấu xương băng hẳn. Bàng Bác, ta có một kế, có thể dậy khỏi gông xiềng, xông phá lồng giam, nhưng có rất lớn tỷ lệ để chúng ta hai người cùng nhau táng thân nơi đây. Diệp Phàm do dự truyền âm nói, hắn biết được chính mình không có khả năng xuống tay với Bàng Bác, cũng biết Bàng Bác không có khả năng xuống tay với hắn, cho nên nói ra mấy câu nói như vậy. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Diệp tử, đến. Bàng Bác kiên định truyền âm nói, không có mảy may đối với sợ hãi tử vong, có chỉ là đối với tự do hướng tới. Mặc dù cái kia hơi có vẻ biến thái tu sĩ đối với hắn cũng không tệ lắm, ngày bình thường không chỉ không có nhục nhã các loại hành động, thậm chí còn có thể tại hắn mỗi lần trọng thương ngã gục lúc, vận dụng cực kỳ chân quý bảo dược chữa thương, đồng thời không tiếc sử dụng đủ loại tài nguyên. Thế nhưng, hắn lại không có gì đó sợ tộc khổng hộ chứng, không biết bởi vì một điểm ơn huệ nhỏ, liền đối nó mang ơn. Thánh thể vĩnh viễn không làm nô. Đi ra đi. Nhân ma. Diệp Phàm không che giấu nữa gì đó, lúc này hét to lên tiếng, từ trong khổ hải móc ra một khối thần nguyên, hướng ra phía ngoài ném đi ra. Trong đó phong ấn một người mặc áo thú lao đầu tử, chính là thời đại thái cổ nuốt an vạn tộc nhân ma, tục truyền nắm giữ đại thánh cảnh giới. Trước kia, hắn tử chưa nghĩ tới vận dụng chiêu này, là không có đi đến việc lộ, hôm nay đụng phải tiến thối lưỡng nan cục diện, cũng là thời điểm vận dụng. Mà lại, Diệp Phàm cũng không phải lỗ mãng lấy ra nhân ma, còn để lại chuẩn bị ở sau, đó chính là tùy thời có thể dẫn động thiên kiếp. Hắn tin tưởng, dù cho nhân ma thần trí không rõ, cũng sẽ không muốn phải nếm thử thiên kiếp tư vị, đủ để cho tự thân có cực lớn tỷ lệ bình yên vô sự. Trên khán đài, Dã Man Nhân từng lấy đại thành vương giả thân, thành công đem một tên bán thánh xé thành hai nửa, nhục thân có thể xương bất diệt, là một loại trí cường thể chất, chiến tích xa so với cự yêu mạnh hơn nhiều, tuyệt đối có thể thắng được cuộc chiến đấu này. Cự yêu cũng không kém, có thể thắng được 99 tràng cuộc chiến sinh tử, nói không chừng có thể ngược gió lật bàn, đánh thắng Dã Man Nhân. Hai tên tu sĩ ngay tại tranh luận gì đó, nhưng sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy trong tràng đột nhiên xuất hiện một khối thần nguyên. Lập tức nhìn thấy Dã Man Nhân cùng cự yêu tựa như thương lượng xong, đồng thời đánh ra bọn hắn bí thuật, đem thần nguyên đánh tan khiến cho nội bộ phong ấn lão nhân từ trong thoát ra. Sau một khắc, lão nhân mở hai mắt ra, mắt trái như là một vòng trong sáng trăng sáng, mắt phải tựa như một viên sáng chói thái dương, đây là hắn đồng tu nhân tộc hai đại trí cao mẫu kinh biểu tượng. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương trung tế, thiên hạ sư hoàng. Có thể đồng tu thái âm cùng thái dương hai đại đế kinh, nhân ma dạ tâm có thể thấy được chút ít, cho dù nửa người nửa ma, nhưng cũng là cổ sử phía trên, ít có thành công người, so bởi vì hai đại thánh lực xung đột mà chết bất đắc kỳ tử tu sĩ mạnh mẽ quá nhiều. Đại thánh, vĩnh hằng giác đấu trường nội bộ, một tên quyền cao chức trọng tu sĩ, nguyên bản đang bưng ly rượu đỏ, cảm thấy hứng thú mà nhìn xem một màn này, nhưng ở nhìn thấy bên trong thần nguyên xuất hiện lão nhân, cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng khí tức về sau, lập tức kinh hãi đến biến sắc đường. Chương 372, một quyền đánh ngã nhân ma. Chương 372, một quyền đánh ngã nhân ma vĩnh hằng giác đấu trường. Dáng người khô gầy lão nhân, da thịt bên trong chặt chẽ khảm nạm lấy một đầu sắt đỏ thần liên, mặt trên có khắc họa vô số rậm rạp phức tạp phù văn, tựa như đem hắn triệt để phong cấm chân áp. Nhưng theo lão nhân khí thế trên người càng thêm rực cháy nồng đậm, thuộc về đại thánh uy áp chấn nhiếp toàn trường, cũng làm cho sắt đỏ thần liên bắt đầu rung động, trải qua vô số tuế nguyệt ra sức phá hư, cuối cùng tại hôm nay nên đón nó hủy diệt kết cục. Hư không bắt đầu sụp đổ, thiên địa đại đạo nổ vang. Mênh mông như biển sâu vực lớn thánh uy, như sóng triều sôi trào mãnh liệt, làm cho từ đại thánh luyện chế mà thành chiến đài hiện ra từng đạo khe hở, trên khán đài đông đảo tu sĩ, nhưng phàm là tiên đài trở xuống người, tất cả đều bị cố khí thế này chấn choáng. Cháy mau. Giác đấu trường người là làm gì ăn? Đây là một tôn đại thánh. Vô số tu sĩ ôm trong ngực quan sát huyết tinh đồ sát ý niệm mà đến, nhưng ở gần nên đón thuộc về mình tử vong kết cục lúc, nhưng không có mảy may rút khí, hốt hoảng chạy thủ mạng. Đến mức thân ở trên chiến đài Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người, lúc này cũng là trong lòng run sợ, bọn hắn mặc dù đã trở thành đại thành vương giả, có thể đối mặt nhân ma loại này đồng tu thái âm thái dương đại thánh, liền cùng một cái con kiến nhỏ không có gì sai biệt, hơi không cẩn thận liền có khả năng vỡ lạc. Ken két. Khảm nạm tại nhân ma trong máu thịt sắt đỏ thần liên, tại đây vị đại thánh dãy rủa phía dưới, bắt đầu từng tấc đứt đoạn vỡ vụn, rớt xuống trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Những thứ này sắt đỏ thần liên mảnh vỡ cũng không hề hoàn toàn bị vỡ nát, mỗi một khối đều có lớn chừng hòn đảo, nếu là bị nhặt lên, cũng có thể xem như thánh tài luyện chế ra bất hủ thánh binh. Nhưng mà, mọi người ở đây nhưng không có một cái có tâm tư nhặt, đều là đem tâm tư dùng tại bảo bệnh phía trên. Xèo. Đột nhiên, một khối sắt đỏ thần liên mảnh vỡ, có lẽ là mang theo bạo liệt thần năng, hướng phương xa nổ bắn ra, đem bao trùm tại giác đấu trường bên trên lồng ánh sáng xé rách ra một đường vết rách. Cơ hội tốt. Hướng. Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, hướng về phía trước bỗng nhiên xung ra, một tay lấy Bàng Bác kéo túm trong tay, trong chớp mắt liền rời đi tòa này máu tanh giác đấu trường. Nhưng mà, tại hắn mới vừa đi ra giác đấu trường một khắc đó, sau lưng đột nhiên truyền ra một đạo thống khổ mà thảm liệt tiếng kêu rên. A. Nhân ma đem trói buộc tự thân thật lâu sắt đỏ thần liên tránh thoát về sau, bên ngoài thân thai âm cùng thái dương thánh lực qua lại xung đột, làm hắn da thịt bị xé nứt, nháy mắt biến thành một cái huyết nhân, tóc hai bù xù ngửa mặt lên trời thét dài, dùng cho phát tiết nỗi thống khổ của mình. Cùng lúc đó, thái âm thái dương hai loại thánh lực va chạm sinh ra khủng bố thần năng, đem giác đấu trường triệt để băng liệt, vô số mang theo bọc lấy cực lớn lực đạo hòn đá, hướng bốn phương tám hướng phát xạ. cho dù là yếu nhất một viên, cũng nắm giữ đem Trảm Đạo Vương giả đánh giết uy năng, tương đối mạnh mấy khối vật liệu đá, càng là có thể xuyên thủng chân chính thánh nhân, thậm chí còn thánh nhân vương nếu là ngạnh kháng cũng muốn thụ trọng thương. Bay đầy trời đá tứ tán, nổ tung từng đạo huyết hoa, làm cho mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, trong chớp mắt liền chết đi mấy ngàn người, trong đó không thiếu có bản thánh. Chết. Trên bầu trời đột nhiên truyền ra một đạo hét to, một tòa toàn thân màu đỏ thắm cơ giáp, lưu chuyển có đại thánh cấp bậc khí tức, trong đó từ một vị đỉnh cao nhất thánh nhân vương điều khiển, thành vĩnh hằng giác đấu trường trấn áp nội tình người, có thể quét ngang hết thảy. Lúc này, một thanh thần kiếm tại cơ giáp lòng bàn tay ngưng tụ, bị vung lên ra ngút trời ánh kiếm, hướng về nhân ma thẳng tắp chém vào mà đi. Một tôn thụ thương đại thánh, nếu là có thể thừa này cơ hội tốt đem nó bắt giữ, sẽ thu hoạch một cái vô địch chiến ô, đủ để bù đắp trận này sinh tử quyết đấu tổn thất. Bên trong cơ giáp thánh nhân vương giã tâm mừng mừng, cho là tự thân điều khiển có đại thánh cơ giáp, đủ để đem cái này trọng thương đại thánh trấn áp. Nhưng mà, sau một khắc, bị hắn cho là bản thân bị trọng thương bất lực phản kháng nhân ma, trong mắt ngày nguyệt thần mũi nhọn càng thêm hung hực, trong tay nhấc lên trắng liếu cốt đổng vùng về phía trước một cái, lúc này đem cái tia thần ý hiển hách ánh kiếm đánh tan. Sau đó, nhân ma trong mắt lưu chuyển ra đối với máu thị thăm dụ, đã nhìn ra tại đây sát sát nội bộ, nắm giữ một cái khí huyết bàng bạc con mồi, đối với hắn là vật đại bổ. Sau một khắc, hắn một bước phóng ra, chớp mắt đi tới cơ giáp trước mặt, cốt đổng vùng vậy ở giữa, đem cơ giáp kiên cố vô cùng sắc ngoài nện đến lõm đi xuống, làm cho nội bộ thánh nhân vương thấp thỏm lo âu. Tiền bối, trong đó sợ là có hiểu lầm gì đó, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Thánh nhân vương tại cùng nhân ma đối mặt về sau, vì đối phương trong mắt tham ăn ham muốn tê cả da đầu, cũng không dám nữa xem thường đối phương cái kiết như là người man hoang bề ngoài, lúc này mở miệng cầu xin tha thứ. Không phải là hắn không muốn trả tay, mà là đại thánh cơ giáp bị cốt đồng trọng kích, nó sinh ra ảnh hưởng còn lại đem hắn nhục thân chấn đến run lên, căn bản bất lực tiếp tục điều khiển cơ giáp. Ngày nay trơ mắt nhìn xem cơ giáp bị lần lượt đánh, lần thứ nhất đối mặt đại thánh hắn, thế mới biết hiểu như thế nào đại thánh oai, không phải là điều khiển một bộ đại thánh cơ giáp liền có thể mạo phạm tồn tại. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì người trước mắt quá mức cường đại, chỉ sợ tại đại thánh bên trong cũng thuộc tại thượng lưu nhân vật. Nhân ma đối mặt thánh nhân vương cầu xin tha thứ, lại là hờ hững, tiên đài chỗ ma khí sinh sôi, sớm đã mất đi trong sáng, chỉ có dã thú dục vọng đang thao túng chính hắn. Cuối cùng cốt đồng tầng tầng lớp lớp một kích, đem cơ giáp chỗ ngực triệt để nện đến sụp đổ biến hình khiến cho bên trong thánh nhân vương trần trụi ở bên ngoài, thần sắc hoảng sợ, sinh ra đã lâu mạng không phải do mình cảm giác. A! Thánh nhân vương kêu thẳng một tiếng, bộ ngực của hắn bị nhân ma duỗi ra giống như móng gà tay cầm xuyên thấu, một viên nóng hổi, trái tim máu rầm rề, cứ như vậy bị đơn giản lấy ra. Dù cho đối với tứ cực tu sĩ đến nói, ngắn ngủi mất đi trái tim cũng không phải việc ghê gớm gì, nhưng đây chẳng qua là tại không có ngoại lực tồn tại tình huống dưới. Ngày nay, Thái Âm Thánh lực cùng Thái Dương Thánh lực xâm nhập Thánh Nhân Vương thể bên trong, làm hắn bốn bẩn lục phủ tao ngộ băng hỏa lưỡng trọng thiên cực đoan tra tấn, trong chớp mắt liền đã mất đi sinh cơ, biến thành một bộ tử thi. Thịt, tâm. Nhân ma nhìn chằm chằm nơi lòng bàn tay trái tim, bên trong đôi mắt lóe qua một tia giãy giụa, không muốn dùng ngăn cùng vì nhân tộc huyết đủ, nhưng ở điên dại cùng dài lâu bị phong ấn thiếu hụt tinh khí tình huống dưới, đông dương sinh ra lý trí tại bị một chút xíu ăn mòn. Ngay lúc sắp ngăn cản không nổi dụ hoặc lúc, đột nhiên, một cái cực lớn thú trảo xuất hiện tại nhân ma trước mặt, nó thuộc về đại thánh khí tức, làm hắn di chuyển tức thời mục tiêu, như hổ đói bổ mồi, đi tới thú trảo trước mặt, không lo được đem nó nấu nướng thành thủ, trực tiếp há miệng ở phía trên gặm ăn. Cho dù là cứng rắn lân giáp, cũng bị nhân ma đơn giản nhai nát, đánh ra răng rắc tiếng tạch tạch tiếng vang, liền theo máu thịt một mạch nuốt vào trong bụng. Nổ. Phương Dương, nguyên bản đang muốn thoát đi nơi đây Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người, khi nhìn rõ xuất hiện tại nhân ma bên người tu sĩ diện mạo lúc này vứt bỏ chạy trốn ý nghĩ. Hai người bọn họ kẻ xui xẻo, một cái bị xuyên thấu lồng ngực, dòng máu màu vàng nóng rơi là tả trên đất, một cái bị đánh gãy chân, vốn là nên phiền muộn mới lạ. Nhưng ở nhìn thấy Phương Dương một khắc, lúc này nước mắt lưng tròng, tìm được tổ chức, tìm được về nhà con đường, tự nhiên sẽ không lại lựa chọn thoát đi. Đến mức nhân ma, chỉ là đại thánh, không đáng nhắc đến. Tại năm đó rời đi bắt đầu lúc, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người vẫn là tiên một, tiên hai tu sĩ lúc, Phương Dương liền đã chạm đạo thành vương, ngày nay chỉ sợ đã thành thánh, nắm giữ cực đạo đế binh, có thể trấn áp một vị trạng thái không tốt đại thánh. Đương nhiên, đây chỉ là một loại phỏng đoán. Nhất làm cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác yên tâm, là Phương Dương lúc này không có mảy may bối rối thái độ, dù cho khoảng cách gần đối mặt nhân ma vị này đại thánh, cũng lộ ra tính trước kỹ càng, chắc hẳn tự có thủ đoạn chống lại. Bất quá, dù cho như vậy nghĩ, đồng thời lựa chọn lưu lại, Diệp Phàm hai người cũng không có tùy tiện tiến lên nhận nhau, mà là tại một bên yên lặng nhìn nhân ma trạng thái chuyển tốt, lo lắng phá hư Phương Dương kế hoạch. Nhân ma tại sẽ so với tự thân thể tích lớn mười mấy lần thú trảo thôn vệ không còn về sau, lục thân bên trên thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, ánh mắt cũng không lại tràn đầy thu tính, biến trong sáng rất nhiều. Ngươi, nhân ma giãy giụa mở miệng, phun ra chính là thái cổ thần văn, nhưng chỉ vẹn vẹn nói là một chữ, liền gặp trước mắt khí huyết giống như mặt trời mới mọc, lại có chút nhìn không thấu tu sĩ, nâng quyền hướng hắn đánh tới. Một cử động kia, lúc này làm hắn vừa mới khôi phục một chút trạng thái, lần nữa bị đánh vỡ cân bằng, biến điên dại lên, trong mắt tràn ngập giết chóc màu máu. Cốt đồng vung đẩy, món này đại thánh binh hướng Phương Dương công tới, nhưng mà lại bị một quyền bắn bay, hướng nơi xa rơi xuống mà đi. Nhân ma đối mặt một quyền này, chính dựa vào điên dại trạng thái dưới ý thức, tiếp tục hướng phía trước không quan tâm đánh tới lúc, trong thoáng chốc bị quyền ý dẫn dắt tâm thần, trong thức hải cưỡi ngựa xem hoa hiện ra một vài bức hình tượng, bao quát chính mình ra đời, trưởng thành, tu hành, trảm đạo, thành thánh, bị phong chỗ có kinh lịch. Một nháy mắt ký ức bộc phát, lại tăng thêm quyền ý tu chỉnh, làm cho vốn là trạng thái không tốt nhân ma, lúc này nghiêng đầu một cái, cứ như vậy mất đi khống chế rơi xuống. Đại thánh thân thể kiên cố, tầng tầng lớp lớp rơi xuống tại chỉ còn lại có kiên cố nền giác đấu trường bên trên, không có mảy may tổn thương, ngược lại đem nền toát ra một tấm giống mạng nhện khe hở. Diệp Tử, ta giống như hoa mắt, ta thế mà trông thấy Phương Dương, một quyền đem nhân ma vị này đại thánh đánh đổ. Bang Bác nhìn xem cắm ở trước người mình cốt đồng, lại nhìn một chút rất xuống đất nhân ma, mơ màng hướng bên cạnh Diệp Phàm nói. Diệp Phàm nghe vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn nói, trong thời gian ngắn như vậy, hai người bọn họ đều bước qua 20 cái trái phải tiểu cảnh giới, Phương Dương vị này ngày xưa chạm đạo vương giả, nắm giữ đánh bại đại thánh chiến lực cũng là chuyện đương nhiên. Trong lúc hai người trầm mặc lúc, xa xa vĩnh hằng tinh vực các tu sĩ, không thiếu có nhận biết Phương Dương người, lúc này gặp biết đến một vị có thể đánh nổ đại thánh cơ giáp nhân giải, cứ như vậy đơn giản bị Phương Dương một quyền đánh ngất xỉu, thế giới quan càng là nhận nghiêm trọng đả kích. Khoảng cách Phương Dương giáng lâm vĩnh hằng chủ tinh, lấy chạm đạo vương giả thân, đánh nổ thánh nhân cơ giáp, lấy người hộ đạo cầm hỗn độn thanh liên càn quét một đại gia tộc mới qua bao lâu. Ngắn như vậy trong thời gian, Phương Dương liền từ một vị đại thánh vương giả, biến thành chỉ dựa vào mình tự lực, liền có thể hãng phục đại thánh cường giả. Chẳng lẽ là vận dụng hỗn độn thanh liên, chỉ bất quá chúng ta không có phát hiện. Có người như vậy phỏng đoán đường. Đánh rắm. Tu sĩ này chuẩn bối, một bàn tay đập vào hắn trên nó, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Vận dụng cực đạo đế binh, tất có cực đạo khí tức bộc lộ, trừ phi Phương Dương nắm giữ cực kỳ cường đại thực lực. Mà nắm giữ áp chế đế binh khí tức thực lực, cũng đại biểu Phương Dương tất nhiên nắm giữ đại thánh chiến lực, đây quả thực là hai tướng mâu thuẫn, vì lẽ đó không thể nào là vận dụng hỗn độn thanh liên. Chương 373, dâng lên nhận lỗi, thanh toán ghi nợ. Chương 373, dâng lên nhận lỗi, thanh toán ghi nợ. Cung nên Phương Điện chủ giáng lâm Vĩnh Hằng chủ tinh. Cảm ơn Phương Điện chủ cứu ta tương đương thủy hỏa ở giữa. Vĩnh Hằng chủ tinh các tu sĩ, lấy Nhật Bất Lạc gia tộc tộc trưởng cầm đầu, hào hào tiến lên hướng Phương Dương gửi tới lời cảm ơn nói, thần sắc đều là cùng tính tới cực điểm, nhìn không ra mảy may đối đãi cái khác ngoài hành tinh tu sĩ cao ngạo bộ dáng. Tại hiện nay Vĩnh Hằng tinh vực, Thánh Nhân Vương điều khiển đại thánh cơ giáp đã là đứng đầu nhất chiến lực, mà sức chiến đấu cỡ này, đối với cái kia mất khống chế đại thánh đến nói, chỉ là đơn giản có thể đánh tan sự vật. Nhưng cường đại như vậy mất khống chế đại thánh, đối mặt Phương Dương lại là bị một quyền đánh ngất xỉu, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, bọn hắn đều đắc tội không lên vị đại gia này, chỉ có thể một mực cung kính nên đón, để cầu đem đối phương an an ổn ổn đưa ra ngoài. Mà ở một bên Diệp Phàm hai người, nhìn thấy loại tình huống này, lúc này lo lắng bay tới đằng trước, ra vẻ một mặt bi phẫn đi tới Phương Dương trước mặt, một cái nước mũi một cái nước mắt tố khổ nói, điện chủ đến, trời xanh liền có. Điện chủ ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta hoa. Vĩnh Hằng Tinh, không nhân tính, coi chúng ta là tác chiến nô đến trợ hứng. Chúng ta thân là Thanh Liên Điện Thánh tử, ăn nhiều một điểm khổ ngược lại là không có gì, bảo kiếm mũi nhọn từ ma luyện ra, thương hoa mai từ lạnh leo đến, ngày nay lại thành vương giả cảnh giới, cũng coi như không cho chúng ta Thanh Liên Điện bôi đen. Nhưng coi chúng ta là tác chiến nô tới lấy vui, những thứ này Vĩnh Hằng Tinh vực tu sĩ đã có đường đến chỗ chết, ngàn vạn không thể đơn giản bỏ qua bọn hắn a. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người cực kỳ bi thương, tại Phương Dương trước mặt như vậy lên án Vĩnh Hằng Tinh vực hành vi, thật không được lấy đầu đập đất, để diễn tả mình khoảng thời gian này bị quất. Vĩnh Hằng Tinh vực các tu sĩ, nguyên bản còn nghĩ xử lý hai cái này chiến nô, nhưng ở nghe được lời của bọn hắn, đồng thời sau khi nghe xong, lập tức trái phải nhìn quanh, ngẩng đầu nhìn trời, một hồi kinh hồn bạt vía. Mẹ nó, bọn hắn thế mà đem Thanh Liên Điện Thánh tử bắt tới làm chiến nô, đồng thời còn tổ chức 199 cuộc chiến đấu đến đem hai người làm khỉ chơi. Xong rồi, theo lý mà nói, ai bắt chiến nô người nào chịu trách nhiệm, chuyện này lẽ ra phải do Tử Vân Vương tộc phụ trách, nhưng Thanh Liên Điện hai cái thánh tử, tại Vĩnh Hằng giác đấu trường kinh lịch nhiều lần sinh tử chém giết, đồng thời vô số thế lực vì đó thu lợi, sợ là sẽ phải đều bị truy cứu trách nhiệm. Tại chỗ các đại thế lực người nói chuyện, ào ào suy nghĩ lên nếu là liên thủ, có mấy phần chắc chắn có thể ngạnh kháng ở Phương Dương trả thù. Đi qua một phen sau khi tự hỏi, bọn hắn lý trí vứt bỏ cái này ý niệm. Hai vị thánh tử, khoảng thời gian này thật sự là mạo phạm, dưới tay người hành sự bất lực, thế mà không có biết rõ ngài hai vị thân phận, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần a. Nơi này có hai phần giai đoạn thứ 5 tiến hóa dịch, còn xin hai vị nhận lấy, xem như là ta nhận lỗi, còn xin các ngươi chớ trách a. Một tên thánh nhân vương cắn răng lấy ra hai bình tiến hóa dịch, xem ra thịt đau không thôi, trong giọng nói ẩn hàm oán trách, nếu là Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người sớm đi cho biết tên họ, hắn thân là Vĩnh Hằng giác đấu trường người nói chuyện một trong, tất nhiên sẽ không phạm xuống sai lầm lớn, đến mức lấy ra như vậy bảo vật chân quý. Giai đoạn thứ 5 tiến hóa dịch đã là cả thế gian náo vật hiếm thấy, có thể viện trợ bán thánh bước vào thánh nhân cảnh giới, toàn bộ Vĩnh Hằng tinh vực, mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể rèn luyện ra 10 bình tới. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn xem phần này trọng lễ, trợn mắt quát mồm, bọn hắn cho dù ở vừa rồi liều sống liều chết, cũng bất quá có thể cầm tới một phần giai đoạn thứ 4 tiến hóa dịch. Nhưng hôm nay có Phương Dương cái này chỗ dựa tại, lúc này lấy được hai phần giai đoạn thứ 5 tiến hóa dịch, đủ để cho bọn hắn tại ngắn hơn thời điểm thành thánh. Thế nhân, dù là tại ngọa hổ tàng long bắt đầu, cũng là một tên không dung xem thường cường giả, giai đoạn thứ 5 tiến hóa dịch giá trị có thể thấy được chút ít. Bất quá, bọn hắn không có tùy tiện tiếp nhận phần này nhận lỗi, mà là đem ánh mắt rơi vào trên thân Phương Dương, chờ đợi đối phương trả lời, đến quyết định đến tột cùng là muốn bắt nhận lỗi rời đi, vẫn là muốn chơi lên một trận. Có thể muốn tới bao nhiêu nhận lỗi, nhìn chính các ngươi bản sự. Phương Dương truyền âm nói, sau đó phối hợp đi tới nhân ma bên cạnh, lấy nguyên thiên nhãn liếc nhìn tên này đồng tu thái âm thái dương đại thánh trong cơ thể ngũ đại bí cảnh, tìm kiếm lai lịch của đối phương. Hắn cũng có tu thái âm thái dương hai đại kinh văn, nhưng cũng chỉ là lấy thừa bù thiếu, xa không giống nhân ma như vậy bạo liệt, trực tiếp đồng tu hai đại xung đột đế kinh, muốn phải nếm thử dung hợp thái âm thái dương lấy chứng đạo. Nói thật ra, đây đúng là một đầu có thể đi thông con đường, nhưng độ khó khăn cũng là phi thường to lớn, trình độ hung hiểm không cần nhiều lời. Nhân ma chính là thời đại thái cổ đến nay một cái duy nhất đồng tu thái âm thái dương còn có thể sống sót tu sĩ, mặc dù bởi vậy rơi vào nửa người nửa ma trạng thái, nhưng cũng coi như phải lên có đại đế phong thái. Nếu như trước đây lựa chọn tu luyện cái khác đường đường, thời đại thái cổ chưa hẳn không thể lại nhiều ra một vị nhân tộc cổ hoàng. Nhưng thời gian không thể đổ chạy. Phương Dương trong mắt có thái âm thái dương hiển hóa, tiên đài chỗ hai loại không giống thánh lực va chạm, tham chiếu nhân ma tiên đài bí cảnh, đối tự thân có chút hứa khải phát, đồng thời tìm được có khả năng chậm rãi giải quyết nhân ma bệnh chứng phương pháp. Vừa mới cái kia một cái duy ta quyền, chỉ có thể coi là trị ngọn không trị gốc, một ngày nhân ma tiếp tục tu luyện, sớm tối còn muốn rơi vào điên dại trạng thái, muốn phải triệt để trị tận gốc, chỉ có làm cho thái âm thái dương không còn xung đột, qua lại thống hợp. Âm dương sinh hỗn độn. Nếu là thiên tư đạt tới ngoan nhân đại đế tiêu chuẩn, có lẽ có thể làm thái âm thái dương ẩn sinh hỗn độn thể, một thế chứng đạo tức là thiên đế. Nhân ma dù thiên tư không sai, nhưng so với ngoan nhân đại đế đến, tất nhiên là phải kém hơn một bậc, hoàn thành ẩn sinh hỗn độn thể sợ là khó lại khó. Có thể trời không tuyệt đường người. Phương Dương trong tay nắm giữ âm dương đạo đồ bảo thuật, dù không thể ẩn sinh hỗn độn, nhưng cũng có thể thống linh thái âm thái dương hai đại thánh lực khiến cho như ý như ý, không còn đụng vào nhau xé rách nhục thân, nguyên thần. Chỉnh lý ra một đạo bí pháp, đến thu hoạch một vị tương lai chuẩn đế duy trì, ngày sau thanh liên điện trừ ta ra, cũng coi như có chân chính nội tình. Phương Dương như vậy suy tư, đem đã hoàn thiện tốt mở đầu, cùng với âm dương đạo đồ bảo thuật ném cho vị lai chi chủ tiến hành thôi diễn, sau đó liền đem lực chú ý đặt ở mặt mũi vui sướng Diệp Phàm trên thân hai người. Điện chủ, những bảo vật này ngài có thể thấy vừa mắt chắc hẳn không có mấy món, cái này một chiếc thánh nhân vương chiến hạm giá trị không thấp, bằng không ngài nhận lấy. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người, đưa dựa theo mặt dày tâm đen thủ đoạn, đem vĩnh hằng tinh vực tu sĩ tài nguyên cắt lấy từng lớp từng lớp. Cái này một chiếc thánh nhân vương chiến hạm, chính là trong đó giá trị cao nhất bảo vật, đủ để tại bán thánh hoặc thánh nhân điều khiển phía dưới, đánh ra uy hiếp được thánh nhân vương công kích, vì tử vân vương tộc chấn tộc bảo vật. Cái này một chiếc chiến hạm, ta xác thực nên nhận lấy. Mặt khác, năm đó hai người các ngươi thiếu 500.000 điểm công hiến, ta nhìn cũng đến trả về thời điểm. Phương Dương hai mắt nhắm lại, đối mặt Diệp Phàm cùng Bàng Bác cười ha hả nói, làm cho hai người lập tức trong lòng siết chặt. Bọn hắn vốn cho rằng trừ thánh nhân vương chiến hạm bên ngoài, Phương Dương cần phải không lọt mắt những bảo vật khác, lần này có thể kiếm lời đầy bùn đầy bát, cũng không hưởng tại vĩnh hằng tinh vực làm chiến nô nhiều năm như vậy. Ngày nay xem ra, sợ là có thể một kiện bảo vật đều không để lại. Chương 374, Hỏa Kỳ Tử, không có kỳ lân trượng, ta như cũ có thể giết xuyên cổ lộ. Chương 374, Hỏa Kỳ Tử, không có kỳ lân trượng, ta như cũ có thể giết xuyên cổ lộ. Hoa Tuyết Đồng Bền Gió Bấc Vi Vu Diệp Phàm cùng Bàng Bát hai người riêng phần mình nâng một cái chưa giai đoạn thứ tư tiến hóa dịch hồ lô, ánh mắt tan dã mà đờ đẫn, tựa như thân ở giá lạnh lúc, trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Trừ trong tay hồ lô bên ngoài, bọn hắn lần này từ vĩnh hằng tinh vực các đại thế lực lừa gạt đến chỗ có nhận lỗi, đều đã rơi vào Phương Dương túi, dùng cho trả lại ngày xưa thiếu 500.000 điểm công hiến. Kỳ thực vĩnh hằng tinh vực đưa lên nhận lỗi, trả hết 500.000 điểm công hiến dư xài, nhưng ai bảo Phương Dương lần này lại tự mình ra tay, tự nhiên đầy đủ đem toàn bộ nhận lỗi cùng nhau nhận lấy. Bất quá Phương Dương thiện tâm, vẫn là cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người riêng phần mình lưu lại một bình tiến hóa dịch, không có toàn bộ lấy đi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Giai đoạn thứ 5 tiến hóa dịch sẽ có, đại thánh sư phụ cũng sẽ có, chúng ta chỉ là đã mất đi một phần tài nguyên, nhưng lại đổi lấy thu hoạch được đồng tu âm dương đại thánh dạy bảo cơ hội, kiếm lời, khẳng định là kiếm lời. Bàng Bác hơi có chút không lựa lời nói, trong tay lưu luyến không rời nắm lấy đại thánh cấp độ cấp đồng, nhìn cách đó không xa còn chưa tỉnh lại nhân ma, trong mắt cảm xúc phức tạp khó hiểu. Nếu như không có Phương Dương tại, không nói chúng ta có thể hay không thu hoạch được nhiều như vậy nhận lỗi, riêng là chạy ra vĩnh hằng tinh vực đều là một nan đề, có thể có một phần giai đoạn thứ tư tiến hóa dịch không tệ. Ta vừa vặn sắp đột phá bán thánh, ngươi hẳn là cũng không sai biệt lắm, đến, làm cái ly. Diệp Phàm giơ lên hồ lô, hướng về phía Bàng Bác nâng nâng nói. Lập tức, hai người đụng đụng ly. Sau đó, một mạch đem trong hồ lô tiến hóa dịch từ đầu đến chân tưới vào trên đầu của mình, chút xuống, tiến hóa dịch bên trong dược lực, làm bọn hắn nhục thân cùng nguyên thần thăng hoa, bất hủ pháp tắc ở trong thiên địa hiển hóa, từng đợt tiếng sấm quanh quẩn ở chân trời. Phương Dương nhìn hai người một cái, đem chính mình vừa mới hoàn thiện tốt trị liệu pháp môn, khắc lục tại một tấm đại la ngân tinh trên trang sách, lưu cho đã có một tia ý thức thanh tỉnh nhân ma về sau, trực tiếp thẳng rời đi vĩnh hằng tinh vực. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người độ kiếp, chí ít cần thời gian 7-8 ngày, hắn không có cái này thời gian rồi ở đây chờ lâu, về sau nhường nhân ma dẫn bọn hắn trở về Bắc Đấu liền là được. Bắc Đấu, Đông Hoang, Hỏa Lân Động. Khoảng cách Phương Dương đánh giết Ngân Nguyệt Tổ Vương đã có hơn 10 năm thời gian, trong lúc này bên trong, Hỏa Lân Động xem như thái cổ hoàng tộc một trong, dù không giống vừa xuất thế lúc như vậy kiệt ngạo, đối với năm đó cái Cửu U đánh giết Hoàng Kim Vương sự tình vẫn lòng còn sợ hãi, nhưng cũng không đến nỗi đóng cửa không ra. Hỏa Lân Nhi thân là cổ hoàng nữ, đại biểu Hỏa Lân Động đại diện, từng tại đây thời gian mười mấy năm bên trong, cùng từng cái thế lực tiếp xúc, không chỉ tụ lại một nhóm thái cổ vương tộc, còn cùng một chút nhân tộc đỉnh tiêm thiên kiêu nắm giữ giao tình. Ma Hỏa Kỳ Tử thì là một mực bế quan không ra, dốc lòng tu luyện, ý đồ đuổi theo thậm chí còn siêu việt Phương Dương cái này đại địch. Ầm ầm, mênh mông như biển trong lôi kiếp, một đầu màu thủy lam kỳ lân nghịch thiên mà đi, lấy trời lôi tắm rửa bản thân, kích ra trong cơ thể thuộc về cổ hoàng huyết mạch, thần uy dung chuyển trời đất, thánh đạo lực lượng đánh xuyên từng tầng hư không, dẫn động tiên địa pháp tắc gia trì, làm cho tự thân bình yên vô sự. Theo thời gian trôi qua, thiên kiếp lực lượng dần dần tiêu tán, một cái hất lên mái tóc dài màu xanh nước biển oai hùng nam tử từ trong đi ra, trên thân thuộc về thánh nhân khí thế không còn che giấu tràn ngập, hướng ngoại giới tuyên cáo đột phá của mình. Chúc mừng ca ca thành thánh. Hỏa Lân Nhi tóc dài phất phới, đi tới Hỏa Kỳ Tử trước mặt, cười nói tự nhiên chúc mừng đường. Mười mấy năm qua, Hỏa Kỳ Tử lợi dụng Hỏa Lân động tài nguyên, một đường đột nhiên tăng mạnh, từ mới vào Trạm Đạo Vương gia cảnh, đến thành công bước vào Thánh Nhân chi cảnh, đem tự thân cổ hoàng huyết mạch khai phá đến cực hạn, dù là tại cổ hoàng dòng dõi bên trong, loại này tốc độ tu luyện cũng sắp xếp đến thượng du. Thành thánh, cũng bất quá là miễn cưỡng đuổi kịp mười mấy năm trước Phương Dương, đã nhiều năm như vậy, hắn phải chăng đã bước vào đến Thánh Nhân Vương cảnh giới. Hỏa Kỳ Tử đối mặt bản thân muội muội chúc mừng, trên mặt không có mảy may vui mừng, tâm tâm niệm niệm tất cả đều là trước đây cái kia lấy đạo thân đánh bại chính mình nhân tộc tiên tiêu. Hắn tại tiến lên, đối phương cũng tại tiến lên. Mười mấy năm qua, Hỏa Kỳ Tử nhìn như đối ngoại chẳng quan tâm, nhưng mỗi lần cùng Hỏa Lân Nhi chạm mặt, đều muốn hỏi thăm một chút Phương Dương tin tức, cho nên đã biết được đối phương đạp lên nhân tộc cổ lộ, thật ra bắt đầu chỗ có thiên tiêu. Nhìn thấy Hỏa Kỳ Tử cái dạng này, Hỏa Lân Nhi cảm thấy bi thương, không chỉ có là bởi vì bản thân huynh trưởng đã có điên dại dấu hiệu, càng là bởi vì không có bản thân phụ hoàng che chở, hai anh em gái bọn họ một mình gánh vác lên thủ hộ cùng lớn mạnh Hỏa Lân động trách nhiệm, lại còn cần lo lắng một tên nhân tộc thiên tiêu trả thù. Ngày nay ta đã thành thánh, cũng là thời điểm đạp thượng cổ đường tiến hành lịch luyện. Hỏa Kỳ Tử đột nhiên nói, trên thân tràn ngập ra một luồng cường hãn khí cơ, muốn cùng Phương Dương một tranh cao thấp, không có mất đi tranh phong tâm. Đã như vậy, chúng ta hai ngày nữa liền về tổ tinh. Hỏa Lân Nhi như thế nói. Hỏa Lân động tại Bắc Đấu thuộc về kẻ ngoại lai, là tại Kỳ Lân cổ hoàng tuổi già di chuyển ở đây, tại nơi sâu xa trong vũ trụ nắm giữ một viên sinh mệnh tinh thần, chính là Hỏa Lân nhất tộc chân chính phát tích nơi, có được một đầu lẻ loi cổ lộ, có thể thông hướng chân chính trung cực cổ lộ. Không, ta muốn tại Bắc Đấu đạp nhân tộc cổ lộ, dọc theo đầu này con đường, từng bước một đuổi kịp Phương Dương. Hỏa Kỳ Tử chiến ý dâng chào đường. Sau đó, hắn lại tiếp tục nói, tại ta rời đi Bắc Đấu phía trước, ngươi mang theo Hỏa Lân động tộc nhân, toàn bộ di chuyển đến tổ tinh, khoảng thời gian này đến nay, Viêm Kỳ tổ vương dựa theo sự phân phó của ta đã sớm sửa xong tế đàn, ngày mai ngươi liền đi. Đối đãi ta đi đến cổ lộ, chúng ta lại tại tổ tinh gặp nhau. Hỏa Kỳ Tử trầm giọng nói, biết được bản thân muội muội không thích tranh đấu, cho nên chỉ nghĩ nhường Hỏa Lân Nhi an an ổn ổn vượt qua cả đời này. Đến mức Hỏa Lân động đỉnh quang, phu hoàng kỳ vọng, liền để hắn một người gánh chịu là được. Ca. Hỏa Lân Nhi đôi mắt đẹp rưng rưng, muốn phải khuyên bảo, nhưng lại biết rõ không có khả năng cải biến Hỏa Kỳ Tử tâm ý, thế là chuốc khổ trong nước đem Kỳ Lân trượng lấy ra. Tại nhân tộc cổ lộ tranh phong, ngươi cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, rất dễ dàng đụng phải tu sĩ khác vây công, thậm chí có thể bị trên cổ lộ người chấp pháp vây giết, vẫn là mang lên phụ hoàng cực đạo đế binh đi. Hỏa Lân Nhi tại Bắc Đấu chờ rất lâu, đối với cực đạo đế binh xưng hô, ngược lại là lại càng dễ tiếp nhận, cho là càng thêm chuẩn xác, cho nên cũng có lấy cổ hoàng binh đến thay mặt chỉ Kỳ Lân trượng. Không cần cổ hoàng binh, ta như thường có thể giết xuyên nhân tộc cổ lộ. Hỏa Kỳ Tử quả quyết tự tuyệt nói, tin tưởng vững chắc tự thân có thể tại trên cổ lộ loài người tỏa hào quang rực rỡ, nghiền ép một đám tu sĩ, dù cho đối mặt nhân tộc cao thủ cũng có thể đào thoát vây giết. Một ngày sau, kỳ sĩ phủ lão phủ chủ như có gai ở sau lưng, đối mặt Hỏa Lân động Viêm Kỳ đại thánh, làm ra một cái làm trái tổ tông quyết định, đem thông hướng nhân tộc cổ lộ tế đàn kéo ra, nhường Hỏa Lân động hoàng tử đạp lên nhân tộc cổ lộ. Phương Dương tại nhân tộc cổ lộ xông đến thứ mấy quan? Hỏa Kỳ Tử lên tiếng dò hỏi. Cái này sao, lão phu cũng không biết. Kỳ sĩ phủ lão phủ chủ thành thật nói. Hỏa Kỳ Tử nghe vậy im lặng, không tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là ở trước mắt tế đàn phủ văn càng thêm hừng hực thời điểm, đi lên nhân tộc cổ lộ lối vào. Hắn quay đầu nhìn về phía Hỏa Lân Nhi, lại quét qua Viêm Kỳ đại thánh, cuối cùng mở ra thiên nhãn, đem ánh mắt bao phủ toàn bộ Bắc Đấu, tại nội tâm mặc niệm tạm biệt lời nói, chờ mong lần sau giáng lâm viên này sinh mệnh tinh giờ định, có thể lấy quân lâm thiên hạ xu thế đã đến. Trong tế đàn bắt quái phủ văn lấp lóe, một đạo thông hướng tinh không được môn kéo ra, Hỏa Kỳ Tử dứt khoát quyết nhiên bước vào tòa này tinh môn. Mà tại hắn bước qua tinh môn về sau, cánh cửa bắt đầu lúc sáng lúc tối một nháy mắt, Viêm Kỳ đại thánh quyết đoán đem Kỳ Lân trượng ném nhập môn bên trong, cùng Hỏa Kỳ Tử một đạo đạp lên nhân tộc cổ lộ, vì đó hộ đạo. Đây là hắn ý tứ, cũng là Hỏa Lân Nhi ý tứ. Viêm Kỳ tổ vương, chúng ta đi thôi. Mắt thấy tinh môn đóng lại về sau, Hỏa Lân Nhi thu liễm lại một chút buồn vô cơ tình, đối một bên cung kính Viêm Kỳ đại thánh nói. Hỏa Lân nhất tộc tổ tinh không yếu, nhưng cũng còn kém rất xa táng đế tình, một tên đại thánh đủ để quét ngang toàn bộ ngôi sao, căn bản không cần Kỳ Lân trượng xuất động. Đúng rồi, nhân tộc cổ lộ tọa độ, còn xin tiền bối cho ta một phần. Hỏa Lân Nhi vừa phóng ra hai bước, đột nhiên quay đầu hướng Kỳ sĩ phủ lão phủ chủ nói. Cái này. Tốt. Kỳ sĩ phủ lão phủ chủ cảm nhận được như ẩn như hiện đại thánh uy áp, cười khổ giao ra một tấm tinh đồ, ghi chép có nhân tộc cổ lộ cửa thứ nhất tọa độ. Đây là kỳ sĩ phủ từ xưa tương truyền bí ẩn, là vì để phòng một phần bạn có thể tại cổ lộ đứt gãy thời điểm lần nữa tiến hành tu sửa. Bộ này đại thánh kinh văn, coi như là mượn đường cùng trao đổi tinh đồ, còn xin tiền bối chớ có ghét bỏ. Hỏa Lân Nhi hảo phóng lấy ra một bộ cổ kinh, giao cho kỳ sĩ phủ lão phủ chủ, kể từ đó, làm cho cái sau lập tức tiêu tán trong lòng hơn phân nửa bất mãn. Nhất là tại hai người rời đi, hắn lật xem qua tay bên trong kinh văn về sau, càng là rốt cuộc sinh không nổi gì đó địch ý một bộ hoàn chỉnh đại thánh kinh văn, dù là tại kỳ sĩ phủ bên trong, cũng là cực kỳ chân quý đồ vật, xung làm mượn đường cùng tọa độ trao đổi vật, quả thực là dư xài. Đã sớm nghe Hỏa Lân Nhi mạnh bị gạo, bạo vì tiền, cùng các đại thế lực tiên kiêu đều có giao tình, thậm chí cùng Cơ Gia Minh Châu, Cổ Hoa công chúa đều lấy tỷ muội tương xứng, ngày nay gặp một lần, quả thật danh bất hư truyền. Đáng tiếc, kỳ sĩ phủ lão phủ chủ nhớ lại Phương Dương cùng Hỏa Lân động kết toán trận tướng, lúc này lắc lắc đầu đường. Lại thế nào mạnh bị gạo, bạo vì tiền, cũng ngăn không được một cái đầu não đơn giản, thật quá ngu xuẩn tộc nhân tìm đường chết. Hỏa Kỳ Tử cùng Hỏa Lân Nhi tuy mạnh, nhưng hắn còn là càng xem trọng Phương Dương, không chỉ có là bởi vì cái sau vì nhân tộc thiên tiêu, càng là bởi vì cái kia lĩnh vực thần cấm, cùng làm cho người rung động tốc độ tu luyện. Ngày nay, Phương Dương chắc hẳn đã xông qua hơn phân nửa cửa ải, sớm đã đem Bắc Đấu chỗ có thiên kiêu xa xa bỏ lại đằng sau, cùng vũ trụ ở giữa đứng đầu nhất mấy tên thiên kiêu tranh phong. Trong lúc kỳ sĩ phủ lão phụ chủ nhớ lại Phương Dương một đường nổi lên rất nhiều kinh lịch, chờ mong nhìn thấy đối phương chứng đạo thành đế một ngày kia lúc. Tại cách đó không xa Thanh Liên Điện, một cánh cửa ở trong hư không kéo ra, một người mặc nam tử áo đen từ trong đi ra, đem cửa nhà bỗng dưng thu hồi, nhìn phía dưới phồn bình thịnh vượng Thanh Liên Điện, trên mặt thêm ra một vẻ ý cười. Chương 375, Tiên Hoàng Hàng Phạm Trần, gặp giác hữu tỉnh. Chương 375, Tiên Hoàng Hàng Phạm Trần, gặp giác hữu tỉnh. Thanh Liên Điện, vui vẻ phồn bình. Trải qua mười mấy năm thời gian, ngày nay trong điện sớm đã phát triển, đã từng bị chiêu thu tiến vào tuổi nhỏ tu sĩ, toàn bộ trưởng thành lên, hóa thành Thanh Liên Điện chính mình nội tình. Giờ phút này, gần 10.000 tên tu sĩ tụ lại tại một tòa chiến đài phía trước, đứng xem trên sân chiến đấu, chỉ vì mắt thấy Thanh Liên Điện Dự Khuyết Thánh Tử cùng Dự Khuyết Thánh Nữ sinh ra. Tại trên chiến đài, phụ trách chủ trì trận chiến đấu này tu sĩ, không phải là gì đó đức cao vọng trọng tiền bối, mà là một cái xem ra tuổi tác không lớn, thanh tú sạch sẽ thiếu niên. Bất quá, đông đảo vây xem ở đây các tu sĩ, không có người nào dám xem nhẹ thiếu niên này, không chỉ bởi vì thân phận của hắn là Thanh Liên Điện Thánh Tử, càng là bởi vì đối phương cái kia sâu không lường được cảnh giới cùng chiến lược. Tiểu Tùng, lai lịch là một con sóc, thời gian tu luyện rất ngắn, cùng tại chỗ đại bộ phận Thanh Liên Điện chính thống tu sĩ tuổi tác không kém nhiều. Tại 3 năm trước đây, Thanh Liên Điện các đệ tử bởi vì hắn thánh tử thân phận mà kính trọng đối phương, bởi vì đây là ngày xưa Thanh Liên Điện chủ tự mình chọn chúng thánh tử, nó thiên tư tuyệt đối viễn siêu bọn hắn loại này phổ thông đệ tử. Mà tại 3 năm trước đây một lần chiến đấu về sau, Thanh Liên Điện các đệ tử kính trọng chính là vị này thánh tử cảnh giới cùng chiến lực. Kia là một trận gọn gàng mà linh hoạt, rung động lòng người chiến đấu. Tiểu Tung đối mặt sớm đã thành đỉnh cao nhất đại năng tử phụ thánh tử, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ một bàn tay, liền đem nó đánh lui 300 dặm, triệt để ngất đi. Có người suy đoán, vị này Thanh Liên Điện thánh tử nắm giữ thiên yêu thể, cũng có người suy đoán Tiểu Tùng lấy được hoàn chỉnh Thanh Đế Kinh, càng có người suy đoán hắn đã chạm đạo thành vương, siêu việt đời trước bộ phận tiên tiêu. Thanh Liên Điện sau này sẽ thêm ra một tên Dự Khuyết Thánh Tử, vẫn là thêm ra một vị Dự Khuyết Thánh Nữ, liền nhìn các ngươi hôm nay biểu hiện. Tiểu Tùng mở miệng cười nói, mà nương theo lấy hắn một tiếng rơi xuống, trên chiến đài lúc này bộc phát ra kịch liệt thần năng, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức đối kháng lẫn nhau va chạm. Trong đó một cái, tu luyện chính là Thanh Liên Điện chính thống nhất Thanh Liên Kinh, chính là ngày xưa Thanh Liên Điện chủ sáng tạo kinh văn, từ Thanh Đế Kinh bên trong diễn hóa ra công pháp, vừa mới bộc phát ra khí thế, giống như một gốc cắm rễ ở trong hỗn độn sen xanh, sinh cơ bừng bừng bên trong cũng không thiếu chấn áp thiên địa thần uy. Một cái khác người, công pháp tu luyện thì là cùng Thanh Liên Điện chính thống hoàn toàn khác biệt, chính là một môn có chứa niết bàn ý kinh văn, không chỉ nắm giữ không kém hơn Thanh Liên Kinh năng lực khôi phục, nhất cử nhất động ở giữa càng là có thể tác động niết bàn chi hỏa đối địch, uy năng khủng bố tuyệt luân. Keng, một đạo tựa như vượng hoàng hót vang âm thanh quanh quẩn tại Thanh Liên Điện bên trong, thân mang màu đỏ thắm váy áo, giống như thiên nữ tu sĩ, điều khiển lấy chính mình dị tượng, đem nó cùng tự thân hòa làm một thể, hướng ngăn tại trước mặt duy nhất địch nhân đánh tới. Tiên Hoàng Hàng Phạm Trần. Đây là một đạo tục truyền từ Thanh Liên Điện chủ Phương Dương tự mình thôi diễn mà ra dị tượng, nguồn gốc từ ngộ đạo cổ trà thụ bên trên một cái lá thần, là ngày xưa một tôn tiên hoàng lưu tại giữa thiên địa là ấn. Ngày nay bị hoàng thiên nữ thi triển mà ra, lúc này làm cho trước mặt đối thủ bị tiên hoàng ai chấn nhiếp, chỉ tới kịp vội vàng ngăn cản một chiêu, lấy sen xanh hình bao phủ toàn thân, nhưng vẫn như cũng bị lao vùng bụt mà xuống tiên hoàng đánh tan sen xanh, thiên về một bên lui, một bên miệng phun máu tươi. Sau đó, hoàng thiên nữ đắc thế không tha người, hiện ra lệnh tấu xương bá đạo tác phong, niết bàn chi hỏa tại tiên hoàng trên thân thiêu đốt, làm cho hư không bị đốt cháy và mèo, kinh khủng nhiệt độ cao đem chiến đài bao phủ, trong chớp mắt lại lần nữa giáng lâm đến đối thủ trước người, ầm ầm đem nó đốt thành một bộ đen nhánh thân thể. Hoàng thiên nữ thắng. Tiểu Tùng không có mảy may ngoài ý muốn tuyên bố kết quả của cuộc chiến đấu này, sau đó điểm ra một đạo ánh sáng rơi vào hoàng thiên nữ trên người đối thủ, khiến cho bị nướng cháy ra từng tầng bong ra từng mảng, thụ thương thân thể cũng dần dần khôi phục. Mà tại chiến đài bên ngoài, vây xem các tu sĩ đối mặt kết quả này, thậm chí còn không có kịp phản ứng, không nghĩ tới hoàng thiên nữ ẩn tàng sức chiến đấu cỡ này, có thể như vậy bẻ gãy nghiền nát đánh bại một tên cùng cảnh giới thiên tiêu. Thất cấm, nàng bước vào thất cấm. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Một bên quan chiến Khổng Tức Vương nhìn chăm chú lên một màn này, tại một hồi cảm xúc cuồn cuộn về sau, tâm hồn ngược lại biến bình tĩnh trở lại. Thời đại biến rồi. Năm đó, hắn tại mấy trăm tuổi lúc bước vào thất cấm lĩnh vực, liền có thể tung hoành đông hoang không địch thủ, bị coi là một tôn vô địch yêu vương, dám đánh nát cực đạo thế gia tấm bảng cửa. Ngày nay, một cái 20-30 tuổi người trẻ tuổi, liền có thể nắm giữ hắn chạm đạo phía trước chiến lực, quả nhiên là khiến người bị đả kích. Bất quá, Khổng Tước Vương bị đả kích nhiều, lúc này cũng lộ ra phá lệ không có chút rung động nào, tựa như không có chuyện gì có thể làm hắn sắc mặt phát sinh biến hóa, vừa mới lời nói, cũng giống là trưởng bối đối vãn bối tán thưởng. Thất cấm, một cấm kém, lại như là lệch trời. Hoàng Thiên Nữ đối thủ, tự rước tên là Thanh Nguyên tu sĩ khẽ thở dài, hắn ngày xưa thân phận là bị Phương Dương lưu lại sát thủ thần triều quân dự bị, xem như Thanh Liên Điện tư chất một trong mấy người mạnh nhất. Hắn có thể cảm nhận được chính mình khoảng cách thất cấm đã chênh lệch không xa, chỉ thiếu một chút thời cơ đều có thể đem nó vượt qua, nhưng ngay cả như vậy, đối mặt chân chính đặt chân thất cấm Hoàng Thiên Nữ cũng không có quá nhiều sức hoàn thủ. Cái này dĩ nhiên cùng Hoàng Thiên Nữ vừa lên đến liền vận dụng sát chiêu mạnh nhất có quan hệ, nhưng trên bản chất vẫn là trên chiến lược chênh lệch không nhỏ. Đã nhường, Hoàng Thiên Nữ tự nhiên phòng còn nói, đối với thắng được dự khuyết thánh nữ vị trí vui sướng không còn che giấu, nguyên bản liền mỹ mạo ngọc dung, càng lộ ra phá lệ tiểu diễm. Trở thành dự khuyết thánh nữ, mặc dù chỉ là so phổ thông đệ tử nhiều nhận lấy một phần tài nguyên, nhưng ẩn hàm ý nghĩa càng thêm cực lớn. Thanh Liên Điện chưa bao giờ có thánh nữ, nếu có khả năng, nàng có lẽ có thể bù đắp phần này khe hở. Dự khuyết thánh nữ tuy là dự khuyết, nhưng luôn so cái khác phổ thông đệ tử, càng thêm tiếp cận thánh nữ vị trí. Trong lúc Hoàng Thiên Nữ đầy lòng vui sướng lúc, không tệ. Chân trời đột nhiên truyền ra một thanh âm, linh hoạt kỳ ảo bên trong lộ ra đạo ý, giống như không phải là từ trong thai chui vào, mà là từ tâm linh chỗ sâu hiện lên. Loại này cảm giác cổ quái làm cho mọi người tại đây ào ào ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy cái kia một đạo quen thuộc mà người xa lạ cái bóng. Địa chủ, Phương Dương. Từng đạo kinh ngạc mà thanh âm cung kính liên tiếp vang lên. Tại chỗ chỗ có tu sĩ, không bản là đã từng thấy qua Phương Dương, vẫn là tự họa tượng bên trên thấy qua, vào giờ phút này đều là kích động dị thường, giống như nhìn thấy thần thoại xuất hiện ở trước mắt. Sau đó, nương theo lấy phản ứng đầu tiên tu sĩ hành lễ, còn lại tu sĩ cũng liên tiếp hành lễ biểu thị kính ý, thật tình thành ý lễ bái trước mắt địa chủ. Hoàng Thiên Nữ, đây là năm đó ta cho ngươi cái kia bộ công pháp đến tiếp sau thiên trường, liền làm ngươi tấn thăng dự khuyết thánh nữ ban thưởng. Phương Dương tiện tay lấy ra một trang sách ngọc, ở phía trên khắc xuống đến tiếp sau thôi diễn ra công pháp về sau, liền đem nó giao cho Hoàng Thiên Nữ. Cảm ơn điện chủ ban thưởng. Hoàng Thiên Nữ tiếp nhận sách ngọc về sau, lần nữa cung kính hành lễ nói, đối mặt Phương Dương không dám biểu lộ ra mảy may kiêu ngạo, cùng năm đó gặp nhau thời điểm không kém bao nhiêu, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt, trong mắt nhiều hơn mấy phần cùng nhiệt. Phương Dương khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Tùng. Không hổ là hắn chọn chúng Thanh Liên Điện thánh tử, nắm giữ Côn Lôn tiên huyết cùng Xích Tử chi tâm, dù cho tu luyện muộn một chút, ngày nay cũng nắm giữ Trảm Đạo Vương giả tu vi. Đây là mang cho một phần của ngươi lễ vật, thật tốt tu luyện. Phương Dương lấy ra một đoàn đạo chi nguyên, cảm thụ được nó rõ ràng nhạy cảm ý, đối với Tiểu Tùng lưu ái, lúc này buông lòng tay ra khiến cho rơi vào hắn lòng bàn tay. Thánh tử cùng thánh tử ở giữa là không giống. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người, chỉ là một mực đầu nhập tài nguyên cũng không dùng, còn muốn thích hợp gia tăng một điểm áp lực, mới có thể phi tốc trưởng thành. Đây cũng là Phương Dương tại Vĩnh Hằng tinh vực, đem bọn hắn trong tay dư thừa tài nguyên lấy đi nguyên nhân. Hắn lại không sai cái này ba dưa hai táo, thậm chí tại trên người đối phương đầu nhập thuốc trị thương, đều so những tư nguyên này giá trị chân quý. Mà Tiểu Tùng, nó con đường tu luyện cùng toàn bộ vũ trụ tu sĩ đều lộ ra không hợp nhau, Xích Tử chi tâm khiến cho không cần đánh nhau, một cách tự nhiên bế quan tu luyện chính là tốt nhất con đường. Chỉ cần đầu nhập tài nguyên, không cần hao phí càng nhiều tinh lực, liền có thể khiến cho xuôi gió xuôi nước trưởng thành đến chuẩn đế cảnh giới, thực sự là quá làm cho người bất lo. Mà lại tại tài nguyên không thiếu tình huống dưới, thậm chí khả năng so Diệp Phàm tốc độ tu luyện còn muốn càng nhanh, có thể nói đầu tư hiệu quả cực cao. Cảm ơn điện chủ. Tiểu Tùng một lời Xích Tử chi tâm, cảm nhận được trước mắt chùm sáng bên trên truyền ra thân cận ý, cũng không có ra vẻ thận trọng từ chối, chỉ là đầy cõi lòng cảm kích nói cảm ơn. Diệp Phàm cùng Bàng Bác ở bên ngoài chinh chiến, Thanh Liên Điện vẫn là muốn dựa vào ngươi đến quản lý, ngày sau đối đãi ta thoái vị về sau, chỉ có ngươi có thể chịu được trách nhiệm. Phương Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Tùng bả vai, thuận miệng lưu lại một câu nói như vậy về sau, liền rời đi tòa này quảng trường, hướng ngọn núi chính bên trên đi tới. Mà ngươi khác đi. Nhưng lưu lại một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Đây là đã định ra tương lai Thanh Liên Điện chủ. Tiểu Tùng không có đệ tử khác nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy chính mình trên vai thêm ra một phần trách nhiệm, nhìn trước mắt chủ sáng, đem nó thu vào tiên đài bí cảnh chuẩn bị chậm rãi lĩnh hội. Gió mát nhẹ nhẹ, bên trên chủ phong, mấy cái động phủ đều là đóng chặt cửa lớn, trong đó chủ nhân cả đám đều đang bế quan tu luyện, làm cho vừa mới đến đây Phương Dương ngừng chân không tiến. Bất quá hắn cũng không bởi vậy rời đi, hoặc là quấy rầy trong động phủ đám người tu luyện, mà là lặng lặng chờ ở một tòa cửa động phủ trước. Không đủ thời gian nửa nén hương, động phủ đại môn bị Phương Dương nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào cái này một tòa chủ nhân mới vừa từ trong tu luyện thoát ly động phủ, nhìn thấy chủ nhân của nó. Hơi khói lượn lờ, nhàn nhạt đàn hương tràn ngập trong không khí, mông lung ở giữa, một tên thân mang trắng thuần áo Phật nữ tử, mở hai mắt ra, lộ ra một đôi tràn ngập từ bi trong mắt, nhìn thấy trước mắt tự tiện xông vào chính mình thành tu nơi tu sĩ. A Di Đà Phật. Giác Hữu Tình nói một tiếng Phật hiệu, mặt ngoài xem ra không có chút rung động nào, đối với Phương Dương đến không có mảy may tâm tình chập chờn. Nhưng đối với Phật pháp nghiên cứu cực sâu, lại có tu Trảm Tình đại pháp, lục dục thiên công ngoài ra còn lĩnh hội duy ngã độc tôn bực này trực chỉ tâm linh chiêu thức Phương Dương, có thể nào nhận ra không ra Giác Hữu Tình trong nháy mắt đó trong thất thần, toát ra đủ loại cảm xúc. A Di Đà Phật. Đạo hữu tu luyện vẫn là thiếu chút hòa hợp, vừa mới lại có tham nghiệm, si niệm, sân niệm sinh ra, ta đến giúp ngươi một tay. Phương Dương ôm trong lực phổ độ chúng sinh tín niệm, từng bước một hướng trước mắt cao quý thánh kiết, như là một tôn Bồ Tát Phật nữ đi tới, miệng tụng từ duy ngã độc tôn thêm Phật môn kinh nghĩa khai sáng tâm kinh, vì Giác Hữu Tình giảng thuật trừ khử tham dẫn si đạo lý. Chương 376, Giác Hữu Tình, ta muốn đứa bé. Chương 376, Giác Hữu Tình, ta muốn đứa bé. Thanh Liên Điện. Thiên âm quanh quẩn tại không gian bịt kín bên trong. Phương Dương khuôn mặt trang trọng, sau đầu sinh ra nhàn nhạt Phật quang, miệng tụng hắn tự sáng tạo tâm kinh, vì Giác Hữu Tình gột rửa nguyên thần, tăng trưởng nội tính, mở ra trí tuệ. Như duy ngã độc tôn bực này Phật môn mở bên kia cấp tuyệt học, cho dù đi đạo vì trực chỉ tâm linh, không hỏi còn lại, nhưng nội ẩn đủ loại chân ý, cũng có thể từ người tu hành kết hợp tự thân chỗ học tiến hành lĩnh hội, tiến tới khai sáng ra đủ loại tương cận pháp môn. Hắn ngày nay chỗ tụng tâm kinh là một loại cùng già thiên pháp hệ thống quan hệ không quá mật thiết pháp môn, bị cho là phụ trợ tính chất công pháp. Cho dù là không có mở ra khổ hải người bình thường, dài lâu tụng niệm đi xuống, cũng có thể chậm rãi dẫn dắt trí tuệ, nếu có duyên tu tới cảnh giới cao thâm, lĩnh ngộ tâm kinh chân ý, có thể khu trừ tà ma, sinh ra Phật quang, cùng đạo tương hợp. Bất quá tu luyện kinh này, nếu là tâm trí không biết, lại không có cao nhân giảng kinh bảo vệ, có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Giác Hữu Tình xếp bằng ở Phương Dương đối diện, trên thân đơn giản hất lên một kiện tăng y, đem chỗ có phong quang toàn bộ che lấp, một bên đem tâm thần chạy không, lĩnh ngộ loại này huyền diệu khó lường kinh văn, một bên yên lặng tiêu hóa vừa mới xong tu lúc thu hoạch, nhục thân phảng phất như lưu ly nở rộ thanh tịnh ánh sáng, cả người tựa như một tòa từ noãn ngọc tạo hình thành Bồ Tát, hai gò má phấn hồng như mật đào, mặt mày nhu hòa như nước mùa xuân. Từ Phương Dương rời đi bắt đầu đến nay, nàng một mực dốc lòng trong động phủ tu luyện, đem đủ loại tài nguyên cùng kinh Phật chuyển hóa thành tự thân cảnh giới cùng Phật tâm, không thẹn cho Tây Bồ Tát tên, đã bước vào bản thánh cảnh giới. Ngày nay, nghe Phương Dương tụng niệm kinh văn, Giác Hữu Tình cảm giác như có một luồng thể hồ lấy đỉnh đầu chút xuống, tiên đài chỗ như là gương sáng thấu triệt tỏa sáng, ẩn ẩn có phá vỡ thánh đạo bình cảnh cảm giác, nhìn trộm đến thánh nhân lĩnh vực. Thời gian dần qua, Giác Hữu Tình sau đầu sinh ra một vòng đại biểu giác ngộ cùng trí tuệ của sáng, phấn nộn cánh môi khẽ động, cùng Phương Dương cùng nhau tụng niệm bộ này không biết tên tâm kinh, làm cho trong cơ thể mình ngũ đại bí cảnh ẩn ẩn có cộng minh thanh âm vang lên, tựa như chạm đến lĩnh vực cấm kỵ. Nhưng cộng minh thanh âm chỉ là nhẹ nhàng vang lên, sau đó liền biến mất không còn chút tung tích, tựa như ảo ảnh trong mơ, không thể đụng vào. Kinh này tên gì? Giác Hữu Tình tâm hồ bình tĩnh, không có bởi vì vừa mới cùng lĩnh vực cấm kỵ bỏ lỡ cơ hội mà sinh ra mảy may gợn sóng, một mặt là Phương Dương vừa mới giúp nàng tu luyện, làm cho cảm xúc ổn định không gợn sóng, một phương diện khác thì là nàng cũng biết được tự thân dù dựng thân lĩnh vực bắt cấm, có thể khoảng cách lĩnh vực cấm kỵ cũng 10 phần xa xôi. Có thể có một lần ẩn ẩn đụng vào cơ hội, đã là Phương Dương truyền thụ cho tâm kinh cao thầm, không phải vậy dù là nàng ngày nay vì bán thánh tôn quý, cũng khó tả có thể vượt qua cái kia vô số nhân kiệt đều nhìn mà sinh thán hàng rào. Liên gọi tâm kinh là được. Phương Dương tùy ý nói, lên một cái 10 phần đơn giản đại khí, mà không thiếu bá đạo tự tin danh xưng. Ngày nay tâm kinh, mặc dù chỉ là nhân đạo lĩnh vực công pháp, đồng thời có tự thân cực hạn, nhưng theo hắn sau này cảnh giới tu luyện cao thâm, sớm muộn cũng có một ngày có thể bước vào cực đạo lĩnh vực, tiên đạo lĩnh vực, xứng với cái danh hiệu này. Nghe Phương Dương trả lời, Giác Hữu Tình đơn giản cho ra một cái kết luận, đó chính là bộ này tâm kinh chính là hắn tự sáng tạo công pháp, dẫn tới tâm hồ nhẹ nhàng nổi lên một hồi gợn sóng. Cũng không phải là rung động tại hắn tư chất, cũng không phải vì lấy được bộ này tâm kinh mà vui sướng, chỉ là sinh ra một loại khó tả cay đắng ý. Rõ ràng Phương Dương đang ở trước mắt, lại tựa như cách nhau rất xa không thể chạm đến khoảng cách. Hồng nhan như xương trắng, tuế nguyệt thúc người bánh. Một ngày kia, Phương Dương chú định chứng đạo thành đế, thậm chí có thể đắc đạo thành tiên, mà nàng cho dù ngày sau tu được Bồ Tát chính quả, cổ Phật vị trí, cũng cuối cùng bất quá ngắn ngủi mấy ngàn năm tuế nguyệt, khó mà thường bạn bên cạnh hắn. Trầm mặc ít nói phía dưới, Giác Hữu Tình tâm hồ cũng không còn cách nào duy trì phía trước bình tĩnh, nhấc lên cuồng phong bạo vũ, bị khuấy động đến không bằng vừa mới lần đầu gặp gỡ Phương Dương thời điểm tâm tư. Phương Dương cùng Giác Hữu Tình thể sát tinh thần tương hợp, tự nhiên đơn giản phát giác được tâm tình đối phương, nhưng cũng không nói cái gì cả giáo phi thăng loại hình nói nhảm. Muốn phải người làm như vậy nhiều. Có thể cho dù là thời đại thần thoại đế tôn, thời đại thái cổ thiên hoàng, thần hoàng, thời đại hoàng cổ vô thủy, yêu hoàng, thành đế, cũng khó mà làm đến loại chuyện này. Khắp nơi tìm dài dằng dặc cổ sự, cũng khó tìm một lệ phi thăng thành tiên sự tích, càng không cần nói cái gì dẫn người thành tiên. Cho dù Phương Dương có lòng tin, làm cho bên mình người thân cận không tuổi thọ ưu sầu, nhưng nói ra cũng giống là một loại không thực tế hứa hẹn. Phương Dương. Giác Hữu Tình âm thanh nhẹ thì thầm, trong lời nói không còn ngày xưa thánh khiết, lạnh lạnh, tựa như một cái phàm tục nữ tử. Ta muốn một đứa bé. Nàng tay trắng nhẹ giơ lên, ôn nhu đặt ở Phương Dương trên mặt, lúc này thầm nghĩ đến không phải mình khó mà làm bạn người trước mắt dài lâu, mà là tựa như nhìn thấy hắn tuổi ra một người lẻ loi trơ trọi, đưa mắt không quen chẳng diện. Người phàm tục, thọ khổ sở trăm, đem dòng dõi coi là sinh mệnh mình kéo dài, ký thác tự thân nguyện vọng. Mà nàng muốn phải dòng dõi, đam chiêu chính là mình biên tịch về sau, có thể có người làm bạn tại Phương Dương bên cạnh khiến cho không đến mức bị ép đoạn tình tuyệt dụng. Phật môn, người sống một thế, tu kiếp sau phúc duyên. Tuyệt đại đa số Phật môn tín đồ, thậm chí là Phật môn tu vi cao thâm đại đức, đều tin tưởng đời này khổ tu, đời sau phúc báo thuyết pháp, nhưng Giác Hữu Tình thân là Phật môn ít có thiên tiêu, không chỉ tu có Tây Mạc Phật pháp, cũng tìm hiểu tới Thích Giả Mưu Ni Phật pháp, tự nhiên so sánh thế không báo có hy vọng. Phương Dương im lặng không nói gì, chỉ là một mực nên hợp Giác Hữu Tình tâm niệm, lấy hành động thực tế tới dỗ dành đối phương. Mấy ngày về sau, giao quang thánh điện. Phương Dương phá toái hư không, đi tới ngày xưa Dương Phong Đạo phủ, nhìn trước mắt Thánh Dương điện, đối mặt trong đó đang lúc bế quan khổ tu Diêu Hy. Tay trái bấm niệm pháp quyết thôi diễn, liền biết được khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều sự tình. Sớm tại 10 năm trước, sư bá của hắn Lý Đạo Thanh liền phá quan mà ra, chạm đạo thành vương, trở thành giao quang thánh địa kế vương tranh về sau vị thứ hai vương giả. Sau đó, Lý Đạo Thanh lựa chọn tiếp tay ngày xưa thánh chủ công việc, nhường Diêu Hy bế quan tu luyện, miễn cho bị phạm tục sự tình liên lụy quá nhiều tâm thần, chậm chế tự thân tu hành. Kết quả là, Diêu Hy bắt đầu dài đến 10 năm bế quan, dù không giống Giác Hữu Tình như vậy thiên phú dị bẩm, nhưng cũng được lợi tại Phương Dương lưu lại tài nguyên. Tại mấy năm trước chạm đạo thành vương, ngày nay ngay tại củng cố chính mình căn cơ, tu luyện hắn năm đó sửa lại qua giao quan kinh, tại tiên đài tầng thứ 3 đi ra rất xa. Không chỉ là Diêu Hy, bao quát Nhan Như Ngọc, Vi Vi bọn người ở tại bên trong, đều là đang bế quan tu luyện, lộ ra tu sĩ cấp cao một lần bế quan mấy chục trên trăm năm rộng rãi tình huống. Dù cho các nàng đều không là phổ thông tu sĩ, một năm tu hành có thể chống đỡ phải lên người bình thường mấy chục năm tu hành, nhưng cũng không thể tại mọi thời khắc duy trì đối ngoại giới chú ý, không rơi vào cấp độ sâu trong tu hành. Sau đó, Phương Dương không có quấy rầy Diêu Hy, mà là đi tới từng tại giao quang thánh địa chỗ thứ nhất đứng một mình ở phủ, tức sư phụ Lý Đạo Minh chỗ trên ngọn núi, nhẹ nhàng gõ động cao tới 3 trượng cửa đá. vào. Không bao lâu, động phủ nội bộ truyền đến một đạo ẩn hàm âm thanh kích động. Phương Dương đẩy ra cửa đá, cất bước đi vào động phủ chỗ sâu, nhìn thấy chính mình nhân sư. Người có xa gần phân chia, cho dù Lý Đạo Thanh cùng Vương Tranh cũng là trưởng bối của hắn, nhưng cuối cùng không bằng sư tôn Lý Đạo Minh thân cận. Trước khi đến cổ lộ thời điểm, hắn đặc biệt lưu lại rất nhiều tài nguyên, giúp Lý Đạo Minh một chút sức lực. Ngày nay Lý Đạo Minh chạm đạo thành vương, xem như đạt tới mục tiêu. Chạm đạo một cửa gian nan, nhưng chỉ cần bước qua cái này một khâu gian nan nhất, về sau liền có thể dùng tài nguyên tích tụ ra một cái tu sĩ cảnh giới cao, cho đến chuẩn đế cảnh giới phía trước, đối Phương Dương mà nói, cũng không có gì khó khăn. Bái kiến sư phụ. Phương Dương cung kính hành lễ. Tại hắn gia nhập Giao Quang Thánh Địa về sau, Lý Đạo Minh vị sư phụ này làm cực kỳ xứng trước, mặc dù có kém không nhiều một nửa viện trợ không có tác dụng gì, nhưng cũng là bởi vì hắn trưởng thành quá nhanh. Tốt, nhanh lên. Lý Đạo Minh mặt mũi ngạc nhiên, nhìn trước mắt đệ tử đắc ý nhất, so với mình trước đây không lâu chạm đạo thành vương còn cao hứng hơn, lôi kéo Phương Dương đi tới ngoài viện một chỗ trong lương đình ngồi xuống. Sư đồ hai người không có cái gì ngăn cách, trừ ngày nay Phương Dương cảnh giới cao thâm, nhường Lý Đạo Minh không có cái gì tốt giảng kinh nghĩa bên ngoài, còn lại phương diện cùng năm đó không khác nhiều, một bức sư hiển đồ hiếu thuận hình tượng. Sư phụ, ta chỗ này có một loại kỳ vật, đối với tu luyện của ngươi có biện trợ. Phương Dương tại cùng Lý Đạo Minh nói rõ về sau, đem một cái bảy chuyển cấp độ can đảm tiên cổ lấy ra, sư phụ tăng lên nguyên thần đến thánh nhân cấp độ. Không phải là hắn không nỡ bắt chuyển can đảm tiên cổ, mà là làm như vậy có thể để cho Lý Đạo Minh càng mau đem hơn nguyên thần ngưng luyện hỗn hợp, phối hợp một môn một mình sáng tạo nguyên thần pháp môn, có thể làm ngày sau đạo đồ càng thêm rộng lớn. Đợi đến Lý Đạo Minh tấn thăng bán thánh thời điểm, liền có thể lại đến mấy cái bảy chuyển can đảm tiên cổ, hoặc là một bước đúng chỗ bên trên bắt chuyển can đảm tiên cổ. Bảo bối tốt, loại bảo vật này cho ta một cái lao đầu tử dùng thật sự là hổ phí, không bằng giao cho BB. Lý Đạo Minh vừa mới bắt đầu chỉ cho là một kiện bình thường bảo vật, nhưng ở tự thân nguyên thần thông suốt, không có mảy may dị thường mà lớn mạnh đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ về sau, hắn thế mới biết hiểu chính mình lấy được như thế nào cơ duyên. Trước tiên, Lý Đạo Minh không có hưng phấn, mà là cảm thấy mình không nên dùng loại bảo vật này, nên nhường một cái khác đệ tử BB sử dụng. Đến mức vì sao không đề cập tới Diêu Hy, một mặt là thân sơ có khác, một phương diện khác thì là hắn đã sớm biết Phương Dương cùng BB quan hệ, cho dù biết rõ BB không quan tâm gì đó danh phận, nhưng cũng khó tránh khỏi vì cái này đệ tử bất bình dùng. Mặc dù Phương Dương mới là hắn đệ tử đắc ý nhất, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Lý Đạo Minh lại thế nào khả năng đối BB không quan tâm. Ta chỗ này còn có, không biết thiếu BB sư tỷ cái kia một phần. Phương Dương đem một trang sách ngọc đưa cho sư phụ, đối mặt hắn trong lời nói ẩn hàm ý tứ, kiên nhẫn giải thích nói. Lý Đạo Minh nghe vậy, cũng không có lại nói cái gì. Đồ đệ tử có đồ đệ phúc, trừ danh phận bên ngoài, bằng Phương Dương phẩm tính cùng phúc duyên, cũng không khả năng bạc đãi BB gì đó. Người tỉnh ta nguyện sự tỉnh, hắn cái này chưa bao giờ có hồng nhan lão đầu tử, vẫn là không cần nhiều nâng, một chút nói một câu cũng liền được rồi, miễn cho nhận người phiền. Sư phụ, ta gần nhất một lần nữa xây lập Giao Quang Kinh, xin ngài giúp ta chỉ điểm một chút. Phương Dương đem chính mình đặc biệt sửa chữa qua, chuyên môn lưu cho Giao Quang Thánh Địa Giao Quang Kinh, hướng Lý Đạo Minh mỗi chữ mỗi câu giảng thuật mà ra. Một già một trẻ, một giảng nghe xong, giống như năm đó truyền đạo thụ nghiệp thời điểm. Chương 377, Lịch Tiên Thần Hoa, Tiên Đỉnh Thần Linh. Chương 377, Lịch Tiên Thần Hoa, Tiên Đỉnh Thần Linh Thánh Thành, Cơ Gia Thạch Phượng. Một ngày này, trong phố đá như thường ngày, có rộn rộn ràng ràng đám người, bồi hồi tại từng cái trong vườn đá quan sát vật liệu đá, tiến hành đổ thạch. Từ thái cổ chủng tộc xuất thế đến nay, lấy đủ loại chân quý tài nguyên trao đổi các đại thế lực lãnh địa, sản nghiệp, có thể dùng đông hoang bên trong nguyên tinh khiết cùng dị chủng nguyên giá trị, có tất cả biên độ không đồng nhất hạ xuống. Thánh thành trong phố đá vật liệu đá giá cả, cũng là nước lên thì thuyền lên, làm cho không ít tu sĩ tầng dưới chót tuyển đá lúc, đều không khỏi cẩn thận rất nhiều, cân nhắc liên tục sau mới có thể mua ngưỡng mộ trong lòng vật liệu đá, nhưng dù cho như thế, cũng là mười đá chí không, khó mà đem tiền bốn tháng trở về. Bất quá, cái này cũng không để thánh thành đổ thạch sản nghiệp suy sụp, ngược lại so trước kia càng thêm hưng thịnh. Bởi vì thái cổ chủng tộc xuất thế về sau, ít có thu mua đến thái cổ cổ mỏ bên ngoài khu mỏ quảng thế lực, có thể dùng thái cổ chủng tộc các tu sĩ, cũng là thường xuyên đến thánh thành đổ thạch. Thái cổ các tộc các tu sĩ ra tay rất hào phóng, thậm chí có một đoạn thời gian, thế mà cầm cùng nguyên tinh khiết đồng giá trị dị chủng nguyên, thần nguyên tới mua vật liệu đá, làm cho các đại thạch phường không chỉ kiếm lời vật liệu đá tiền, còn kiếm lời một bút nguyên tinh khiết trao đổi thần nguyên chênh lệch giá. Thẳng đến về sau, thái cổ chủng tộc tu sĩ kịp phản ứng, lúc này mới đình chỉ vận dụng dị chủng nguyên cùng thần nguyên tới mua vật liệu đá, trước giờ tại phòng đấu giá, thương hội trao đổi đến nguyên tinh khiết về sau, lại dùng nó mua vật liệu đá, miễn cho nhường thạch phường kiếm lấy chênh lệch giá. Hôm nay, cơ gia thạch phường vườn đá tên chữ Thiên nên đón một đám thực lực cường đại tu sĩ, người cầm đầu càng là không che giấu chút nào thả ra khí thế của mình, thánh uy tràn ngập tại đây tòa vườn đá, làm cho giải rác mấy cái ở đây nhìn đá đại năng, ào ào câm như hến, không dám lên tiếng trò chuyện. Kẻ đến không thiện. Đã nhiều năm như vậy, nhân tộc cùng thái cổ các tộc bình an vô sự, ít có phát sinh ma sát thời điểm, giống cơ gia vực này cực đạo thế gia, càng là có người cùng thái cổ hoàng tộc cổ hoàng nữ quen biết, giao tình rất sâu đậm. Ngày nay, lại có thể có người như vậy tùy ý thả ra thánh uy, tuyệt đối không phải gì đó lơ đãng vì đó, mà là cố ý đến tìm phiền phức. Côn hư tổ vương, không biết đại giá ngươi lại đến, có gì muốn làm? Trong vườn đá tên chữ tiên trong hư không nổi lên một hồi gợn sóng, một người mặc áo tím nam tử từ trong đi ra, mặc dù chỉ là trạm đạo vương giả, nhưng lại lộ ra cao thâm hư không thủ đoạn, không kém hơn bình thường bản thánh. Kẻ tới chính là tại cơ gia thạch phường tiềm tu cơ hạ nguyệt, từ khi dẫn cơ tử mệnh trấn thủ nơi đây về sau, liền một mực thủ hộ ở đây, dù là cảnh giới dần dần cao thâm cũng không có chút nào câu oán hận. Lúc này, hắn đối mặt Côn Hư Tổ Vương, lộ ra phá lệ cẩn thận, không chỉ là bởi vì đối phương là một tên thánh nhân, càng là bởi vì Côn Hư Tổ Vương tổ phụ chính là một vị danh chấn thái cổ cường giả, ngừng chân vu thánh đạo đỉnh côn trụ đại thánh. Như chỉ là một tên thánh nhân, Cơ Hạo Nguyệt thậm chí khả năng khai thác lôi đỉnh thủ đoạn, lấy cao cao tại thượng tư thái, đến giữ gìn cơ gia tôn nghiêm. Nhưng ở Đông Hoang mặt ngoài bình tĩnh, vụ trộm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt dưới cục diện, hắn không thể biết được, Côn Hư Tổ Vương sau lưng phải chăng có côn trụ đại thánh thụ ý, côn trụ đại thánh phải chăng lấy được cái nào đó thái cổ hoàng tộc duy trì. Đây đều là từng đạo công xiềng, đem ngày xưa tia sáng vạn trượng cơ gia thân thể, vững vàng cầm cố lại, không được tùy tâm sử dụng. Đến nguồn đá tự nhiên là đổ thạch, không phải vậy chẳng lẽ là tới dùng cơm. Côn Hư Tổ Vương ngoài cười nhưng trong không cười nói, trong ánh mắt toát ra một tia khinh miệt, nhưng lại thu liễm lại tự thân thánh uy, sau đó đối Cơ Hạo Nguyệt nhìn như không thấy, cất bước tại trong vườn đá bắt đầu đi dạo. Hắn cử chỉ lỏng lẻo, tựa như đem tòa này vườn đá trở thành bản thân hậu hoa viên, đối đãi bày ra chỉnh tề từng cái vật liệu đá, tùy ý tìm kiếm cùng loay hoay, cao ngạo lại không coi ai ra gì. Nhưng chỉ có Côn Hư Tổ Vương tự mình biết, hắn đến cùng đến cỡ nào khẩn trương, chỉ lo cơ gia nội tình lại đột nhiên đụng tới cho hắn một cái hung ác. Thân là côn trụ đại thánh cháu trai, lại kiêm cảnh giới của thánh nhân, Côn Hư Tổ Vương lại cũng không được sủng ái, lần này đến đây thánh thành là vì thăm dò nhân tộc các đại cực đạo thế lực nội tình. Đây là một kiện khổ sai sự tình. Làm tốt, nhiều nhất bị thưởng tiếp theo gốc dự vương, đối với tuổi quá trẻ hắn đến nói, không có quá nhiều sức hấp dẫn. Làm không tốt, nhẹ thì bị hành hung một trận, nặng thì trực tiếp mệnh tang hoàng tuyển. Năm đó Phương Dương đánh giết Ngân Nguyệt Tiên Vương về sau, côn tộc cùng các đại thế lực thương lượng, thế mới biết hiểu nhân tộc có giấu một vị vô địch chuẩn hoàng, mặc dù cao tuổi đến có vẻ bệnh, nhưng lại có thể chỉ dựa vào tự thân, đánh giết nắm giữ cổ hoàng binh đại thánh. Mà tên kia chuẩn hoàng, cùng Phương Dương có thiên ti vạn lũ liên hệ, chính là chịu hắn nhờ vả, mới có thể hủy diệt Nguyên Thủy Hồ cái này một thái cổ hoàng tộc. Côn Hư Tổ Vương lựa chọn trước thăm dò cơ gia, cũng là bởi vì Phương Dương cùng cơ gia ở giữa, có khó mà tiêu trừ thù hận, không đến mức dẫn ra vị kia nhân tộc chuẩn hoàng. Bất quá, như thế nào thăm dò cơ gia, đây là một cái rất khó nắm chắc sự tình. Mặc dù côn trụ đại thánh trước giờ nói rõ, có thái cổ các tộc ở sau lưng duy trì, nhất định có thể bảo đảm tính mạng hắn không ngại, nhưng loại chuyện này lại thế nào đáng giá tin tưởng. Mạng chỉ có một, vẫn là chú ý cẩn thận một chút cho thỏa đáng, lấy trước tòa này vườn đá tới thăm dò một chút, nên không đến mức làm cho cơ gia nội tình đem hắn trực tiếp đánh chết. Côn Hư Tổ Vương trong ngoài không đồng nhất, đi tới một khối vật liệu đá trước mặt, đang chuẩn bị động tay chân thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình hoa mắt. Sau đó, hắn cau mày, lần nữa định thần nhìn lại, chỉ gặp một cái nam tử áo đen xuất hiện tại cách đó không xa vườn đá nơi hẻo lánh. Thiên thọ rồi. Côn Hư Tổ Vương cẩn thận một nhìn, nhìn thấy nam tử bên mặt nháy mắt, lúc này nghĩ đến vị kia đem hắn tổ phụ đệ tử thân truyền, thân là Thiên Vương cấp cường giả Ngân Nguyệt Tổ Vương đánh giết Phương Dương Phương Thánh Chủ. Không phải là nói Phương Dương đã đạp lên nhân tộc cổ lộ sao, như thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Côn Hư Tổ Vương kinh hồn bạc vía, lúc này vứt bỏ hiện tại giờ cho ý nghĩ, chuẩn bị chờ Phương Dương rời đi về sau, dò xét cơ ra. Không phải vậy hắn sợ chính mình cái này thân thể nhỏ bé, một phần bạn không cẩn thận chọc tới Phương Dương, bị một bàn tay chụp chết, cũng không có người biết đứng ra làm chủ. Côn Hư Tổ Vương chú ý tới Phương Dương. Tại chỗ tu sĩ khác tự nhiên cũng không phải mù lòa, ào ào chú ý tới Phương Dương, nháy mắt làm cho hoàn cảnh biến ồn ào lên. Côn Hư Tổ Vương tính là gì? Sau lưng của hắn côn trụ đại thánh tính là gì? Ngày nay Phương Dương ở đây, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể bị những thứ này thái cổ tổ vương khi dễ? Phương đại sư, ngài cuối cùng trở về. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể nhìn thấy ngài lần nữa đại hiện thần uy. Cơ gia cùng ngài có thủ, không bằng lần này trực tiếp đem tòa này vườn đá đồ tốt chuyển trống không, cũng tốt để chúng ta thấy chút việc đời. Rất nhiều tu sĩ từ vườn đá tên chữ Thiên bên ngoài trên bảo, đối với trong vườn đá lấy Côn Hư Tổ Vương cầm đầu thái cổ các tu sĩ, lộ ra không thèm để ý chút nào, đem ánh mắt tất cả đều đặt ở trên thân Phương Dương. Cơ Hạo Nguyệt coi như tâm tính ngôi thật tốt, nhưng ở nghe được nào đó câu nói thời điểm, cũng là khỏe miệng giật một cái, bất quá cũng không lo lắng Phương Dương thật đem cơ gia thạch phường chuyển trống không. Bởi vì Phương Dương nếu quả thật như thế lòng dạ hẹp hòi, cơ gia thạch phường đã sớm không tiếp tục mở được, cái nào còn có thể sống cho tới hôm nay. Bất quá, Cơ Hạo Nguyệt cũng không có tính toán tiến lên cùng Phương Dương giao lưu, một mặt là có chút tự lấy làm xấu hổ, một phương diện khác thì là bởi vì xưa kia Nhật tộc bên trong trưởng bối làm ra chuyện sai, làm hắn không có mặt mũi đối mặt vị này sớm đã siêu thoát Đông Đảo Thiên Kiêu ngày xưa đối thủ. Nhớ chuyện xưa, hắn đã từng cùng Phương Dương kịch liệt giao chiến rất lâu mới bị thua. Phương Dương đối mặt ồn ào đám người, chỉ là nói nhỏ một tiếng yên lặng, liền làm thiên địa bên trong chỉ còn lại có nhỏ xíu tiếng gió, tiếng chim hót, nước chảy ào ào âm thanh. Hắn đối diện có một khối đất màu xám thạch đầu, da lên đầy là vết rạn, thậm chí có một cái trước sau xuyên thủng lỗ hổng, nội bộ gần như không có khả năng tồn tại gì đó kỳ chân. Liền xem như Nguyên Thuật Tông sư đến, cũng chỉ có thể đây là một khối phế đá kết luận. Cái này khối đá liệu bao nhiêu nguyên? Phương Dương trong mắt ánh sáng vàng lóe qua, xác định chính mình tìm được mục tiêu, lúc này lên tiếng nói: 3000 cân nguyên. Cơ Hạo Nguyệt theo sát phía sau, báo ra một cái giá cả. Tại vườn đá tên chữ Thiên Đông đảo vật liệu đá bên trong, coi là chân chính giá nền. Mặc dù tại Phương Dương chọn chúng về sau, cái này khối đá liệu giá trị tăng vọt, nhưng hắn cũng không có lâm thời tăng giá, coi như mở ra cực đạo đế binh, cũng chỉ có thể nói là cùng cơ gia hữu duyên vô phận. Một hạt thần nguyên bị Phương Dương ném đến Cơ Hạo Nguyệt lòng bàn tay. Sau đó hắn tiếp tục ngừng chân tại xám xịt thạch đầu tiền quán vuốt nhẹ nhẹ, dẫn tới Đông đảo tu sĩ, bao quát Côn Hư Tổ Vương ở bên trong, đều là thi triển đủ loại bí thuật, muốn xem ra manh mối gì, nhưng đều là không thu hoạch được gì, thấy thế nào đều giống như một khối phế đá, không có khả năng có dấu bất luận cái gì kỳ chân. Thế nhưng là có thể bị Phương Dương chọn chúng, mà lại là mười mấy năm qua lần thứ nhất ra tay chọn chúng vật liệu đá, lại thế nào có thể là một khối phế đá. Trong chấp nhóm này, vô số tu luyện có nguyên thuật tu sĩ, bắt đầu hoài nghi từ bản thân đến tuột cùng học cái gì nguyên thuật, coi như biết rõ đáp án, cũng nhìn không ra mảy may đầu mối. Phương Dương đưa tay, từng đạo thần tắc xiển xích xung ra, trong chớp mắt dệt ra một tấm giống như có thể bao phủ trần thế lưới lớn, trải rộng toàn bộ cơ gia thạch phường, nhìn qua tựa như một tòa trận pháp, lại giống là một loại bí thuật. Cấm Tiên Lục Phong. Có tinh thông nguyên thuật tông sư thất thanh nói, nhận ra cái này một loại trong truyền thuyết, chỉ có Nguyên Thiên sư có khả năng nắm giữ chí cường nguyên thuật. Sau một khắc, bị ngộ nhận là Cấm Tiên Lục Phong, thực ra vì Cấm Tiên bảy phong lưới lớn, đem trước mắt màu xám cho hòn đá triệt để khép lại. Ken két. Hòn đá ra chốc ra, từng sợi hỗn độn khí tràn lan mà ra, giống như mặt trời ánh sáng làm cho tại chỗ tu sĩ toàn bộ hai mắt nhắm lại, có nước mắt bị kích thích chảy ra. Trong đá phi tiên, đế ảnh ngăn trời, vạn dân triều bái. Tương loại dị tượng tại thánh thành trên không hiển hóa, làm cho miễn cưỡng đem con mắt mở ra một cái khe tu sĩ, đều là xác nhận con mắt mù của mình, cho dù biết rõ thần vật ở phía trước, cũng nhìn không ra manh mối gì, chỉ có thần vật xuất thế mới có thể xác nhận. Đây là một cái bé con. Theo dị tượng tiêu tán, Côn Hư Tổ Vương dẫn đầu nhìn thấy vật liệu đá bên trong bị đào ra vật thể, chính là một khối thần nguyên, trong đó phong ấn một cái trắng trắng mềm mềm bé con. Tiên Thiên có hỗn độn khí làm bạn, đây là một cái nghịch thiên thần oa, chẳng lẽ là đại đế cổ đại lưu lại dòng dõi? Có người rung động nói. Phương Dương mở ra Nguyên Thiên nhãn, cẩn thận quan sát này trước mắt xuất hiện vật thể. Cái kia trần trụi ở bên ngoài nguyên, cũng không phải là gì đó thần nguyên, mà là có khả năng phong ấn chí tôn tiên nguyên, xa so với thần nguyên chân quý. Đến mức bị tiên nguyên phong ấn thần oa, những người khác có lẽ nhìn không ra gì đó, nhưng đối với trong tay nắm giữ thành tiên đỉnh khối vụn Phương Dương đến nói, nó khí tức quả là giống như trong đêm tối ánh nến, có thể thấy rõ ràng. Đây là thành tiên đỉnh thần linh. Đột nhiên, thần oa mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, như là hắc thủy tinh đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Dương, lộ ra thần sắc kinh khủng. Chương 378, thần oa, cha, đây là tiểu nương sao? Chương 378, thần oa, cha, đây là tiểu nương sao? Thời đại thần thoại, thiên đỉnh chi chủ đế tôn muốn cả giáo phi thăng, đúc thành tiên đỉnh, vì cái kia một thời đại vô thượng tiên khí, lưu lại vô tận tận thần thoại, ở đời sau cũng có nhân quả lớn lao. Thời đại thần thoại chung kết, lớn nhất đại biểu ý nghĩa tiết điểm, chính là thiên đỉnh tiêu vong, đế tôn giả chết. Mà thẳng đến thời đại thái cổ, thành tiên đỉnh mới không biết vì sao duyên cớ mà vỡ nát. Hậu thế, Vũ Hóa thần triều từng tề tựu thành tiên đỉnh mạnh mẽ, lấy nơi thành tiên luận dưỡng thành tiên đỉnh, thu thập thần huyết, thánh huyết các loại hệ thống huyết tế tiên đỉnh, làm cho ngoan nhân huynh trưởng lưu lại một câu, ta muốn chết rồi, có thể muội muội làm sao bây giờ a? Cuối cùng, có thể dùng thành tiên đỉnh lại lần nữa vỡ nát, rơi là tả vũ trụ tinh không các nơi, khó mà đoàn tụ thành một tôn hoàn chỉnh không thiếu sót tiên khí. Nhưng dù cho không có ngoan nhân đại đế chen tay vào, lấy Phương Dương ý kiến, Vũ Hóa thần triều cũng không khả năng chân chính đúc lại thành tiên đỉnh, bởi vì khiếm khuyết trọng yếu nhất thần linh. Thành tiên đỉnh lần thứ nhất vỡ nát lúc, trong đó thần linh liền lấy vô thượng tiên pháp muốn phải siêu thoát mà ra, hóa thành chân chính sinh linh, nhưng lại dẫn đến tự thân trạng thái cực độ suy sụp, đã mất đi đã từng ký ức cùng đạo hạnh, trở thành bây giờ bị Phương Dương giải phẫu mà ra thần oa. Bất quá, ở trong đó có một cái rất kỳ quái điểm, chính là thần oa tại sao lại sinh ra hóa thành chân chính sinh linh, phản bội chủ nhân ngày xưa đế tôn ý nghĩ. Phải biết, thành tiên đỉnh vì đế tôn tự mình tạo thành tiên khí, có thể nói là vị này tiên đỉnh chi chủ chứng đạo khí, làm phản khả năng cơ hồ là không. Liên xem như những cái kia tuổi già rơi vào cấm khu, hóa thành hắc ám cấm kỵ tồn tại, cùng trước kia uy chấn vũ trụ bốn phương cổ hoàng đại đế so với, gần như tính tình đại biến, nó chứng đạo chi khí cũng chưa từng xuất hiện qua làm phản ví dụ. Chuyện này cực kỳ cổ quái, có thể nói là thời đại thần thoại lớn nhất một cọc nghi án. Người rời ta xa một chút. Thần oa hoảng sợ hét lớn, từ người trước mắt trên thân, phát giác được một luồng rất tinh tường khí cơ, dù là sớm đã mất đi ký ức, cũng nắm giữ trị tận gốc tại tâm linh chỗ sâu hoảng sợ. Thật đúng là mẫn cảm a. Phương Dương đem cố ý lộ ra một sợi thành tiên đỉnh khí tức áp chế, không tiếp tục nếm thử kích thích trước mắt ngày xưa tiên đỉnh thần linh, đã dựa vào nguyên tiên nhãn nhìn ra thần oa trạng thái, chỉ là vô ý thức hoảng sợ, cực lớn bộ phận pháp tắc cùng ký ức đã không ở bên ngoài hiển hóa. Nhưng dù vậy, thần oa thân là thành tiên đỉnh thần linh, cũng nắm giữ thánh nhân cấp bậc chiến lực, nếu không phải Phương Dương tự mình đến đây, cho dù là một tôn đại thánh, cũng không thể đơn giản bắt lấy thần oa. Thành tiên đỉnh, lại xương vạn vật nguyên đỉnh. Cái này nguyên, chính là nguyên đế nguyên. Quả nhiên, làm Phương Dương thu liễm lại thành tiên đỉnh khí cơ về sau, thần oa trên mặt hoảng sợ tản đi. Thay vào đó chính là mê mang thần sắc, nhìn trước mắt chẳng biết tại sao lại thuận mắt rất nhiều tu sĩ, lại có chút không biết nên làm mấy thứ gì đó. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Thần oa 2-3 tuổi bộ dáng, nói ra câu nói này lúc ra vẻ hung ác, nhưng lại giống như là một đầu sữa hung con mèo, không có mảy may lực chấn nhiếp. Ta muốn trọng lập thiên đỉnh, ngươi có thể làm thiên đỉnh thứ nhất danh sách thánh tử, ngày sau có cơ hội kế thừa thiên đỉnh chính thống. Phương Dương đảo ngược thiên cương đường. Thiên đỉnh? Vì cái gì nghe tới quen thuộc như vậy? Thần oa hơi nhướng mày, đối với cái danh từ này cảm giác rất là quen thuộc cùng thân thiết, nhưng lại không nhớ nổi ở đâu nghe nói qua. Đến mức ở một bên vây xem đông đảo tu sĩ, nghe được Phương Dương câu nói này, đều là một bức chấn kinh đến tột đỉnh biểu tình, không ít người vốn muốn cùng Phương Dương bị một mẩu hữu quan hệ, lúc này lại đông nhiên hướng về sau nhanh lùi lại ra rất xa. Thiên đình, đây là một cái cấm kỵ. Từ xưa đến nay, nhưng phàm là muốn phải thành lập người của thiên đình bật, cho dù là đại đế cổ đại, cũng là sẽ chết rất thê thảm. Xa, như thần thoại thời đại đế tôn. Gần, có sau hoang cổ thời đại thanh đế. Thanh đế, cách nay chứng đạo không hơn 3 năm, lại sớm mất đi, có người suy đoán trong đó cùng suy nghĩ của hắn muốn thành lập yêu tộc thiên đình, thoát không ra quan hệ. Phương Dương mặc dù cực kỳ cường đại, bị coi là bắt đầu có khả năng nhất chứng đạo thiên tiêu, nhưng ngày nay còn chưa thành đế, liền nghĩ thành lập thiên đình, tự nhiên làm cho nhiều tu sĩ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Thiên đình, ta đồng ý. Thần Hoa bỗng nhiên nói, liền chính hắn cũng không biết tại sao lại đồng ý, tựa như số mệnh bên trong lựa chọn, vô pháp tránh thoát cùng bỏ qua nhân quả. Không đúng, chúng ta liền có thể trùng kiến thiên đình, vì sao muốn làm gì đó thánh tử? Từ nay về sau, ta chính là thiên đình chi chủ. Thần Hoa đột nhiên nghĩ đến gì đó, một mặt cao ngạo nói với Phương Dương, lại có một cảm giác uy nghiêm tràn ngập, làm cho tại chỗ có tu sĩ cảm nhận được uy thế lớn lao. Bịch bịch, từng cái cảnh giới không cao tu sĩ, khống chế không nổi đầu gối của mình, đỉnh lấy cái này cường đại uy nghiêm quỳ rạp xuống đất. Chỉ có giải rác mấy cái trạm đạo vương giả cùng thánh nhân, chống cự lại cỗ uy áp này, nhưng cũng là bắp thịt cả người căng cứng, tựa như đối mặt một tôn vô địch thần linh, sinh không nổi mảy may ý phản kháng. Cuối cùng là thứ gì đó? Côn Hư Tổ Vương một mặt kinh hoàng thầm nghĩ, thân là một tên thánh nhân, hắn thế mà đối cái này kép đồng không ra lòng phản kháng, tựa như tại đối mặt tổ phụ của mình Côn Trụ Đại Thánh. Đây cũng không phải là gì đó đại đế chi tử, càng giống là một loại cấm kỵ sinh linh, mang theo vạn cổ câu đố, biết mang đến tai nạn cùng hủy diệt. Nhà ai bé con, động một chút lại nói mình là thiên đình chi chủ. Đế Bi, Cơ Hạo Nguyệt cái chán toát ra mồ hôi lạnh, tại đây cái bé con trên thân, thế mà cảm nhận được cùng hư không tính tương tự khí tức, chẳng lẽ là ngày xưa vị nào cổ hoàng đại đế chuyển thế chúng tu? Hắn mười mấy năm qua, đã từng bị tiểu tổ cơ tử dạy bảo, biết được rất nhiều cổ hoàng đại đế thăm dò qua trường sinh pháp môn. Thánh linh pháp, tan gia binh pháp, chém minh pháp. Một cái 2-3 tuổi tiểu hoa nhi, không chỉ nắm giữ cảnh giới của thánh nhân, còn có chứa một sợi cực đạo đế uy, căn bản không giống như là bình thường sinh linh. Cho dù là hỗn độn thể, chỉ sợ cũng làm không được một bước này. Ngươi là thiên đình chi chủ? Ngươi là cái gì thiên đình chi chủ? Phương Dương cười tủm tỉm đi ra phía trước, trên thân hỗn độn khí lượn lờ, nháy mắt đem thần hoa cùng chính mình bao phủ lại, đồng thời đem chỗ có âm thanh, khí tức, toàn bộ nội liễm không tiết ra ngoài. Một nén nhang thời gian, hỗn độn khí tản đi. Làm Phương Dương cùng thần hoa xuất hiện lần nữa trước mặt người khác lúc, cái trước vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh, cái sau thì là túi đầu dễ nghe, thay đổi vừa rồi kiêu căng khó thuần, tay nhỏ trong lúc lơ đãng che lấy cái mông của mình. Hai người một lớn một nhỏ, một trước một sau, hướng thạch phường đi ra ngoài. Thánh chủ xin dừng bước. Côn Hư Tổ Vương đột nhiên biến sắc, lập tức lại khôi phục bình thường, hướng về phía trước đang muốn rời đi Phương Dương là to. Phương Dương ngừng chân quay đầu, sắc mặt như thường, nhưng một đôi mắt thâm thúy như vực sâu, mang cho Côn Hư Tổ Vương áp lực lớn lao, làm hắn sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi mắng chửi lên vừa mới cho hắn truyền âm người. Lão tổ nhà ta Côn Trụ Đại Thánh đối với ngài cựu ngưỡng đại danh, muốn mời ngài tiến về trước Côn tộc ngồi một chút, không biết có thể. Côn Hư Tổ Vương một mặt khiêm tốn đường. Chớ nói Phương Dương ngày nay xem ra không giống như là thánh nhân, coi như thật không có đột phá tới thánh nhân vương, trước đây cái kia đánh giết Ngân Nguyệt Tổ Vương chiến tích, cũng làm hắn không dám làm bộ làm tịch làm gì. Mặt mũi không trọng yếu, mạng sống trọng yếu nhất. Giấu đầu lộ đôi. Phương Dương lắc đầu bật cười nói, lập tức nhấc lên thần hoa phá không rời đi nơi đây, đối với điểm ấy phá sự không cảm giác hứng thú gì. Hô Côn Hư Tổ Vương nghe vậy nhẹ nhõm rất nhiều. Không có mời thành công không sao, nhiều nhất là nhận một điểm không quan trọng trách cứ, cũng không thể thật đối với hắn trọng phạt. Phế vật. Trong hư không, một cái dấu đầu lộ đôi ra hỏa, mắng thầm, trong mắt hung quang lóe qua, không biết đang tính toán lấy gì đó. Giao quang thánh địa, Dương Phong. Thánh Dương điện bên trong, bế quan nhiều ngày Diêu Hy từ trong đó đi ra, da thịt trong suốt như ngọc lộ ra thánh quang, đường cong lạ lướt dù cho người mặc rộng rãi trường bào, cũng vô pháp hoàn toàn che lại, tuyệt sắc trên dung nhan bình tĩnh như nước, lại tiểu diễm như hoa. Phương Dương. Diêu Hy nhìn về phương xa, vừa mới sinh ra một luồng tưởng niệm ý, đột nhiên liền gặp trước mắt xuất hiện một lớn một nhỏ hai người. Đại nhân, chính là nàng mong nhớ ngày đêm Phương Dương. Tiểu nhân, thì là một cái thịt hồ hồ bé con. Phương Dương, ngươi trở về. Diêu Hy trên mặt chợt tách ra dáng tươi cười, tựa như một đóa nở rộ mẫu đơn, trong lòng kiềm chế thật lâu tưởng niệm không còn che giấu. Bước liên tục khẽ rời đi, liền muốn bổ nhào vào Phương Dương trong ngực. Cha, đây là tiểu nương sao? Đột nhiên, một thanh âm tại Diêu Hy bên tai vang lên, làm nàng biến sắc, dừng lại nào về phía Phương Dương bước chân, nhìn về phía cái kia nói ra câu này kinh thế hai tục lời nói bé con. Đây là. Diêu Hy đôi mắt đẹp ẩn ẩn có ánh sáng nước hiện ra, lực như có một khối trọng thạch ngăn chặn, cảm thụ không tên bị quất. Nàng bất quá là nhiều tu luyện một đoạn thời gian, kết quả Phương Dương liền hải tử đều có. 3. Phương Dương một bàn tay đập vào thần hoa trên đầu, trực tiếp đem hắn chồng ở đất ngay bên trong, chỉ còn lại có một cái đầu ở lại bên ngoài, đồng thời đánh ra một đạo phong ấn khiến cho vô pháp tử trong leo ra. Vì trả thù thế mà liền cha đều kêu đi ra. Phương Dương một mặt im lặng, tích tiểu thành đại, rất là hoài nghi đế tôn đến tuột cùng là hạ người gì. Đều nói binh khí thần linh, là đại đế sinh mệnh kéo dài. Tính cách mặc dù không thể nói là hoàn toàn giống nhau, nhưng lại không kém bao nhiêu. Thần Hoa có thể làm ra loại sự tình này, cái kia đế tôn lại có thể là cái gì người tốt. Bất quá nghĩ đến đoạn đức tên kia, là đế tôn sư phụ chuyện này, Thần Hoa lối trả thù này hành vi, cũng không có gì lạ. Một cái tiểu thí hải, ngươi còn thật tin. Phương Dương đến gần Diêu Hy, vươn tay vô về chơi đùa nàng quẹ mắt, nhìn xem trương này xinh xắn ngọc nhan giải thích nói. Ta chỗ nào tin? Một cái tiểu thí hải còn có thể lừa gạt đến ta. Diêu Hy mạnh miệng nói, không thừa nhận chính mình vừa mới sinh ra hủy khuất cảm xúc. Các ngươi mới là tiểu thí hải. Cả nhà các ngươi đều là tiểu thí hải. Chờ các ngươi sinh cái tiểu thí hải ra tới, ta nhất định muốn hung hăng đánh hắn cái mông. Thần Hoa bị vùi vào trong đất vẫn không thành thật, hướng về phía Phương Dương lớn tiếng hét lên, chuẩn bị khai thác quanh co sách lược đến báo thủ đối phương. Phương Dương không để ý đến thần oa, ôm Diêu Hy hướng Thánh Dương Điện bên trong đi tới, chuẩn bị đem mới nhất chỉnh sửa giao quang kinh truyền thụ cho nàng, giúp đỡ nền vững chắc căn cơ, củng cố tu vi. Hắn cũng không phải gì đó ma quỷ, thần oa chỉ là cái 3 tuổi bé con, nhường nó trong đất chờ lâu mấy ngày, chịu đựng một chút gió táp mưa xa, mặt trời tiêu đốt, lôi đình nện, cũng coi như. Chương 379, ta chưa hùng tráng, dẫn thiên kiếp. Chương 379, ta chưa hùng tráng, dẫn thiên kiếp có câu nói rất hay, tiểu biệt thắng tân hôn. Phương Dương cùng Diêu Hy mười mấy năm không thấy, tất nhiên là triền miên rất lâu, làm cho trong động phủ tràn ngập dị dạng khí tức, lúc này mới bắt đầu làm chính sự. Giao quan kinh bao hàm hỗn nguyên cùng thánh quang hai đầu đại đạo kinh nghĩa, nhìn như cả hai toàn chiếm, nhưng là đều là tính không được cao thâm. Ngày nay Phương Dương tuy chỉ là đặt chân ở đỉnh cao nhất thánh nhân vương cảnh, nhưng nguyên thần thể lượng đã có thể so với chuẩn đế, lại tăng thêm không tầm thường nội tính, tại giao quang kinh bên trên sớm đã trò giỏi hơn thầy. Hắn đem hỗn nguyên cùng thánh quang cả hai tiến hành chia cắt, cũng tại trong lúc rảnh rỗi thời điểm, đem nó một lần nữa xây lập vì 3 bộ không giống kinh văn, giao cho sư phụ Lý Đạo Minh, cũng là chuẩn bị chuyển thừa cho giao quang thánh địa kinh văn. Vì hỗn nguyên, thánh quang hai đạo cùng tu công pháp, chỉ là so đã từng giao quang kinh mạnh mẽ như vậy một chút, khoảng cách chân chính chuẩn đế kinh văn chỉ có kém một đường. Không cần thiên phú quá mạnh, chỉ cần đạt tới cơ hạo nguyệt tiêu chuẩn, ngày sau liền có hy vọng dựa vào giao quang kinh bước vào chuẩn đế cảnh. Mà Phương Dương chính mình chỗ tu kinh văn, đem thánh quang một đạo hoàn toàn vứt bỏ, có thể xưng gọi là hỗn nguyên kinh. Hỗn nguyên người, không chỗ nào mà không bao lấy, không gì không có. Nhất là gần sát Phương Dương ngày nay trạng thái, phù hợp hắn ngày nay tu luyện chỗ căn cơ được đặt nền móng, có thể bao dung trong cơ thể chỗ có phát tác. Thậm chí, hắn còn tại hỗn nguyên kinh bên trong, dung nhập bộ phận thiên đế đạp thời gian chân ý, hỗn hợp thời gian phát tác, hư không phát tác, ngũ hành phát tác, lực phát tác, thái âm phát tỷ, thái dương phát tác. Cùng lò nuôi bách kinh chính lệnh, chỉ có không có chân chính đồng tu mấy bộ cổ kinh, mà là lựa chọn hái bách ra sở trường. Ngày nay Phương Dương trải qua nhân tộc cổ lộ tôi luyện, đem hỗn nguyên kinh chỉnh sửa đến một loại cực kỳ cường đại cấp độ, đã có thể thường trú lĩnh vực thần cấm, nhất cử nhất động ở giữa có chứa chu sát đại thánh vĩ lực. Nhưng hỗn nguyên kinh tu luyện độ khó cũng là 10 phần khoa trường, đừng nói là bình thường thiên tiêu, liền xem như nhường năm đó Phương Dương đến trực tiếp tu luyện, lớn nhất khả năng cũng là một nước sơ suất, bạo thể mà chết. Dù cho từng bước một sao chép Phương Dương con đường tu luyện, cũng không đủ trời, bên ngoài, phú, treo, cũng không khả năng nắm chắc đến hỗn nguyên kinh chân ý, cho nên hắn căn bản không có ý định ngoại truyền bộ kinh văn này. Đến mức bộ 3 kinh văn, tự nhiên là thuần chính thánh quang một đạo công pháp, mặc dù hạn mức cao nhất không bằng hỗn nguyên kinh, nhưng tu luyện độ khó khá thấp, cực hạn cũng không yếu tại chỉnh sửa sau giao quang kinh, thích hợp Diêu Hy loại thiên phú này bình thường, thể chất thiên tiêu tu luyện. Ngày sau có Phương Dương tự mình chỉ điểm, bước vào chuẩn đế vấn đề cần phải không lớn, rốt cuộc còn có can đảm tiên cổ, luyện thể bí dược các loại tư nguyên. Thực sự không được, còn có thể chờ mong một chút thứ 8, kiểu giai đoạn tiến hóa dịch, có lẽ có thể viện trợ đại thánh phá vỡ mà vào chuẩn đế cảnh giới. Phương Dương tại trên cổ lộ loài người thu hoạch rất nhiều, mặc dù không thể góp đủ để cựu giai đoạn tiến hóa dịch tài liệu, nhưng giai đoạn thứ 8 tiến hóa dịch lại là miễn cưỡng có thể luyện chế ra 2 phần. Thánh quang kinh. Diêu Hy nghiêm túc nghe giảng, lục thân bên trong tràn ngập suy yếu cùng cường đại hai loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ, làm nàng tại vui thích về sau có chút khó chịu. Phương Dương đặc chế luyện thể bí dược không tầm thường, nhưng nàng chạm đạo vương giả cảnh giới, thực sự là kéo chân sau, dù là nắm giữ bán thánh cấp độ nhục thân, cũng miễn không được rất là mệt nhọc. Đang truyền thụ xong thánh quang kinh về sau, Phương Dương tay phải đánh tại Diêu Hy đỉnh đầu, đem một cái mới tinh ra lò can đảm tiên cổ dùng tại trên người nàng, đồng thời vận dụng Phật môn quán đỉnh pháp, vì đó lấy ý hợp tâm đầu phương thức giảng giải thánh quang kinh chân ý. Diêu Hy hốt hoảng, nguyên thần tựa như vũ hóa thành tiên liên đối lấy cái kia thật lâu chưa từng đột phá bình cảnh, ngày nay cũng tan ra lên, tựa như tùy thời có thể phóng ra một bước kia. Nhưng ở Phương Dương phụ trợ phía dưới, nàng ngăn chặn cái này vừa xung động, đem tự thân căn cơ từ giao quang kinh chậm rãi biến đổi vì thánh quang kinh, đạp lên càng thích hợp con đường của mình. Sau 3 ngày, Phương Dương từ Thánh Dương điện bên trong đi ra, cách đó không xa, xám xịt trên đầu, một đôi sáng long lanh đôi mắt tức giận nhìn xem hắn, trong miệng lẩm bẩm nghe không rõ lời nói, không dám thật lên tiếng nữa, miễn cho vì chính mình chuốc họa. Công nếu không bước bỏ, nguyện bái làm nghĩa phụ. Thần Hoa thấy Phương Dương không để ý đến hắn, mà là đi ra ngoài, lúc này đè xuống không lời cảm xúc, lớn tiếng la lên. Hắn mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng ở cơ gia thạch phường lúc đã sớm thông qua đông đảo tu sĩ trò chuyện, tái tạo quan niệm của mình. Nhất thời thất bại không tính là gì, đợi hắn lá mặt lá trái, thu hoạch được Phương Dương tín nhiệm về sau, sớm muộn cũng có một ngày đem mấy ngày này nhận ủy khuất đòi lại, hung hăng đánh nó con trai cái mông. Thần Hoa nở nụ cười, cố gắng để cho mình xem ra càng thêm đáng yêu hiền lành, tính toán kích thích lên Phương Dương thiện ý. Ta chưa hùng tráng thì có biến. Một ngày nào đó, hắn sẽ đích thân đem Phương Dương chôn dưới đất, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Trong lúc Thần Hoa chuẩn bị nằm gai nếm mật thời điểm, Phương Dương giống như rút củ cải, đem hắn từ trong đất rút ra, đồng thời ghét bỏ mà run lên run, làm cho một cái khỉ đất cờ một lần nữa biến thành sạch sẽ bé con. Nghĩa phụ liền không cần, không bằng quỳ xuống dập đầu, ta thu ngươi làm đồ đệ. Phương Dương dùng tay vô vỗ Thần Hoa mượt mà đầu, lộ ra nụ cười hiền hòa, tựa như một cái tu sĩ tìm được kế thừa chính mình y bát người ngưỡng mộ trong lòng. Suy nghĩ của hắn nhận lấy Thần Hoa, mục đích tự nhiên không vì là đập vào thành tiên đỉnh cờ hiệu trùng kiến tiên đỉnh, mà là muốn phải mượn nhờ trên người đối phương khổng lồ nhân quả, đến lĩnh hội đạo bất khả luận một kiếm này chiêu. Thiên đế đạp thời gian đã bị Phương Dương nắm giữ đến trình độ nhất định, thậm chí trộn lẫn vào tự thân tu luyện công pháp bên trong. chỉ có đạo bất khả luận cái này một nhân quả loại chiêu thức, đến nay làm cho Phương Dương cảm thấy đau đầu, tiến độ nhanh nhất vẫn là một chiêu kiên niệm nhân quả như gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp. Mặt khác, Phương Dương còn từ đạo bất khả luận bên trong lĩnh ngộ ra một môn thiên nhãn pháp, có thể nhìn giữa thiên địa nhân quả, xem như bắt lấy tu luyện môn này bờ bên kia cấp tuyệt học, chân chính đặt chân nhân quả một đạo chìa khóa. Nhân quả có lợi có hại. Nếu là Phương Dương đạt tới bờ bên kia cảnh giới, có lẽ biết đối nhân quả tránh không kịp, nhưng hắn ngày nay chỉ là một cái bình thường không có gì lạ thánh nhân vương, cho dù gần bước vào đại thánh cảnh, nhưng cũng liền cơ bản nhất trường sinh bất tử đều làm không được, nào có tư cách ghét bỏ nhân quả. Thần Hoa xem như thành tiên đỉnh thần linh, trên người nhân quả cực lớn đến làm cho người kinh hãi, so Diệp Phàm trên thân gánh nhân quả còn muốn phức tạp, chính là nghiên cứu nhân quả tốt làm muốn. Cùng nó thành lập đầy đủ chặt chẽ quan hệ, từ đó sinh ra nhân quả, là Phương Dương cẩn thận thăm dò nghiên cứu nhân quả một đạo phương pháp. Hắn từ nơi sâu xa có chỗ dự cảm, nếu là có thể tại nhân quả một đạo thu hoạch được thành quả, có lẽ có thể viện trợ tự thân đại đạo hoàn thiện, diệu dụng vô tận. Đệ tử bái kiến sư phụ. Thần Hoa co được giãn được, loảng xoảng bang chính là ba cái giơ đầu, sau đó hai cái trắng non thịt ở tay nhỏ, làm ra đòi hỏi lễ vật hình dạng, mắt to nháy ai nháy đất, tựa như không cho, hắn liền muốn khóc lên. Hành động như vậy, lại lần nữa chứng minh mỗi một vị gọn gàng xinh đẹp đại nhân vật đều có không muốn người biết hắc lịch sử. Ngươi ngày nay trạng thái đặc thù, vi sư cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, cái này đoàn đạo chi nguyên liền làm lễ gặp mặt. Phương Dương một ngón tay điểm ra, đem một cái chùm sáng hóa nhập thần bé con tiên đại chỗ, trong nháy mắt này, hắn nhìn thấy một tòa so với mình tiên đài bí cảnh còn muốn thật lớn tiên đài, đột nhiên sinh lòng cảm ngộ. Đây là một tòa sáng chói tiên đài, lưu chuyển lên từng đạo tiên khí, cùng Phương Dương đã từng lấy được trường sinh vật chất cực kỳ tương tự, nhưng lại phẩm chất càng cao. Nhà ai chính kinh thần linh, trong cơ thể sẽ có được như vậy tiên đài. Phải biết, Thần Hoa ngày nay vẫn là bán thần bán nhân, cũng không hoàn toàn thoát ly thần linh thân, làm sao có thể tu luyện ra như vậy tiên đài. Phương Dương suy tư sau khi, cũng không có tự dứt phiền não, nhất định phải thăm dò xuất thần bé con trên người bí ẩn, mà là đem ánh mắt rơi vào Thần Hoa trên thân, mượn nhờ mình cùng hắn thành lập nhân quả, càng thêm rõ ràng xem đến trên người đối phương nhân quả. Đây là một tấm trải rộng trần thế lưới lớn, chỉ là tương đối tráng kiện đầu tuyến nhân quả, liền có trọn vẹn hơn 100 đạo, trong đó có hơn 20 đạo rơi vào bắt đầu, còn lại thì là lan tràn đến bầu trời sao. Còn thừa so sánh mảnh khảnh đường cong, cùng với diễn sinh ra đường cong, càng là nhiều vô số kể, gần như ôm đồn toàn bộ vũ trụ, nhưng người khó mà làm rõ, không nhìn thấy nó cuối cùng. Ngày nay quan sát được cảnh tượng, làm cho Phương Dương cảm thấy mình làm ra một cái quyết định chính xác, thu Thần Hoa làm đồ đệ, kết chúng sinh nhân quả, nhất định có thể để hắn tại nhân quả một đạo đột nhiên tăng mạnh. Đến mức những thứ này nhân quả mang tới phiền phức, lợi ích, hắn cũng có lòng tin có khả năng gánh vác nổi. Thành Tiên đỉnh dù dính đến Oan Nhân đại đế, nhưng Thần Hoa cũng không trực tiếp tham dự trong đó, đồng thời Phương Dương có niếp nhất tại, cũng không cần kỷ người yêu sầu người. Phải biết, Vũ Hóa đại đế vị này bị đời sau hãm hại kẻ xui xẻo, đang lợi dụng thánh linh pháp lại sống một thế về sau, cũng không có bị Oan Nhân đại đế chốt chết, chỉ là bị dọa đến không dám đi ra Vũ Hóa cổ tình một bước. Đồ tốt. Thần Hoa tại đạo chi nguyên chui vào tiên đài một cái mắt, liền cảm nhận được một luồng thư sướng cảm giác liên đối lấy đối phương Dương ấn tượng đều đã khá nhiều. Hết thể 50 cái bàn tay, xem ở cái này chùm sáng phân thượng giảm đi một cái, còn có 7749 bàn tay, sớm muộn cũng có một ngày ta biết trả lại cho người con trai. Thần Hoa yên lặng mang thù nói, trên mặt lộ ra thuần chân dáng tươi cười. Tiếp xuống theo vi sư đi ngươi quê quán, nhìn có thể hay không tìm về một chút ký ức. Phương Dương không thèm để ý chút nào Thần Hoa ý nghĩ. Chỉ là thành tiên đỉnh thần linh, ngày nay cũng chỉ là một cái tiểu hoa nhi, hắn có thể tự một tay chân áp. Quê quán. Thần Hoa nghe được cái từ này, lộ ra không mang giả dối mê hoặc biểu tình, cố gắng muốn phải từ trong thức hải tìm kiếm ra tương ứng ký ức, nhưng lại cái gì cũng không có tìm tới. Cánh cửa thần kỳ, màu xanh thẳm ngôi sao bên ngoài. Phương Dương cũng không trực tiếp tiến về trước địa cầu, mà là tại vực ngoại tinh không nhìn xa ngôi sao này, lập tức chuẩn bị độ đại thánh kiếp. Sở dĩ không tại bắt đầu độ kiếp, là bởi vì nơi đó nắm giữ sinh mệnh cấm khu, tuy nói cấm khu chí tôn bình thường sẽ không chú ý ngoại giới, nhưng hắn lo lắng cho mình đại thánh kiếp nạn biết uy năng quá lớn, biết không cẩn thận bừng tỉnh một hai cái chí tôn. Bình thường mà nói, cấm khu chí tôn không biết đối đại thánh cảm thấy hứng thú, có thể Phương Dương tại tự thân bên trong kinh văn, dung nhập thiên đế đạp thời gian chân ý, lại tăng thêm đã thưởng chú lĩnh vực thần cấm, ai biết thiên kiếp có thể hay không sinh ra gì đó biến cố lớn. Con đường tu hành, chữ ổn làm đầu. Phương Dương đến đây, không còn kiềm chế cảnh giới của mình, dẫn động đại thánh kiếp nạn, làm cho phiến tinh không này bỗng dưng sinh ra tia lôi dẫn, có thiên kiếp khí tức tràn ngập. Chương 380, Viêm Đế huyết mạch, chuẩn bị đầu tư. Chương 380, Viêm Đế huyết mạch, chuẩn bị đầu tư. Ầm ầm. Một đạo tiếng sấm nổ vang đấu, vô tận ánh chớp càn quét phiến tinh không này, cho dù là khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi trên địa cầu, cũng có tu sĩ cảm giác được trận này kinh khủng thiên kiếp. Hàm Cốc Quan, đây là một tòa chân chính cổ xưa thành trì, không biết trải qua bao nhiêu lần luân hồi, mặt trên bố trí có ngày xưa đế tôn lưu lại đại trận, có thể bước qua từ thần thoại thời đại đến nay xa xôi tuế nguyệt. Trong thành, lúc này có vài vị ẩn thế cường giả bị thiên kiếp kinh động, nhưng không giống địa cầu bên trong đại bộ phận tu sĩ, vô pháp biết được tiếng sấm tồn tại, mà là tùy ý hướng tiếng sấm truyền đến chỗ nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia khủng bố tuyệt luân thiên kiếp. Pháp tắc rung động, đại đạo nổ vang, từng đạo kiếp quang lấp lánh giữa chân thế, lôi điện hội tụ thành khôn cùng đại dương mênh mông, thần ma chiến hống âm thanh xuyên tấu vạn cổ, hồi vang tại đương thời. Vô số tiểu hành tinh, thiên thạch vỡ nát thành bụi, vì thiên kiếp uy năng diễn thử, ngưng tụ ra từng cái tinh khí vòng xoáy, nội bộ có nguyên dịch ngưng kết, phản phất thời đại thái cổ lại xuất hiện. Ngày xưa đại đạo lưu lại là cấn, cùng thiên kiếp tinh khí va nhau đụng, hiện hóa ra từng tôn từng vô địch trên trời dưới đất cổ hoàng đại đế. Thần Hoàng, Thái Âm, Thái Dương, Ánh Sáng, Yêu Hoàng, Ngoan Nhân, Hàng Vũ, Vô Thủy, Thanh Đế. Chín vị từng quân lâm thiên hạ cường giả, vừa mới ra trận liền thi triển ra riêng phần mình bí pháp cấm kỵ, hướng phía Phương Dương oanh sát mà đến, đều là lộ ra đại thánh cảnh giới lúc phong cách vô địch. Cũng may mắn thiên đạo còn có một điểm ranh giới cuối cùng, chín vị cổ hoàng đại đế cảnh giới, chỉ là bình thường đại thánh tiêu chuẩn, cũng không phải là vì đỉnh cao nhất đại thánh. Mọi người đều biết, đỉnh cao nhất đại thánh lại tăng thêm lĩnh vực thần cấm, đáng nhìn vì chuẩn đế cảnh giới cường giả. Không phải là biết mắt nhất tình huống, cái này thật tốt. Nhưng dù vậy, đối mặt đồng thời bước vào lĩnh vực thần cấm chín vị cổ hoàng đại đế, Phương Dương cũng là suýt nữa mắng ra âm thanh tới. Chín vị vượt qua đỉnh cao nhất đại thánh một tuyến thần cấm cường giả, cùng nhau đánh ra nhất cực hạn sát phạt bí thuật. Loại này tư thế, đừng nói là đỉnh cao nhất đại thánh, liền xem như một tên chuẩn đế đích thân đến, sợ cũng là muốn nhượng bộ lui binh, không dám nhìn thẳng sắc bén. Phương Dương trong cơ thể từng đạo thần hoàn xoay tròn bay ra, đem hắn cả người bọc tại trong đó, chống cự lấy phi tiên lực, nhân hoàng ấn, vô thủy thuật công phạt, nhưng lại duy trì không được quá lâu. Từng tầng ánh sáng sương mù lay động lên, làm cho trong hư không nổi lên chói lọi sáng chói màu sắc. Thế giới thụ chuốc khổ trong nước bay ra, che khuất bầu trời tán cây, thay thế thần hoàn, vì hắn ngăn cản được chín vị cổ hoàng đại đế sát chiêu. Phương Dương trong khổ hải, một gốc thế giới thụ thần hình xung ra, cùng cái này gốc thế giới thụ tương hợp, giống như đem nó biến thành tự thân chứng đạo khí, có khả năng hoàn mỹ không ngại tiến hành điều khiển. Thế giới thụ là hư không một đạo chí cao tạo vật. Hắn mượn từ này cây, thi triển ra tự sáng tạo hư không bí thuật, làm cho từng cây cành cây giống như biến thành sắc bén thần kiếm, đâm ra từng đạo diệt thế anh kiếm. Trong khoảnh khắc, thế cục đảo ngược, chuyển thủ thành công. Đầy trời mưa kiếm bạch phá vòng trời, tổng cộng 108.000 số lượng, mỗi một đạo đều có thần cấm cấp độ chiến lực, cho dù đơn nhất ánh kiếm không so được 9 vị cổ hoàng đại đế bí pháp cấm kỵ, nhưng tiến nhiều cắn chết voi, cho dù là 9 vị cổ hoàng đại đế bực này nhân vật, đối mặt bực này thế công cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời dừng lại công kích, tiến hành phòng ngự. Mặc dù bực này mưa kiếm thế công có gốc kia thần thụ công lao, nhưng kẻ này tại hư không một đạo tạo nghệ, cũng là cách ta chênh lệch không xa. Hàng cấp quan cửa thành lầu chỗ, một tên khuôn mặt bình thường tới cực điểm nam tử, thấy cảnh này cũng không nhịn được lên tiếng nói. Hắn vì đế thi thông linh, trong cơ thể trời sinh có hư không đạo tắc, trên con đường này đi ra rất xa, mặc dù không kịp ngày xưa tiền thân, nhưng cũng chênh lệch không tính quá xa, xem như hư không một đạo người nổi bật. Nhưng hôm nay đối mặt vượt ngoại người độ kiếp thi triển ra mưa kiếm, cũng là có một loại nhìn không thấu cảm giác, biết được đối phương tại hư không một đạo bên trên, đi ra một đầu thuộc về với mình con đường, sẽ vượt qua tiềm lực của hắn. Hoàng đế, có thể để ngươi làm ra đánh giá như vậy, kẻ này chỉ sợ dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể trở thành chúng ta đạo hữu. Thượng thành cửa lầu, một người khác nói như thế, bên trong đôi mắt chớp động lên thần thái khác thường, so với trêu chọc vừa địch vừa bạn hoàng đế, hắn đối với vực ngoại ngay tại độ kiếp tu sĩ càng cảm thấy hứng thú, phát giác được một loại cực kỳ yếu ớt nhưng lại chân thực tồn tại huyết thống. Cấp độ này huyết thống, tại trên địa cầu chỗ nào cũng có, rốt cuộc ngày nay phương đông thế giới nhân tộc, phần lớn đều coi là hắn cùng hoàng đế đời sau. Bất quá, dạng này một vị cường giả, thế mà là hắn hậu nhân, cái này rất làm cho người khác giật mình. Rốt cuộc địa cầu cùng ngoại giới ngăn cách, trừ giải rác mấy cường giả bên ngoài, cũng không còn có thể có đi ra người. Trước đây không lâu, Cửu Long kéo quan tài bay đi, mang lên mấy chục người. Thượng thành cửa lầu, một người trung niên hòa thượng nắm giữ tha tâm thông, dù không thể rõ ràng biết được Viêm Đế ý nghĩ, nhưng lại có thể ẩn ẩn suy đoán ra gì đó, thế là mở miệng nói ra. Hòa thượng, ngươi là ta giải hoặc ta thật cao hứng, nhưng lần sau đừng có lại dùng ngươi tha tâm thông. Viêm Đế lắc đầu nói, vận chuyển độc môn tâm pháp phong bế tâm linh của mình, miễn cho lại bị cái này con lửa chọc xem thấu ý nghĩ. Bất quá, Cửu Long kéo quan tài. Ta nhớ được đây không phải là mấy chục năm trước sự tình sao? Viêm Đế nghi ngờ nói. Hắn dù bế quan rất lâu, nhưng đối với Cửu Long kéo quan tài bực này việc lớn, ẩn ẩn có khí cơ bên trên liên lụy, vì lẽ đó không cần Thích Ca Mâu Ni lại thuyết minh thời gian. Chỉ là 30 năm thời gian, liền từ phàm nhân nhảy lên trở thành đại thánh, xem khắp như hôm nay đất, cùng với ngày xưa lịch sử, cũng khó có thể tìm tới dạng này thiên tư tung hoành tu sĩ. Hoàng đế đạo hữu năm đó ngự nữ 3000, Viêm Đế đạo hữu cũng là không thua bao nhiêu, quả thật là sinh ra một cái kỳ tích. Thượng thành cửa lầu người cuối cùng, một bức lao giả bộ dáng, xem ra tiên phong đạo cốt, lúc này cũng là đối Viêm Đế danh manh nói, biết được đối phương năm đó phong lưu sự tích. Lão đạo sĩ nếu là ao ước, ta chỗ này có mấy bộ song tu cố gắng pháp, ngược lại là có thể truyền thụ cho ngươi. Viêm Đế không để ý nói. Đối với vực ngoại ngay tại độ kiếp tu sĩ, cũng không có cho rằng là công lao của mình. Trên người đối phương huyết mạch đã mỏng manh đến mức cực hạn, căn bản không có dính vào hắn nửa điểm ánh sáng. Mà lại hai người chênh lệch đối phận quá mức xa xôi, huyết mạch không liên lạc được tính chặt chẽ, cho nên hắn cũng không có đem nó coi là hậu bối ý nghĩ, sẽ không có gì đó nhường nó nhận tổ quy tông ý niệm. Vực ngoại tinh không, Phương Dương còn tại độ kiếp. Trên chiến trường, chín vị cổ hoàng đại đế đã hao tổn hơn phân nửa. Chỉ còn Ngoan Nhân, Nhân Hoàng, Vô Thủy, Thanh Đế còn tại đau khổ chèo chống. Bực này chiến tích, tự nhiên không hoàn toàn là thế giới thụ công lao. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh nở rộ tiên quang, tiên kim áo nghĩa bị khai phá đến cực hạn, phối hợp bí chữ binh tiến hành điều khiển, dù là chín vị cổ hoàng đại đế, chủ thể là giữa thiên địa lạc ấn, nhưng cũng vô pháp thoát khỏi tự thân lôi kiếp tinh khí tạo thành thân thể. Bí chữ binh phối hợp tiên kim áo nghĩa, dù không thể trực tiếp điều khiển bọn hắn, nhưng cũng có thể khiến cho vô pháp hoàn mỹ trưởng khống thân thể, rơi xuống lĩnh vực thần cấm. Kể từ đó, Phương Dương ở trong đó tung hành tới lui tự nhiên, cầm vũ hóa thanh kim kiếm, đánh ra phi tiên khí ngưng kết ánh kiếm, tựa như một tôn chân tiên hàng thế, tại mấy vị cổ hoàng đại đế ở giữa, cho thấy cực mạnh áp chế. Dựa vào đạo kiếp hoàng kim đỉnh, hắn giống như mới là tiên kiếp ngưng tụ ra hình người xâm xét, đối trước mắt cổ hoàng đại đế tiến hành thí luyện, lấy một đối nhiều, đem nó từng cái đánh tan. Cho đến 9 vị cổ hoàng đại đế toàn bộ sụp đổ, Phương Dương tự thân đạo hạnh cũng triệt để bước vào lĩnh vực mới, giữa thiên địa sinh ra từng đạo ánh sáng, tinh hà chói lọi mà sáng chói, phản phất tại là một vị cường giả sinh ra chúc mừng. Trẻ tuổi như vậy đại thánh, có lẽ thế giới này đường thành tiên, chính là vì nó chuẩn bị. Thích Ca Mâu Ni nhẹ giọng nói, hắn cùng lão tử ba người đều là nhục thân thông linh mà sinh, qua lại ở giữa từng có tranh chấp, nhưng cũng coi như được là đạo hữu, từng cùng tôi diễn qua đường thành tiên, đại khái ngay tại 2-300 năm bên trong. Nếu là vượt ngoại người độ kiếp chỉ là vừa mới trở thành đại thánh, kỳ thực cùng đường thành tiên cũng sẽ không có quan hệ thế nào, bởi vì ngắn ngủi hơn 200 năm thời gian, đại thánh cũng không có thể trở thành đại đế. Nhưng đối phương còn quá trẻ. Một vị năm 60 tuổi tu sĩ, thực ra chỉ tu hành hơn 30 năm, liền trở thành đại thánh, đồng thời biểu hiện ra thường trú thần cấm cảnh giới, ai dám nói đối phương không có cơ hội đánh vỡ 500 năm thành đế ma chú. Nhưng mà, trong lúc mấy người coi là đối phương đã độ kiếp hoàn tất, do dự phải chăng muốn hiện thân gặp mặt, cùng giao lưu một phen lúc. Đối ngoại tinh không, lần nữa truyền ra thiên kiếp khí tức. Hỗn độn lôi đỉnh, trải rộng một tinh vực, tựa như một cái đĩa ngọc, đem Phương Dương bảo vệ ở trung tâm, lôi điện nổ vang, đập nện tại nhục thể của hắn bên trên. Trang cảnh này, làm cho hàm cốc quan bên trên bốn người đều có chút chấn kinh, không phải là bởi vì đối phương lần nữa độ kiếp, mà là bởi vì bọn hắn nhìn ra thiên kiếp lai lịch, không phải là do thiên địa đại đạo ngưng kết mà ra, là từ tôn kia đạo kiếp hoàng kim đỉnh dẫn dắt mà ra. Thiên kim áo nghĩa, thì ra là thế. Lão tử thấp giọng nói, hắn vốn cho rằng kia chớp hình người vừa ra sân lúc thần cấm chỉ là vội vã hiện ra, ngày nay xem ra, cần phải là người độ kiếp, lợi dụng đạo kiếp hoàng kim đỉnh tiến hành áp chế, lúc này mới đơn giản đem kia chớp hình người trấn áp, thuận lợi độ kiếp. Bất quá, vừa mới độ kiếp hoàn tất, lại lần nữa dẫn động thiên kiếp luyện thể, có chút quá tại gấp gáp, luyện thể lại không ở chỗ cái này nhất thời, về sau khi độ kiếp cũng có thể luyện thể. Trong tinh không, Phương Dương Tử không biết hàm cốc quan mấy người nỗi lòng, chuyên chú dẫn động hỗn độn lôi đỉnh giải thể, trong cơ thể bất diệt kinh phủ văn lấp lóe, còn sót lại đại thành thánh huyết làm phụ trợ, làm hắn nhục thân hướng phía cảnh giới càng cao hơn xuất phát. Sau 3 ngày 3 đêm, đại thành thánh huyết so hắn dự tính sớm hơn biến mất, nhưng lại giúp nhục thân triệt để bước đến chuẩn đế ngưỡng cửa trước mặt. Hỗn độn lôi đỉnh tiêu tán, nhưng một luồng càng thêm cường đại khí thế quét ngang vũ trụ bát hoang, đặt tới đại thánh đỉnh cao nhất, cơ hồ muốn bước vào chuẩn đế lĩnh vực, kém một bước thành tựu chuẩn đế nhục thân. Viêm đế nhìn xem cái này cùng mình có một chút huyết thống thiên tiêu, nguyên bản cũng không chuẩn bị cùng nó gặp nhau, ngày nay lại là muốn phải cùng giao lưu một phen, cho hắn một chút viện trợ. Nhục thân nếu là có thể thành tựu chuẩn đế, đối với ngày sau đạo hạnh tăng tiến có cực lớn viện trợ, có lẽ có thể khiến cho có hy vọng tại trăm tuổi phía trước trở thành chân chính chuẩn đế. Một bước nhanh từng bước nhanh. Hắn đối với trạng thái bản thân hiểu rất rõ, đừng nhìn là đặt chân ở đại đế cảnh giới phía trước, chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng một bước này xa, lại như là lệch trời khó mà vượt qua. Chương 381, Sibiu nhục thân, truyền thụ đan pháp. Chương 381, Sibiu nhục thân, truyền thụ đan pháp địa cầu, hàm cấp quan. Phương Dương từ bực ngoại tinh không độ kiếp hoàn tất về sau, cũng không quá nhiều ở bên ngoài lưu lại, nên vững chắc căn cơ, mà là dựa vào tự thân cường đại nguyên thần, cùng với tiến giai đại thánh sau càng có huyền diệu nguyên thiên nhãn, khám phá trên địa cầu ẩn tàng phát triển. Cùng chỗ này cổ xưa bí địa bốn cái chuẩn đế lên tiếng chào, liền một bước phóng ra đến nơi này. Hàm cốc quan bức tường bên trên, ẩn ẩn có ánh sao ở phía trên chạy xuôi, tiếp dẫn lấy trong vũ trụ sao trời lực lượng ngôi sao, nội bộ từng tòa đại trận dấu cực sâu, là chân chính đại đế pháp trận, đồng thời có nguyên đế thủ bút, mới có thể trường tồn đến nay, vẫn không bị làm hao mòn thành chuẩn đế đại trận. Phương Dương kết bạn với Vạn Long Hoàng Nữ tâm đầu ý hợp, từng tại đối phương chỉ dẫn phía dưới, tại Vạn Long xảo chỗ sâu du lãng quan sát, tìm kiếm được ngày xưa Vạn Long Hoàng lưu lại chuẩn hoàng trận pháp. Chuẩn hoàng trận pháp năm đó bị lập xuống thời điểm, chính là chân chính cổ hoàng đại trận, nhưng trải qua thời đại thái cổ đến nay 5 tháng dài đằng đẵng, đồng thời có ngoan nhân đại đế cương ép vào ở, sớm đã không còn bình quang của ngày xưa, rơi xuống đến chuẩn hoàng cấp độ. Hàng cốc quan bên trong đại đế trận văn, thời đại so Vạn Long Hoàng lập xuống trận đồ, chỉ biết càng thêm xa xôi cùng cổ xưa, nhưng bởi vì có nguyên đế thủ bút, có khả năng tiếp dẫn trong tinh không nguyên khí, có thể hoàn chỉnh không thiếu sót bảo lưu lại tới. Phương Dương mới vừa tới đến hàm cốc quan trước mặt, liền bị trong tòa cổ thành này bộ đại trận thu hút, nhìn thấy so nguyên thiên thư càng thêm huyền diệu nguyên thuật, chắc hẳn không phải là đế tôn tự mình động thủ, chính là hắn vị sư tôn kia thủ bút. Người trước trồng cây, người sau hái quả, đế tôn ngày xưa tại địa cầu bày ra đại trận, để bọn ta có khả năng thuận lợi từ trong thu hoạch được tân sinh, mặc dù khó mà nói là cùng một cái sinh linh, nhưng cũng là khó được dưỡng thi nơi. Hàm cốc quan phía trước, tiên phong đạo cốt lão nhân cưới thanh lưu đến nơi này, đối mặt Phương Dương không còn che giấu giải thích đạo, tầm mắt nhìn chằm chằm cặp kia thiên nhãn, rất có tán thưởng ý hậu thiên hóa sinh tiên điên, cái này một đôi thiên nhãn huyền diệu vô tận, liền hắn cũng khó có thể toàn bộ nhìn ra, thế mà có thể tại đại trận ẩn nấp thời điểm, cưỡng ép lĩnh hội trong đó trận văn, quả thật không hổ là 30 năm thành tựu đại thánh thiên tiêu. Cho dù xem khắp xưa và nay, cũng khó tìm nhân vật như vậy. Nếu không phải không có tại nó trong cơ thể, cảm nhận được cái kia cổ thi khí, cũng không có luân hồi ấn hiển hóa, hắn sợ là sẽ phải coi đây là người trong đồng đạo. Văn bối Phương Dương, gặp qua lão tử, Viêm đế, Hoàng đế. Phương Dương đem ánh mắt từ hàm cốc quan bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn trước mắt xuất hiện ba người, lễ phép chào hỏi một tiếng. Dù sao cũng là ba cái tên lưu sử sách trưởng giả, đồng thời hai người vẫn là Viêm Hoàng thủy tổ, ngày nay hắn cảnh giới còn thấp, lấy văn bối tự xưng cũng không mất mặt. Đồng thời, hắn ngày nay cũng có thể cảm ứng được mình cùng trước mắt Viêm đế ở giữa, cái kia cổ nhàn nhạt huyết mạch liên hệ. Bất quá, mặc dù lấy văn bối tự xưng, lại không có nghĩa là hắn muốn mạnh mẽ nhận tổ quy tông, phải cứ cùng Viêm đế nhắc lên quan hệ thế nào. Toàn bộ địa cầu, Hiện nay cùng Phương Dương nắm giữ ngang nhau Viêm Đế huyết mạch người, chí ít có hơn 100 triệu người, nhiều người liền không đáng tiền. Hắn ngày nay gì đó cũng không thiếu, không chỗ cầu tự nhiên có thể tùy tâm sử dụng, không cần thiết đổi tới cho đối phương làm hiếu tử hiền tôn. Hiểu lễ phép, không tệ. Giữa ngươi và ta huyết thống mặc dù không sâu, trên ngôi sao này, so ngươi huyết mạch càng dày đặc người đều có mấy trăm hơn ngàn bạn, nhưng xem ở ngươi thiên tư bất phàm phân thượng, ta cái này làm trưởng bối, liền cho một phần lễ gặp mặt. Viêm Đế cười ha hả nói ra chính mình trong lòng ý nghĩ, không có cưỡng ép làm cái gì thân nhân nhận nhau, tổ hiền tôn hiếu thuận cái kia một bộ. Như thật coi trọng huyết mạch, trên địa cầu nhiều như vậy hậu nhân, muốn tìm được mạnh hơn Phương Dương, một chảo chính là một năm lớn. Huyết thống tăng thêm thiên tư, mới là hắn coi trọng Phương Dương chân chính nguyên nhân. Hoàng đế, Phương Dương trong cơ thể cũng có ngươi một tia huyết mạch, mặc dù so với ta yếu rất nhiều, nhưng ngươi cái này làm trưởng bối, có phải hay không cũng nên đưa một phần lễ gặp mặt. Viêm Đế cũng không gấp gáp đưa ra lễ gặp mặt, mà là quay đầu đối bên cạnh bình thường không có gì lạ hoàng đế nói, mang trên mặt một loại hiếm thấy dáng tươi cười. Ngươi muốn cái gì? Hoàng đế nhìn thấy Viêm Đế loại vẻ mặt này, kém chút vô ý thức lùi lại một bước, thực sự là bị đối phương cho hố sợ. Năm đó, hắn tu luyện xong tu pháp, rõ ràng là từ trong tay Viêm Đế lấy được, ngự nữ 3000, cũng là học tập đối phương, đồng thời số lượng xa so với nó muốn ít hơn nhiều. Kết quả, hoàng đế ngự nữ 3000, thành trên địa cầu lâu vì lưu truyền sự tích, Viêm Đế lại là băng thanh ngọc khiết, chỗ có sự tích tất cả đều giấu ở trong lịch sử. Hắn đến nay cũng không biết, Viêm Đế vì sao như vậy thông thạo, đem chỗ có tin tức phong tỏa, không có một chút xíu phong lưu sự tích lưu truyền đến hậu thế. Năm đó Sibiu bị ngươi một phân thành hai, thân thể bị chôn giấu phong ấn tại Chắc Lộc, ngày nay Phương Dương nhục thân khoảng cách chuẩn đế trên lệch không xa, ngươi cái này làm tổ tông, như thế nào cũng phải cho một điểm chỗ tốt. Viêm Đế nói thẳng ngả bài nói, muốn phải đem đại thánh cực hạn nhục thân tăng lên tới chuẩn đế cấp độ, dù cho Phương Dương chỉ thiếu chút nữa xa, cũng không phải một chuyện dễ dàng, phải có cực kỳ chân quý bảo vật phụ trợ mới được. Bình thường chuẩn đế nhục thân, trừ phi là đặc thù chủng tộc, bằng không thì cũng không được gì đó mấu chốt tác dụng. Nhưng Sibiu lại khác, mặc dù chỉ là một tên chuẩn đế, lại cùng hắn, hoàng đế đám người giống nhau, đều là đế thi thông linh. Cho dù trải qua vô số tuế nguyệt, bàng bạc khí huyết cũng chưa từng có mảy may tiết ra ngoài, bản chất cực kỳ cường đại. Ta chỗ này có một môn bí thuật, có thể trừ khử Sibiu nhục thân bên trong thi khí. Viêm Đế đang muốn tiếp tục giải thích một chút, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị hoàng đế đưa ra âm thanh đánh gãy. Ta cho. Hoàng đế đánh gãy Viêm Đế về sau, một tấm bình thường gương mặt, trực diện hướng trước mắt Phương Dương, trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Sibiu năm đó mặc dù chết đi, nhưng nó nhục thân vẫn như cũ nắm giữ hoạt tính, có lần nữa trở về khả năng, cho nên bị ta phân thây phong ấn. Viêm Đế luyện đan tay nghề không tệ, nhưng trừ bỏ tà khí không thế nào đi, chờ một lúc ta tự mình thay ngươi đem quan, đem trong đó một cánh tay chém ra luyện hóa, chắc hẳn trong vòng một năm có thể để ngươi thành tựu chuẩn đế nhục thân. Hoàng đế nhìn trước mắt huyết mạch không nhiều hậu nhân, nghĩ đến sau đó không lâu đường thành tiên sắp mở, cũng không có keo kiệt Sibiu nhục thân. Dù sao Sibiu nhục thân đối với hắn cũng không có cái gì tác dụng, cùng nó chôn đến vô số tuế nguyệt về sau, không bằng lấy ra thật tốt lợi dụng. Mặc dù theo hắn ý kiến, Phương Dương đuổi tại đường thành tiên mở ra trước chứng đạo tỷ lệ, có thể nói là gần như là không. Nhưng nếu là có thể sớm đi trở thành chuẩn đế, ngày sau cũng là chống cự hắc ám náo động một đại chiến lược. Chắc lộc. Hùng vĩ trong cung điện dưới lòng đất, vàng đế Viêm Đế hai người mang theo Phương Dương, đi tới mai táng có Sibiu không đầu nhục thân trước quan tài. Cổ quan hiện ra đen như mực màu, nội bộ mai táng Sibiu nhục thân, không có mảy may khí cơ tiết lộ, bị phong ấn đến cực kỳ chặt chẽ, cắt đứt lần nữa khả năng phục sinh. Ta mở quan tài, ngươi áp trận. Hoàng đế nói với Viêm Đế một câu về sau, liền vung tay lên, trực tiếp đem trước mắt nắp quan tài xốc lên, chỉ một thoáng có ma khí từ trong chảy ra, mang theo cực kỳ âm lãnh thi khí, làm cho trong cung điện dưới lòng đất nhiệt độ chợt giảm xuống. Cùng lúc đó, một cái cùng người thường không khác màu đồng cổ tay cầm từ trong quan tài rũ ra, tựa như xác chết bùng dậy, có đại đế cổ đại khí tức bộc lộ. Chấn. Hoàng đế tay mắt lênh lẹ, sớm tại Sibiu xác chết bùng dậy phía trước, liền đem trong tay vách quan tài một phân thành hai, trong đó một khối ném cho Viêm Đế. Sau đó hai người cùng nhau vung mạnh trong tay vách quan tài, hướng phía trong quan Sibiu nhục thân đánh tới, từng mai cổ xưa ký hiệu trấn áp mà xuống, đem kém chút xác chết vùng dậy nhục thân một lần nữa đánh thành tử thi, trong thời gian ngắn không có lần nữa làm loạn khả năng. Mượn người vũ hóa thanh kim kiếm dùng một chút. Hoàng đế nói với Phương Dương. Cong. Phương Dương không do dự đem vũ hóa thanh kim kiếm rút ra, ném về phía hoàng đế. Đối với vị này tổ tiên phẩm đức vẫn tin tưởng. Kiếm tốt. Hoàng đế đầu ngón tay tại trên mũi kiếm xẹt qua, cảm nhận được vũ hóa thanh kim kiếm sắc bén về sau, lúc này hướng về phía trước chém ra một kiếm, đem Sibiu nhục thân cánh tay trái chém xuống. Viêm Đế ở một bên phụ trợ, đem vẩy ra máu tươi thu thập, đồng thời đem đạo này vết thương chấn áp, phòng ngừa trong đó tinh khí sói mòn. Đáng tiếc không có gì tiện tay lò, không phải vậy có thể rút ngắn thật nhiều luyện hóa cái cánh tay này thời gian. Viêm Đế cầm trong tay máu tươi ném cho hoàng đế, nhìn xem đầu này Sibiu cánh tay nói. Hoàng đế đối với Viêm Đế lời nói không thêm để ý tới, hết sức chuyên chú trừ bỏ cánh tay bên trong tà khí, miễn cho thuốc hay biến thành độc dược. Tà chỗ này, kỳ thực có một tôn chuẩn đế thần lô. Phương Dương do dự, đem trong khổ hải thần nữ lô lấy ra, trong lòng bàn tay thần lô ánh sáng trong suốt, có ánh sáng sương mù mờ mịt, lộ ra một cỗ cường đại đạo vận. Cái này lò, như thế nào quen thuộc như vậy? Viêm Đế nhìn xem vị này thần lô, càng xem càng là quen mắt, đưa tay đem nó cầm vào tay về sau, càng là cảm thấy cùng mình máu nhũ giao tăng ra, tựa như vô cùng đúng vị thân mật bảo vật. Cái lò này tên gì? Ngươi ở đâu lấy được? Hắn hướng Phương Dương lên tiếng hỏi. Cái lò này tên Nhân Dục Lô, lại có tiếng vị thần nữ lô, chính là Tử Vi Đế tinh nhân dục đạo chí bảo, trong đó có một cái truyền nhân thiết ngọc tâu hương, đi cấp hoa cử chỉ, bị ta đánh chết về sau, lấy được cái này một tôn thần lô. Phương Dương sự thật giải thích nói, nhân dục lô chính là một kiện chuẩn đế binh, có giá trị không nhỏ, nhưng đối với hiện nay hắn đến nói, tác dụng đã không lớn, liền xem như trả lại Viêm Đế cũng không có gì. Huống hồ, hắn cũng không cho là Viêm Đế sẽ muốn tòa này thần lô. Khu khu, ta nhìn lầm, vị này thần lô ta không có chút nào quen, chờ đợi một lát luyện hóa xong si bưu cánh tay về sau, ngươi nắm chắc đem nó lấy đi. Viêm Đế ho nhẹ một tiếng, kém chút muốn đem vị này thần lô ném trả lại Phương Dương, nhưng cuối cùng vẫn là hướng trong đó rót vào thần lực khiến cho hóa thành một tôn một trượng lò, cất đặt tại địa cung không rộng trên mặt đất. Hoàng đế hướng Viêm Đế ném đi một ánh mắt, ẩn ẩn mang theo một chút xem thường. Ngày bình thường cùng ta đơn độc ở chung lúc bản tính lộ ra, ngày nay ở phía sau mặt người trước ngược lại là có giá đỡ, trang cái gì trang. Nhân dục lô, nghe cái tên này liền cùng ngươi thoát không ra quan hệ, Tử Vi Đế tinh nhân dục đạo, sợ không phải cũng là ngươi tự mình khai sáng đạo thống. Viêm Đế đối hoàng đế tầm mắt nhìn như không thấy, ngược lại lấy ra chính mình thôi diễn ra pháp môn, đem nó giao cho Phương Dương, chuẩn bị dạy bảo một chút cái này hậu nhân luyện đan pháp. Hắn tại luyện đan nhất đạo rất có thành tựu, Thích Ca Mâu Ni hòa thượng kia cũng là từ hắn nơi này học thuật luyện đan, nhưng tư chất có hạn, khó mà đến được nơi thanh nhã. Phương Dương tu hành 30 năm thành tựu đại thánh, chắc hẳn ngộ tính không tầm thường, có lẽ tại luyện đan bên trên cũng có một chút thiên phú. Chương 382, vũ trụ đại diễn thân thể. Chương 382, vũ trụ đại diễn thân thể luyện đan nhất đạo, bác đại tinh hâm. Ta chỗ này có một môn khống hỏa bí thuật, một bộ bách thảo dược kinh, ngươi trước tạm tự đi lĩnh hội một hai, để ta nhìn một chút ngươi tại luyện đan nhất đạo phải chăng có thiên phú. Viêm Đế nhìn trước mắt chạy xuôi tự thân huyết mạch thiên tiêu, đem chính mình ngày xưa tỉ mỉ biên soạn bách thảo dược kinh, cùng lấy tay tuyệt chiêu hỏa pháp, không thêm giữ lại truyền thụ cho đối phương. Hắn thân là Viêm Hoàng thủy tổ, còn có một cái rộng làm người nổi danh chữ, tức trong truyền thuyết thần nông thị. Bách thảo dược kinh chính là hắn đã từng nếm hết bách thảo mà rút ra kinh văn, trong đó bách thảo không phải là đơn thuần chỉ 100 loại dược thảo, mà là bao dung toàn bộ vũ trụ giữa thiên địa chỗ có dược thảo. Giữa thiên địa linh dược vô số, cho dù là đại đế cổ đại cũng không khả năng toàn bộ biết được, nhưng Viêm Đế sáng tạo bách thảo dược kinh, ở trong chứa đủ loại dược tính, cũng bổ sung nhìn dược thuật, chỉ cần tu hành đến nhà, dù cho đụng phải chưa bao giờ thấy qua linh dược, cũng có thể đơn giản biết được nó dược tính. Đây là Viêm Đế một thân luyện đan pháp căn cơ chỗ, nếu không phải nhìn Phương Dương thiên tư bất phàm, còn có một loại đặc biệt thiên nhãn, hắn tuyệt sẽ không nhẹ chuyển môn này dược kinh. Sau 3 canh giờ, hoàng đế thật vất vả đem si bưu tay cụt bên trong thi khí cùng âm khí toàn bộ luyện hóa về sau, hướng phía Viêm Đế cùng Phương Dương nhìn lại, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Nhân dục lô bên cạnh, nơi này lấy thái âm thánh lực điều hòa một phen, có thể càng tốt kích phát long tu thảo dược hiệu, đồng thời tại trộn lẫn vào si bưu tay của lúc, có thể giảm xuống một phần tinh hoa sói mọn. Theo ý ta, luyện đan, luyện khí không có cái gì khác nhau quá nhiều, nếu là tại đan dược mặt trên khắc vào đạo văn, chỉ cần chú ý không muốn cùng phục dụng người nhục thân cùng nguyên thần sinh ra xung đột, cũng có thể tăng cường hiệu quả của đan dược. Ngài đan phương làm ta được ích lợi không nhỏ, đây là ta nhất điểm tâm đắc, đối nó có một chút điểm sửa chữa. Phương Dương đem một trang đan phương giao đến trong tay Viêm Đế, trên mặt đều là khiêm tốn màu, tựa như chăm chỉ cầu học đệ tử. Viêm Đế nhìn xem đạo này cùng mình sáng tạo đan phương, có một hai thành không giống đan phương, trên mặt không có chút rung động nào, trong lòng thì là lật lên sóng to gió lớn. Kẻ này khủng bố như vậy, mặc dù tại luyện đan nhất đạo bên trên, cách hắn còn kém một chút, nhưng cũng chỉ là bị giới hạn ở đây đạo nghiên cứu thời gian quá ngắn. Từ Phương Dương luyện đan lý niệm, ý nghĩ bên trong, Viêm Đế có thể tình tưởng đất biết hiểu, đợi đến đối phương đạo hạnh tấn thăng làm chuẩn đế về sau, đoán chừng vượt qua hắn chỉ là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Khủng. Cái này đan phương cũng không tệ lắm, chờ một lúc ngươi cùng hoàng đế đi ra ngoài trước đi một vòng, không nên quấy rầy ta luyện chế đan dược. Viêm Đế tiện tay đem đan phương thu hồi, sau đó nhìn về phía hoàng đế, đưa tay hướng nó đòi hỏi si bưu tay cụt, một bức đối đan phương không để ý dáng vẻ. Hoàng đế một bên đem si bưu tay cụt đưa tới, một bên ở trong lòng cười thầm Viêm Đế giả vờ giả vịt, ở hậu bối trước mặt làm ra vẻ. Phải biết, ngày xưa Thích Ca Mâu Ni hướng Viêm Đế thỉnh giáo luyện đan pháp, thân là chuẩn đế, tại luyện đan nhất đạo có lợi là tư chất không tầm thường, nhưng lại bị ghét bỏ vì một chữ cũng không biết con lựa chọn. Phương Dương có thể được đến một cái cũng không tệ lắm đánh giá, đạo này đan phương chỉ sợ là thật có chỗ thích hợp, làm cho Viêm Đế đều cảm thấy có thể áp dụng. Không phải vậy, lấy Viêm Đế tính cách, đã chọn chúng Phương Dương đến truyền thừa từ thân đan pháp, nếu là có thể lấy ra đạo này đan phương bên trong vấn đề, tự nhiên không biết cứ như vậy tùy ý nhận lấy. Bất quá, dù cho nhìn ra Viêm Đế chân thực ý nghĩ, hoàng đế cũng không có đem nó vạch trần, mà là hướng về phía Phương Dương nói, chúng ta ra ngoài dạo chơi, Viêm Đế chuyển cho ngươi một môn đan pháp, ta vừa vặn cũng có một bộ nội kinh có thể chuyển cho ngươi. Tốt. Phương Dương gật đầu, thuận theo lấy theo sau lưng hoàng đế, rời đi tòa này trấn áp si bưu nhục thân chắc lộc địa cung. Hắn tại luyện đan nhất đạo bên trên, nghiên cứu cũng không tính sâu, hơn phân nửa vẫn là dựa vào thiên ma quyển bên trong luyện đan thiên trường, còn có đại luyện bảo thuật bên trong bộ phận kinh nghĩa. Nếu như cho hắn thời gian, không cần Viêm Đế ra tay, Phương Dương có thể tự siêu việt Viêm Đế. Nhưng hiện tại, Viêm Đế cường đại không thể nghi ngờ, lấy si bưu tay cụt luyện chế đan dược, khẳng định so hắn cái này vừa mới đột phá đại thánh tu sĩ muốn mạnh. Đợi đến Phương Dương cùng hoàng đế sau khi đi, Viêm Đế thần niệm thả ra, đem Phương Dương giao cho hắn đan phương một lần nữa đem ra, cẩn thận phỏng đoán phía trên cùng mình đan phương chỗ khác biệt, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng làm bừng tỉnh đại ngộ hình. Diễm A, ta như thế nào liền không nghĩ tới. Từng câu lời nói quanh quẩn ở cung điện dưới lòng đất bên trong, đem si bưu nhục thân mang tới âm trầm khí, đều cưỡng ép áp chế xuống. Hoàng đế cùng Phương Dương hai người cất bước tại chắc lộc khổng lồ lãnh địa bên trong, đây là một mảnh không kém hơn hải ngoại tam tiên đảo động thiên phúc địa. Ngày xưa cái sau tu vi còn thấp, chưa từng phát giác được chỗ này địa giới, ngày nay thân ở nơi đây, ngược lại là cũng không có phản ứng gì. Lấy hắn đại thánh tôn quý ngoài ra còn từng ly từng tí truyền thuyết đặc thù, đủ để đơn giản thành tiểu dạng này một chỗ phúc địa, trừ phi toàn bộ đại vũ trụ tiến vào thời đại mặt pháp, không phải vậy căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta chỗ này có nội kinh một bộ, cũng không phải là thành thể hệ tu luyện công pháp, nhưng đối với tu luyện cũng có không nhỏ tác dụng, tạm thời coi là cho người tham khảo. Hoàng đế vừa đi vừa tụng niệm tự thân sáng tạo nội kinh, trong đó bao hàm nội đan pháp, song tu pháp, dẫn đạo pháp. Mặc dù không có đạt tới tự mở một đầu hệ thống tu luyện cấp độ, nhưng cũng có rất nhiều cùng bí cảnh pháp không giống lý niệm. Phương Dương yên lặng ghi nhớ lấy những thứ này kinh văn. Hoàng đế nội kinh, đúng là một bộ công pháp huyền diệu, nội đan pháp có luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư các loại trình tự, có thể từng bước một tăng lên mình cùng thiên địa độ phù hợp, không chỉ có thể thu hoạch được trên tu hành giá trị, thậm chí có thể trình độ nhất định lấy được thiên đạo lọt mắt xanh. Trong đó song tu pháp cũng không phải bình thường song tu pháp có thể so sánh, so với nhân dục đạo lục dục thiên công bộ kinh văn này, cũng là lộ ra càng thâm ảo hơn huyền diệu, không chỉ giới hạn tại thái âm dương bổ sung các loại pháp môn, cũng có trả tinh bổ não như vậy diệu pháp. Phương Dương tin tưởng hư không đại đế danh tiếng, tuyệt đối không phải hàng vũ đại đế như vậy bốn chỗ lưu tình, khắp nơi trên đất hồng nhan người. Nhưng hoàng đế, tại song tu một đạo bên trên, sợ là không kém cỏi hàng vũ đại đế. Khó trách có thể ngự nữ 3000. Và Ti Căng, ngày xưa phương Tây thế giới thánh địa, hôm nay đã sớm hóa thành lôi thần điện địa bàn, đồng thời theo nơi thành tiên không còn hấp thu địa cầu tinh hoa, bắt đầu phụng dưỡng phương thiên địa này, nơi này chân chính phúc địa, cũng từng bước hướng ngoại giới cởi mở. Cho đến ngày nay, trừ phương Đông thế giới nhân tộc bên ngoài, toàn thế giới gần 8 thành trí tuệ sinh linh đều biến thành lôi thần tín đồ, đồng thời có ồ ảo gì đám người thỉnh thoảng hiện lộ khởi tự hồi sinh, khu trừ ác linh loại hình thần tích, trong đó trung thực tín đồ cùng cuồng tín đồ số lượng một mực tại bạo tăng. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, nơi này liền hội tụ cực kỳ to lớn và tinh thuần tín ngưỡng nghiệp lực, làm cho cả Ba Ti Căng đều bao phủ tại ánh sáng thần thánh phía dưới, làm cho càng ngày càng nhiều tín đồ đến đây triều bái tòa này thánh địa, quả cầu tuyết giống như phi tốc lớn mạnh. Bái kiến ta chủ. Làm Phương Dương đến nơi này lúc, đốt đế cương nhất tráng lệ bên trong thần điện, một tên tóc vàng thiếu nữ từ trong đó bay ra, cung kính dâng lên ước mơ của mình cùng đại lễ, chính là phụ trách chủ trì lôi thần điện sự vụ ồ gì. Bái kiến ta chủ. Sau đó, lấy đại thiên sứ cầm đầu đông đảo lôi thần điện truyền đạo sĩ, thánh kỵ sĩ, ào ào đuổi tới cũng hội tụ đến nơi này, người đông nghìn nghịt, động tác đều nhịp, biểu đạt chính mình đối thần linh sùng bái. Phương Dương đối mặt cảnh tượng như thế này, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, tại tiện tay hạ xuống một chút thần tích về sau, liền đứng dậy tiến về trước trung tâm thần điện, chuẩn bị đem bên trong tích chứa tín ngưỡng niệm lực thu thập vào đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong. Theo lý mà nói, cấp độ này và số lượng tín ngưỡng lực đủ để vượt qua tinh không xa xôi, tùy thời đến bên cạnh hắn. Nhưng vì giảm bớt hao tổn, Phương Dương liền tại địa cầu thành lập tiết điểm, cần thời điểm theo lấy theo dùng. Bên trong thần điện, đạo kiếp hoàng kim đỉnh thôn tính nóc từ ngực, đem lượng lớn tín ngưỡng lực toàn bộ dung nhập trong cơ thể của mình, làm cho thân đỉnh nội trận hoa văn đạo ngân lấp lóe, hiện hóa ra một vài bức hình tượng, có tiên hoàng hàng thế, chân long bay lên, kỳ lân hiến thuận lợi trở cảnh tượng. Phương Dương ngồi ngay ngắn ở dưới đỉnh, cũng không hao tâm tổn trí chú ý đạo kiếp hoàng kim đỉnh, mà là đem lực chú ý đặt ở chính mình tấn thăng đại thánh, thu hoạch mệnh số phía trên. Hoàng đế đem nội kinh truyền thụ cho hắn về sau, liền phối hợp trở về hàng cấp quan. Viêm đế thì là còn tại luyện chế si bưu tay cụt, ít nhất cũng phải 7 ngày mới có thể công thành, luyện ra giúp hắn thành liền chuẩn đế nhục thân thần đan. Cho nên, Phương Dương lúc này mới thoát ra thần đến, có rảnh rỗi công phu đến rút thẻ. Rút 10 lần. Phương Dương quyết đoán mở ra một vòng rút 10 lần, hung hăng điểm kích trong thức hải thẻ hồ, đối với tấn thăng đại thánh sau lần đầu rút thẻ có chút chờ mong. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt ánh sáng màu đỏ tại trong tầm nhìn của hắn xuất hiện, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tấm thẻ màu đỏ bài, nhưng cũng thu hút đầy đủ lực chú ý vũ trụ đại diễn thể, đỏ, miêu tả, cổ giới thể chất đặc thù, người sở hữu có thể mở ra 10 thành không khiếu, đồng thời tấn thăng lục chuyển về sau, thu hoạch được hạng nhất phúc địa, tài nguyên dồi dào, viễn siêu bình thường tiên khiếu trời cũng giúp ta. Phương Dương khi nhìn đến tấm thẻ này bài một cái mắt, liền dựa vào tự thân luyện đạo vô thượng đại tông sư cảnh giới, cùng cao siêu nội tính, thôi diễn ra một điểm đầu mối. Không khiếu, đây là một loại dù là tại chư thiên vạn giới đều tính đặc thù tư chất. Người sở hữu chỉ cần không ngừng tích lũy chân nguyên, từng bước một tu thành ngũ chuyển đỉnh phong, liền có thể nếm thử đột phá lục chuyển, không khiếu nát mà thành tiên khiếu. Lục chuyển cùng ngũ chuyển ở giữa, có thể xưng chân chính ngày đêm khác biệt. Không khiếu chỉ là chứa đựng chân nguyên một cái đặc thù đan điển, nhưng ở tấn thăng mà thành tiên khiếu, lại là một phương chân thực không giả thế giới. Mà lại, căn cứ Phương Dương lấy được bộ phận chuyển thừa đến xem, tiên khiếu mỗi cách một đoạn thời gian đản sinh ra tiên nguyên, không cần mượn nhờ ngoại giới nguyên khí, tựa như tự cấp tự túc, gần như tạo ra vật chất từ trong chân không đại thần thông, cùng 12 phụ chú ma lực đều có chứa một chút khiến người nhìn không thấu đặc thù. Không khiếu nếu là hóa thành phúc địa, lại cùng nội cảnh dung hợp, là có thể khiến cho ta một bước bước vào địa tiên cảnh giới. Phương Dương trong thức hải vô số thần niệm cực tốc va chạm, đem có quan hệ không khiếu, tiên khiếu cùng với nội cảnh động thiên ký ức cẩn thận khai quật, tìm hiểu một cử động kia khả thi. Hắn tại nhất thế pháp thượng tu luyện, kém xa bí cảnh pháp tốc độ nhanh, trong đó không chỉ là bởi vì không có tướng chủ muốn tinh lực đặt ở nội cảnh bên trên, càng là bởi vì không có thích hợp tài nguyên, đến ra tốc nội cảnh hóa thành động thiên tiến trình. Tiên khiếu là có thể giúp hắn một tay.